Chương 715, tiếp dẫn 2, chương 715, tiếp dẫn 2, sớm chuẩn bị tốt cỡ lớn chiến tranh pháp khí chờ chính là giờ khắc này. Nhưng thấy Lao Sơn mỗi cái phương hướng, trong chốc lát liền có vài chục vạn đạo lưu quang phun ra. Nếu là cỡ lớn chiến tranh pháp khí, phát ra công kích cho tới bây giờ đều không phải là đơn độc, mỗi một tòa chiến tranh pháp khí tại 10 hơi bên trong ít nhất đánh ra hơn ngàn pháp thuật. Ầm, ầm. Vô tận lôi quang, ánh lửa như ngày Tết buổi tối khói như hoa bắn mạnh tại mây mù màu đen bên trong. Trong chốc lát, trong thiên địa nguyên khí, linh cơ bị triệt để nhiễu loạn, trên bầu trời phong vân biến ảo, hình như có mây đen muốn tụ tập. Trên bầu trời đại nhật là tốt nhất trợ lực, vạn bất khả bị mây đen giả tế. Kim Cương Tông đối với cái này đã sớm chuẩn bị, mấy tên nguyên thần chân quân trực tiếp kích động lực lượng pháp tắc đem vân khí xua tan. Giang giác. Giữa thiên địa một đạo xé vải âm thanh vang lên, đầy trời mây đen hóa thành khói đen hướng phía dưới rơi đi. Thất sát huyền âm tiên la chướng bị phá. Trương Khắc nhíu mắt, cười như không cười liếc nhìn Vân Khởi chân quân một cái. Đáng giận, lại dám thừa cơ hư hao bảo bối của ta. Suy luận luận, không có thất sát huyền âm tiên la chướng bảo hộ, theo lại một lần nữa vang lên tiếng còi, vô tận u minh sinh vật hải đồng dạng hướng ra phía ngoài bao phủ. Cùng lúc đó, 3600 mặt gương đồng tại 6 cái càn nguyên hỏa linh châu dẫn động phía dưới tụ lại thái dương chân hỏa chiếu hướng Lao Sơn bầu trời âm khí chi vân. Suy suy, tại mấy lần đại nhật lực chiếu rọi xuống, âm khí chi vân như hoa tuyết gặp phải thái dương đồng dạng nhanh chóng tiêu tan, lộ ra bị vân khí che chắn vô số u minh sinh vật. A o o, chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy ngàn u minh sinh vật toàn thân nổi lên màu trắng hơi khói, sau đó liền hoàn toàn bị bỏng sạch sẽ. Trương Khắc không đợi Vân Khởi chân quân thúc dục, tay trái mu bàn tay bạch cốt quyền trượng hiện ra. Một đạo từ cựu tiết bạch cốt vì trôi, đỉnh lộ ra xương tay bốn thước quyền trượng xuất hiện tại Trương Khắc trong tay trái. Liền thấy hắn giơ tay trái lên hướng về Lao Sơn phương hướng chỉ một cái. Một đạo màu xám cho dài nhỏ tia sáng từ quyền trượng đỉnh xương tay chỗ bắn ra. Này tia sáng nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã tại Lao Sơn bầu trời xuất hiện. Một giây sau, vèo, màu xám tia sáng cuối cùng tại Lao Sơn bầu trời nổ tung một đạo vòng xoáy màu tím. Vòng xoáy này ban đầu chỉ vài trượng lớn nhỏ, có thể theo Trương Khắc không ngừng rót vào năng lượng, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn vòng lớn. Vẹn vẹn số giây thời gian, một cái phương viên vài dặm vòng xoáy màu tím liền đã xuất hiện tại Lao Sơn bầu trời. Cùng lúc đó, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến vô số nỉ non thanh âm. Truyền luân như ý, nhiếp uy thập phương, bên trên nhiếp yêu khí, chạm xuống tà phân. Phú nguy giải ách, cứu tế sinh dân, đại hiển lộ rõ ràng hóa, nguyên hèn gì trinh. Truyền luân như ý, nhiếp uy thập phương. Mà ở chỗ này đây lẩm bẩm âm thanh vang lên thời điểm, tại cái kia vòng xoáy màu tím bên trong lại có từng tiếng chuông đang vang động. Đinh linh linh, đinh linh linh. Quỷ môn đã mở, truyền luân vãng sinh. Âm hồn dã quỷ còn không mau mau đến đây. Hắc Bạch Vô Thường thân ảnh tại trong vòng xoáy lúc gần lúc hiện, tới làm bạn ngoại trừ khốc tang động lên dẫn hồn linh, chính là trong vòng xoáy một tòa xoay tròn 9 tầng bạch kim bảo tháp. Bảo tháp kia tỏa ra thuần chính kim sắc nguyện lực quang mang, mỗi một lần xoay tròn đều có vô số kim quang mảnh mảnh bay múa mà ra. Lúc này mất đi âm khí chi vân bảo vệ cái kia mấy trăm vạn lưu minh sinh vật vốn là chịu đến đại nhật thiêu đốt mà thống khổ không chịu nổi. Bị cái kia kim sắc nguyện lực vụn ánh sáng đụng chạm về sau, cái kia thời thời khắc khắc chịu đến âm hàn tử khí xâm nhập u hồn chi thể vậy mà cảm nhận được một loại trước nay chưa có ấm áp cảm giác. Chưa bao giờ lãnh hội như thế ấm áp cảm xúc u minh sinh vật tất cả đều mê say. Bọn chúng ngẩng đầu, một chút xíu khát vọng từ cái kia không có chút nào thần trí trong ánh mắt lộ ra, gần như bản năng phóng lên trời. Giống như thiên hà cuốn ngược, vô tận màu trắng bệnh u minh sinh vật dũng động hướng to lớn vòng xoáy màu tím bên trong gửi đi. Lao Sơn trên sinh tử vô thường tông tu sĩ lập tức luống cuống. Cái này mấy trăm vạn u hồn nhưng là bọn họ sinh mệnh sau cùng bảo đảm, một khi bị dẫn vào vòng xoáy kia, tự thân sẽ không còn một chút hy vọng sống. Suy luận luận, tứ phẩm tiên thiên linh bảo bạch cốt suy lần nữa bị thổi lên. Văn tính hiệu lệnh, một chút u minh sinh vật tiếp tục hướng vòng xoáy phóng đi, có thể phần lớn u hồn lại đình chỉ lên cao, lâm vào do dự bất định. Trương Khắc không dám thất lễ, kích phát ra bạch cốt bình nguyên chi chủ quyền hành chi lực. Kết nối vòng xoáy màu tím màu xám tia sáng xuất hiện một tầng sương mù xám xịt nhưng vào ngay lúc này, giữa thiên địa vô tận tiếng nỉ non lần nữa tăng cường. Truyền luân như ý, nhiếp uy thập phương một lần này tiếng nỉ non bên trong đã không chỉ là thành tín cầu nguyện, càng có hạo đã uy nghiêm khí tức tràn ra. Đồng thời, dẫn hồn linh tiếng chuông, truyền luân tháp nguyện lực cũng đều tùy theo tăng cường. Vô số u hồn chợt cao chợt thấp mà dâng lên rơi xuống, tựa hồ không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Khắc cái chán xuất hiện vết mồ hôi, quy mô lớn như vậy thì pháp đối với hắn tạo thành áp lực lớn. Nếu không phải có thần khí bạch cốt quyền trượng nơi tay, tiêu mất phần lớn áp lực, hắn căn bản không kiên trì nổi. Quay đầu cố hết sức đối với Vân Khởi chân quân kêu lên, gia tăng diễn quang trận pháp sức mạnh. Vân Khởi chân quân thần sắc phức tạp nhìn xem Trương Khắc trong tay trái bạch cốt quyền trượng. Ai? Cái này như ý chân quân quả nhiên đã trở thành bạch cốt bình nguyên chi chủ. Ngày đó hắn mang theo Trương Khắc kế hoạch trở lại tông môn, hướng trưởng giáo Vân Dương đạo quân kể rõ mình tại Nhật Xuất Chi Thành thấy tình huống cùng một chút ngờ tới. Vân Dương đạo quân liền từng ngờ tới lần này lớn nhất tiện nghi khả năng bị như ý chân quân vứt đi, bạch cốt bình nguyên đoán chừng đã mất tay. Bây giờ nhìn Trương Khắc cử động, đâu còn có thể không rõ ban đầu ngờ tới đã thành sự thật. Nhưng lúc này cũng không phải hâm mộ ghen tị Văn Tính Trương Khắc chi ngôn, hắn lập tức cao giọng nói, toàn lực thôi phát diễn quang đại trận. Ra lệnh một tiếng, 3600 mặt gương đồng thời tỏa hào quang rực rỡ, vô tận ánh sáng cùng nhiệt không góc chết mà bao phủ tại Lao Sơn bầu trời. T. Trong nháy mắt có hơn vạn lũ hồn bị đại nhật phản xạ quang mang tiêu đốt tiêu tan, mà bạch cốt suy vẫn tốt không ngừng nghỉ mà thổi lên. Một mặt là thúc giục cú hồn triệt để tiến vào dưới ánh nắng chói chang tiêu đốt, một phương diện nhưng là trước nay chưa có ấm áp cùng bảo hộ. Truyền luân tháp là tiếp dẫn lũ hồn, bù đắp tam hồn thất phách thần vật. dẫn hồn linh bản thân thì có dẫn đạo lũ hồn mạnh đại quy tắc sức mạnh, tăng thêm vòng xoáy màu tím bên trong đặc hữu u minh khí tức. Hai cùng nhau dưới so sánh, mấy trăm vạn u minh sinh vật bắt đầu có khuynh hướng bản năng khát vọng. Theo một tiếng thê lương ai hảo, vô số u hồn lại không chần chờ, quyết nhiên phóng tới trên đỉnh đầu vòng xoáy màu tím. Lao sơn trung ương phong đỉnh phía trên, mấy trăm sinh tử vô thường tông tu sĩ cấp cao nhìn xem đưa vào vòng xoáy màu tím bên trong vô tận lũ hồn, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Xong rồi, đấu chương xong, chương 716, pháp lệnh chương 716, pháp lệnh trên bầu trời, vài dặm phạm vi vòng xoáy màu tím tầng mây càng không ngừng xoay tròn. Mỗi một giây cũng có hàng ngàn hàng vạn u minh sinh vật đưa vào trong đó. Trương Khắc tay trái nhỏ nhẹ rung động. Hắn không ngờ rằng u minh sinh vật tiến vào vòng xoáy sẽ mang đến cho hắn to lớn như vậy áp lực. Trương Khắc lúc này nghĩ đến trong tay giống như là cầm một trương to lớn bắt cá lưới. Cái kia vô số u minh sinh vật giống như trong lưới cá như thế tại nhảy nhót. Hắn có loại muốn bị lưới lớn kéo đi cảm giác. Bị buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giảm vòng xoáy nhỏ thể tích, to lớn vòng xoáy màu tím từ từ nhỏ dần. Mà ngược lại kích thích cái kia vô số u minh sinh vật, càng là liều lĩnh nhanh chóng xông vào chính giữa vòng xoáy. Chỉ là giữ vững được mấy phút, Trương Khắc đã là lại khó mà duy trì. Nhìn xem đã còn thừa không nhiều đến u minh sinh vật, hắn nhanh chóng đối với Vân Khởi Chân Quân nói, ta muốn trở về Bạch Cốt Bình Nguyên xử lý những thứ này u minh sinh vật, ở đây còn dư lại liền giao cho ngươi. Không cần Vân Khởi Chân Quân đáp lại, Trương Khắc tay trái đột nhiên chấn động. Bạch cốt quyền trượng đỉnh màu xám tia sáng trong nháy mắt cắt ra. Lao sơn bầu trời đã chỉ có số bách trượng lớn vòng xoáy màu tím đang nhanh chóng xoay tròn bên trong tiêu tan vô tung. Trương Khắc tay trái bạch cốt quyền trượng tùy ý ở bên cạnh hư không một kích. Vô thanh vô tức ở giữa, hư không như một trang giấy từ giữa đó hướng ra phía ngoài nhóm lửa, một cái đen nhánh hình tròn vết nứt không gian lan tràn xuất hiện. Trương Khắc nhấc chân bước vào, vết nứt không gian sau đó cấp tốc khép lại. Vân Khởi Chân Quân phải tay nắm chặt, một tia hào quang màu vàng sẫm liền ngậm trong tay. Do dự mãi, hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi xuất thủ dục vọng. Đây cũng không phải là trong lòng của hắn đối với Trương Khắc có thiện ý, mà là hắn bây giờ không có nhất kích tất sát lòng tin. Càng là đối với người này giải, càng thấy được người này như sâu như biển không thể đo lường. Ai? Thôi. Hay là đem Như Ý Chân Quân trưởng khống Bạch Cốt Bình Nguyên sự tỉnh cáo chi trưởng giáo, nhìn tông môn là thái độ gì đi. Vân Khởi Chân Quân thả xuống suy nghĩ, ngẩng đầu xem xét chiến cuộc. Không có vòng xoáy màu tím che lấp, đại nhật chi lực trong nháy mắt bao phủ tại chỗ còn lại không nhiều u minh sinh vật trên thân. T. Ô. Từng tiếng thê lương trong kêu rên. Còn lại mấy vạn lũ minh sinh vật tại đại nhật chi lực thiêu đốt phía dưới nhanh chóng hóa thành cho tàn. Chỉ có một ít thực lực mạnh nhất nguyên thần cảnh lũ minh sinh vật miễn cưỡng tại dưới ánh mặt trời tàn trốn. Có thể chung quanh cái kia mấy ngàn mặt gương đồng chuyển động ra, từng chùm tràn ngập thái dương chân hỏa ánh sáng mặt trời điệp ra tụ lại tại trên người. Chớp mắt thời gian, những thứ này nguyên thần cảnh lũ hồn cũng đều bị bỏng hết sạch. Ha ha ha. Ngược lại muốn xem cái này sinh tử vô thường tông còn có thủ đoạn gì nữa. Vân Khởi Chân Quân tự lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó hướng bên cạnh nghe lệnh nhân đạo, truyền lệnh xuống, dẹp điên lao sơn. Tuân mệnh. Ô, tút tút. Một tiếng kéo dài tiếng kèn vang lên, mấy chục vạn kim cương tông đệ tử ngay ngắn trật tự hướng về Lao Sơn tiến phát. Bạch Cốt Bình Nguyên, giữa không trung một cái to lớn giống vậy vòng xoáy màu tím chậm rãi xoay tròn lấy. Vô số u minh sinh vật như là thác nước từ trong vòng xoáy đổ xuống mà ra. Có thể nên đón bọn chúng không là trong tưởng tượng thoải mái dễ chịu, mà là trên bầu trời lóng lánh nóng bỏng ánh mặt trời một vòng đại nhật. Hôm nay là mùng 1 tháng 10, vốn là Bạch Cốt Bình Nguyên nhật chiếu thời điểm. Cùng nhân gian giới so sánh, cái này ánh mặt trời uy lực yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng đồng dạng đấy, chỗ ở độ cao khoảng cách cũng so ngoại giới gần vô số. Hai triệt tiêu lẫn nhau phía dưới, bạch cốt trên bình nguyên cái này luận ánh sáng mặt trời cũng đồng dạng đối với phía dưới u minh sinh vật tạo thành tổn thương. Tại vòng xoáy màu tím phía dưới, bạch cốt bình nguyên trên mặt đất, một tòa số bách trượng màu bạch kim 9 tầng tháp cao như núi đứng sừng sững. Ngoại trừ tầng dưới chót, trên đó đang đôi tầng thuận nghịch xoay tròn lấy, vô tận ánh sáng màu vàng nóng từ thân tháp choáng nhiễm mà ra. Kim tháp mỗi một lần xoay tròn, lờ mờ có vô số người tiếng nhỉ non truyền ra. Truyền luân như ý, nhiếp uy thập phương giống như vô số trống to tại lấy lực nhỏ nhất lượng đập nện, phát ra nhỏ nhẹ chấn minh. Trình tề, chấm thấp, rộng lớn. Yến Phi Nhi hiển lộ tiên quỷ chân thân, huyền không bay múa, thỉnh thoảng phát ra chu lên chấn nhiếp trên không như hải như nước thủy triều u hồn. Hắc Bạch Vô Thường một trái một phải đứng thẳng đỉnh tháp, trong tay dẫn hồn linh lay động, chấn đãng thần hồn tiếng trung chỉ dẫn u hồn phương hướng. Truyền luân tháp trung quanh, bảy bộ kim giáp thi, cùng với bạch cốt bình nguyên thổ xanh thổ trưởng hơn 40 nguyên thần u hồn đắm chìm trong kim sắc nguyện lực trong ánh sáng, thích ý hưởng thụ lấy ấm áp. Ở đây nguyện quang chiếu dọi xuống, ánh sáng mặt trời không cách nào đối nó mấy người tổn thương một chút. Bạch Lưu An cưỡi lên hỏa diễm câu, như nhất đồng mang theo tia lửa khói đen tại vô số u hồn bên trong bay tới bay lui. Thỉnh thoảng vung động trong tay hàng ma sử đem từng cô u hồn đánh thành phi cho. Đây chỉ là thúi còn có cái này thôi nha. Làm sao còn có nhiều như vậy, thúi chết an an. Mà ở truyền luân điện trung quanh, hơn bạn âm binh quỷ tướng khoát chỉnh tề, như rừng mà đứng. Truyền luân điện bên trong, hết lòng tin theo Ngũ Tăng ngồi xổm tại Bạch Cốt Vương tọa phía trước, hai tay hợp thành chữ thập thành kính đọc lấy truyền luân đạo nói. Giọng Ngũ Tăng cùng truyền luân tháp bên trong phát ra nhỉ non thanh âm giao chồng lên nhau, kỳ âm phủ lên phía dưới, đạo nói càng phát mà chấn động thần hồn. Chương 716, pháp lệnh 2, chương 716, pháp lệnh 2, câu hồn tay cầm xích hứa trường bạch cốt quyền trượng, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong điện tu di thiên nhãn trận. Sau người kính cẩn đứng bước đầu châu cùng mã diện. Câu hồn thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng, đây chính là mấy trăm vạn số lượng nhiều u hồn, trong đó nguyên thần cảnh u hồn không dưới trăm vị. Vì để phòng những thứ này u hồn xung kích chuyển luân điện, câu hồn cố ý đóng tại vậy đồng thời nhường đầu châu, mã diện tùy thị tả hữu. Hai người có phân thân năng lực, trong điện các loại pháp tắc tăng cường hạ đủ lấy ứng đối mặc cho hạ ý bên ngoài. Bao trùm chuyển luân điện Cửu Thiên Đô triệt điên đảo cản khôn đại trận tại 7 ngày phía trước tan bỡ. Bị trói buộc trong đó đầu châu, Mã Diện cũng đều tránh thoát phong khốn. Cùng lúc trước Trương Khắc lo lắng đồng dạng, thoát ly phong khốn đầu châu, Mã Diện đối với Trương Khắc đồng thời không tán đồng, chớ nói chi là câu hồn cái này đợi chấp trưởng. Làm hai người biểu hiện ra đồng thời không đồng ý Trương Khắc cái này Bạch Cốt Bình Nguyên chi chủ, lại còn phải ly khai Bình Nguyên thời điểm. Câu hồn lấy thay chấp trưởng Bình Nguyên quyền hành lần nữa trói buộc hai người. Ngay sau đó mỗi người rút hai cái chính bản thân roi quá trình này kéo dài 7 ngày, suýt nữa đem lưu đầu Mã Diện có hồn phi phách tán. Nếu không phải liên tục ba roi có thể trực tiếp đả diệt hai linh hồn của con người, câu hồn kỳ thực không ngại nhiều đánh mấy lần. Mãi cho đến hôm qua, câu hồn cảm giác dạy dỗ không sai bị lắm, mới tại Hắc Bạch Vô Thường liên tục nhiều ngày khẩn cầu dưới, buông tha hai người. Từ nay về sau, đầu châu, Mã Diện đối với câu hồn sợ hãi đại sinh, cũng không dám có mảy may làm trái. Quất roi đầu châu, Mã Diện hành vi Trương Khắc nhất thẳng để ở trong mắt, nhưng hắn không có chút nào nhúng tay ý tứ. Thậm chí để cho tiện câu hồn thẳng đứng quyền uy, Trương Khắc cố ý rời đi Bạch Cốt Bình Nguyên. Ba ngày trước, Trương Khắc khi nhìn đến cái kia mấy trăm vạn đũ hồn thời điểm, liền chuẩn bị đem hắn toàn bộ tiếp đón được Bạch Cốt bên trong vùng Bình Nguyên. Đã như thế, không chỉ có thể giải quyết Kim Cương Tông bó tay bó chân khốn cảnh, càng có thể mượn cơ hội trưởng khống một chút thực lực cường đại đũ hồn. Cái này mấy trăm vạn đũ hồn không cần lưu lại bao nhiêu, chỉ cần một thành liền đầy đủ câu hồn cơ cấu địa phủ. Bất quá, muốn làm điểm này cũng không dễ dàng. Mấy trăm vạn đũ hồn bên trong thế nhưng là có không ít nguyên thần cảnh đũ hồn tồn tại, một khi tại Bạch Cốt Bình Nguyên mất đi khống chế, nói không chừng liền sẽ đảo khách thành chủ. Vì không có sơ hở nào, Trương Khắc lấy Bạch Cốt Bình Nguyên chi chủ quyền hành hiệu lệnh phụ cận mạnh đại đũ hồn đến đây. Bởi vì thời gian có hạn, lại Trương Khắc ban đầu trưởng Bình Nguyên, còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống Bạch Cốt Bình Nguyên. Vì vậy 3 ngày tới chỉ triệu tập đến hơn 40 vị nguyên thần đũ hồn. Đến nỗi những thứ khác tất cả bố trí, vô luận là hiển hóa chuyển luân tháp nguyện lực dụ hoặc, vẫn là dẫn hồn linh tiếp dẫn cũng là vì đem chuyện này làm tốt. Lúc này, vòng xoáy màu tím bên trong sông ra mấy trăm vạn đũ hồn nhận được ánh sáng mặt trời thiêu đốt sau có chút phát cuồng. Âm khí chi vân ngưng kết, vô số đũ hồn tại mây đen bao phủ xuống chạy từ phía. Trong đó có một chút hơi có thần trí đũ hồn thậm chí phản xung vòng xoáy, muốn từ nơi này thoát đi. Còn lại đũ hồn, một số nhỏ chịu đến chuyển luân tháp nguyện lực cùng dẫn hồn tiếng chuông hấp dẫn, treo lên ánh sáng mặt trời thiêu đốt sông vào trong tháp. Còn lại gần 200 vạn đũ hồn hội tụ thành cuốn đám thiên địa đũ hồn chi hải, tại nguyên thần đũ hồn mệnh lệnh dưới cuốn theo thành mây, trùng trùng điệp điệp hướng về chuyển luân điện xông lại. Âm phong gào thét, đũ hồn ai hào thanh âm vang vọng thiên lý. Xoát. Chuyển luân điện bên ngoài hơn vạn âm binh quỷ tướng chỉnh tề mà đưa tay bên trong hiện ra hàn mang binh khí kình tại trong tay. Mà ở những thứ này âm binh quỷ tướng trong bóng râm, mấy chục vạn minh quỷ mai phục trong đó. Thấy cảnh này, trong điện quan sát đến câu hồn trong lòng căng thẳng, trong tay trái Bạch Cốt quyền trượng nâng lên, vừa muốn ra lệnh. Chỉ thấy không trung vòng xoáy màu tím đột nhiên băng giải tiêu tan. Một giây sau, Trương Khắc thân ảnh đã là xuất hiện ở trong điện trên ngai vàng. Liền thấy hắn trực tiếp từ trên ngai vàng đứng lên, tay trái Bạch Cốt quyền trượng nâng cao, một vòng hào quang màu xám tại đầu trượng hiện ra. Ngay sau đó, đầu trượng hào quang màu xám như sóng ánh sáng đồng dạng hướng ra phía ngoài quyết tán, trong chớp mắt lợi dụng chuyển luân điện làm trung tâm tràn lan lên thiên lý. Thiên lý bên trong tất cả u minh sinh vật tất cả đều bị nảy hôi quang bao trùm bao phủ. Đồng thời, Trương Khắc trong miệng lớn tiếng quát lên, pháp lệnh, tỏa hồn. Theo Trương Khắc nhất thanh luật lệnh, một đạo ẩn chứa vô tận thiên uy hoành minh vang vọng thiên lý bên trong. Cái kia mấy trăm vạn cuốn tới u hồn, mỗi một bộ u hồn nơi ngực đều ẩn hiện ra một cái tạo hình đơn giản nửa trong suốt tiểu khóa. Hình dáng cùng người nhóm nhà bên trong dùng để khóa cửa, khóa tủ ổ khóa giống như lúc. Câu hồn thấy rất rõ ràng, làm Trương Khắc nhất thanh luật làm ra miệng. Mấy trăm vạn u hồn ngực ẩn hiện tiểu khóa cắm tâm tự phát cắm vào lỗ khóa. Giang giác. Giờ khắc này, Bạch Cốt Bình Nguyên thiên lý bên trong tất cả u minh sinh vật cũng nghe được một tiếng khóa trụ khóa âm thanh. Cái kia như hải như sóng triều đãng mà đến mấy trăm vạn đũ hồn trong nháy mắt toàn bộ bị đánh rơi một cái lớn cảnh giới. Khẩu hàm tiên hiến, luôn xuất pháp ủy. Thần khí Bạch Cốt quyền bính năng lực đặc thù tại lúc này hiện lộ ra cái gì là trí cao vô thượng thiên đạo quyền hành chi lực. Trong nháy mắt, gần trăm nguyên thần cảnh đũ hồn trực tiếp trở thành kim đan cảnh đũ hồn, mà số lượng khổng lồ nhất, tiên thiên cảnh đũ hồn bây giờ cơ hồ liền đũ hồn chi thể đều khó mà ngưng kết. Chương 716, pháp lệnh 3, chương 716, pháp lệnh 3, mặc dù cái này hơn 200 vạn đũ hồn còn tại trước hướng xung kích, thế nhưng hạo đạm như biển khí thế đã hiện ra mấy phần kiệt lực chi thái. Trương Khắc không có bỏ qua, trong miệng lần nữa lớn tiếng quát lên, pháp lệnh, tán hồn. Bạch Cốt bên trên Bình Nguyên lần nữa có vô số trùng điệp hạo đạm thanh âm chấn đạm thiên địa. Tay trái quyền trượng hướng hư không một kích, một vòng màu xám gợn sóng lần nữa đẩy ra. Hô, một tia gió nhẹ xoay chuyển tại chuyển luân điện ra ngoài hiện, làm giữa thiên địa màu xám gợn sóng tạo nên dung nhập này lúc hơi gió, một tia màu đen tại gió nhẹ hạch tâm hiện ra. Ngay sau đó đạo này gió nhẹ nhanh chóng xoay tròn đồng thời hướng về cái kia mấy trăm vạn đũ hồn bay tới. Chỉ 3-5 cái hô hấp ở giữa, này phong đã tại vừa di động khuyết tán lan tràn, tạo thành một cố đường kính số bách trượng khổng lồ màu đen vòi rồng. To lớn màu đen vòi rồng cuốn lên liền giống một cái thượng cổ bà xà lượn vòng lấy dao động chuyển động thân thể. Vòi rồng ở giữa chuyển động tản mát ra cường đại hấp thụ lực đem trung quanh trong vòng mấy chục trượng u minh sinh vật đều cuốn vào trong đó. Mấy người màu đen vòi rồng đem cái kia mấy trăm vạn đũ hồn cuốn vào trong gió lúc, Bạch Cốt bên trên Bình Nguyên vô số u minh sinh vật vì đó run rẩy. Cửu U tán hồn phong nhận được khống chế lúc, uy lực của nó so tự phát tạo ra lúc phải lớn hơn gấp đôi. Cùng lúc đó, gần hai cao trăm trượng chuyển luân tháp bắn ra vô tận ánh sáng màu vàng nóng đem cái kia mấy trăm vạn đũ hồn đều bao phủ. Mấy trăm vạn đũ hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu vong. Hắc Bạch Vô Thường tình tường nhìn thấy, tại cái kia kim sắc huy dưới ánh sáng, có u hồn tựa hồ chịu đến huy quang bảo hộ, cho dù chịu đến cựu u tán hồn phong xâm nhập cũng chỉ là thân thể hơi có vẻ ảm đạm, mà có u hồn lại trực tiếp bị tán hồn phong thổi tan linh hồn, hóa thành đầy trời sương mù màu xám theo phong quyển động. Ân, những cái kia chịu đến nguyện quang bảo vệ u hồn đại khái là khi còn sống làm thiện người đi. Cựu u tán hồn vòi rồng mèn mèn kéo dài không đến 10 giây thời gian liền tán đi. Vô tận sương mù màu xám bay múa dung nhập bạch cốt địa mặt, mà cái kia mấy trăm vạn u hồn lại chỉ còn lại không tới một vạn, bây giờ đang tụ lại cùng một chỗ run lẩy bẩy. Nhìn xem những thứ này còn sót lại hơn vạn u hồn, Trương Khắc thỏa mãn lộ ra nụ cười. Những cái này mới là chính mình cần có. Tay trái quyền trượng một điểm hư không, một đoàn lớn chừng bàn tay đám mây từ đầu trượng bay ra. Một lát sau, đóa này màu xám đám mây đã xuất hiện ở đây hơn vạn u hồn đỉnh đầu tản ra, che đậy không trung ánh sáng mặt trời. Đinh linh linh, Hắc Bạch Vô Thường lay động dẫn hồn linh người chỉ dẫn những thứ này u hồn hướng phía dưới rơi đi. Câu hồn quay đầu đối với Trương Khắc đạo, chủ nhân tạm thời ở đây nghỉ ngơi, câu hồn lại đi đem các loại u hồn hợp nhất. Trương Khắc thần tình mỏi mệt gật đầu nói, đi thôi. Tiếp nhị liên tam thi triển tất cả loại năng lực, cho dù Trương Khắc thần hồn lực lượng vô cùng cường đại, bây giờ cũng không nhịn được lộ ra mệt mỏi chi thái. Đầu châu, Mã Diện theo sát sau lưng câu hồn rời đi chuyển luân điện. Trương Khắc thở phào một hơi. Trung quy là đem chuyện này giải quyết, thực sự là không dễ dàng a. Đối với phai mở cái kia 200 vạn u hồn Trương Khắc không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Những thứ này thân hóa phi hôi tan xuống mặt đất u hồn sẽ bị bạch cốt bình nguyên tử vong chi lực tẩy luyện phía sau một lần nữa ngưng tụ ra. Cúi đầu nhìn một chút trong tay trái bạch cốt quyền trượng, Trương Khắc âm thầm cảm thán không thôi. Nghĩ không ra bạch cốt bình nguyên chi chủ quyền hành uy lực lại to lớn như thế. Trên trăm nguyên thần cảnh u hồn bị chính mình một câu nói liền đánh rất cảnh giới, đây là hắn tại ngoại giới tuyệt đối không làm được. Làm cái kia mấy trăm vạn u hồn bị cuốn vào cựu u tán hồn vòi rồng lúc, nhìn xem cái kia vô số u hồn tại chính mình một ý niệm phai mở, Trương Khắc tâm bên trong có một loại cực độ phấn khởi cảm giác. Nguyên lai loại lực lượng này chính là thiên đạo quyền hành a, không gì không thể cảm giác thực sự làm cho người rất mê say. Ở nơi này bạch cốt bên trong vùng bình nguyên, chính mình là duy nhất thần. Một lời có thể định sinh tử, nhất niệm nhưng quyết vận mệnh. Quay đầu nhìn bên cạnh bạch cốt vương tọa, Trương Khắc hơi có chút xuất thần. Lực lượng cường đại như vậy thật chính là mình sao? Quyền hành nơi tay lúc, thiên địa mặc ta ra rồi, thế nhưng cái này quyền hành cuối cùng không phải mình tu luyện ra a, thiên đạo tất nhiên hôm nay có thể bàn cho chính mình, như vậy ngày mai cũng có thể tùy tiện từ trong tay mình cướp đi. Trương Khắc khinh than nhẹ hơi thở một tiếng, thì thào từ ngữ đạo, đạo này tuy tốt lại không phải ta nói, có thể dùng mà không có thể ý a. Lần này vì tiếp dẫn cái này mấy trăm vạn đũ hồn, Trương Khắc cùng với bạch cốt bình nguyên bỏ ra rất nhiều, chỉ tạm thời mở lưỡng giới thông đạo liền tiêu hao hết bạch cốt bình nguyên tụ tập trăm năm sức mạnh, tăng thêm chuyển luân tháp tiêu hao nguyện lực cùng với Trương Khắc bọn người đối thoại cốt bình nguyên quyền hành lực phung phí, bạch cốt bình nguyên các nơi hiện lộ ra một chút hoang vu, đoán chừng 200 năm đều không khôi phục được. Đánh giết u hồn dễ dàng, hợp nhất cùng sau này công việc cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Đương nhiên, hao phí nhiều như vậy tài nguyên, lấy được chỗ tốt cũng không phải ít. Trừ bỏ bị Trương Khắc lấy cửu u tán hồn vòi rồng phai mở 200 vạn u hồn hóa thành tử vong chi lực rót vào bạch cốt địa mặt tăng lên bình nguyên bản nguyên, cái kia bị chuyển luân tháp thu vào trong đó mấy chục vạn u hồn đồng dạng là một món tài sản khổng lồ. Ngoài ra, còn có cái kia còn sót lại hơn vạn u hồn, ở trong đó có thể là có trên trăm nguyên thần cảnh giới u hồn đấy, còn giữ lại những cái kia u hồn bên trong, cũng chí ít có một thành là kim đăng cảnh. Đây chính là một chi lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ bất quá lúc này những thứ này u hồn đều bị Trương Khắc lấy quyền hành chi lực tỏa hồn. Chỉ có chờ câu hồn đem các loại u hồn thu phục, để bản thân sử dụng sau đó mới sẽ giải trừ hắn gò bó. Tiếp xuống 10 ngày Trương Khắc ngay tại Bạch Cốt Bình Nguyên tọa trấn. Mấy người Trương Khắc lại một lần nữa xuất hiện tại Lao Sơn phụ cận lúc, chuyển mắt nhìn lại, Lao Sơn Cựu Phong đã bị dẹp yên. Ở đó trong phế tích, mơ hồ có thể thấy được vô số ban công linh quang lấp lóe. Mấy chục đạo hướng thiên linh khí chi vân tại Lao Sơn bầu trời không ngừng không nghỉ mà phun trào ra. 20 vạn Kim Cương Tông đệ tử vui vẻ ra mặt trong phế tích xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng có thể nghe được reo hò cùng tiếng la kích động. Một mặt kim sắc đại kỳ linh quang lấp lóe phấp phới giữa không trung, trên đó đồ án biểu hiện ở đây đã bị Kim Cương Tông hoàn toàn tiếp quản. Vân Khởi chân quân sớm đã chờ đợi thời gian dài, nhìn thấy Trương Khắc từ hư không trung sau khi xuất hiện liền tiến lên đón. Một câu nói cũng không nói, đầu tiên là đem chuyện đầu tiên nói trước hai cái bảo vật đưa tới. Mấy người tiếp nhận Vân Khởi chân quân đưa tới hai cái tiên thiên linh bảo, Trương Khắc tâm bên trong rất là không vui. Tứ phẩm tiên thiên linh bảo bạch cốt suy bên trên đầy vết rạn, có loại hơi dùng sức liền có thể bóp vỡ cảm giác. Lục phẩm tiên thiên linh bảo thất sát huyền âm thiên la trướng càng là không cho bẹn, tràn đầy lỗ thủng màu đen khăn lụa giống như một khối vải rách. Vân Khởi chân quân này nói, còn xin đạo hữu hải hàm một hai, sinh tử vô thường tông liều mạng chống cự, hai cái linh bảo đều có chỗ tổn hại. Bất quá thỉnh đạo hữu yên tâm, linh bảo linh tính cũng không đánh mất, chỉ phải đi qua một chút ngày giờ dưỡng luyện, từ có thể khôi phục nguyên bản sức mạnh. Trương Khắc khinh khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Kim Cương Tông lần này phá diệt sinh tử vô thường tông xem như đánh ra huy danh, thu hoạch không biết bao nhiêu tài nguyên bảo vật, có thể nói kiếm được đầy bồn đầy bát. Trải qua chuyện này, Kim Cương Tông triệt để từ quỷ môn quan mở rộng trong sự kiện thoát thân, mình tại này đã không bất cứ tác dụng gì. Cho dù mình mở miệng hỏi thăm cũng chỉ có thể tự làm mất mặt. Huống chi chính mình vốn là mục đích cũng chỉ là muốn đem sinh tử vô thường tông cái này một kẻ cầm đầu giải quyết. Hai cái tiên thiên linh bảo cho dù tổn hại, đó cũng là tiên thiên linh bảo a. Chỉ cần mình cam lòng đưa vào tài nguyên, tương lai tự nhiên có thể đem hắn chữa trị. Không hài lòng, Trương Khắc cũng không muốn lại ở chỗ này dừng lại, hơi hàn huyên vài câu, tạ quá Vân Khởi chân quân giữ lại mời. Dưới chân giẫm một cái, một đạo kim quang kèm theo phích lịch thanh âm xuyên không mà đi. Hôm nay liền một chương này, xin lỗi đại gia. Tấu chương xong, chương 717, anh hùng bi, cảm tạ Lumi ở giờ khen thưởng, chương 717, anh hùng bi, cảm tạ Lumi ở giờ khen thưởng, Lai Châu, Nam Hải Đại Đồng Lai đảo. Phi ngư hào núi thuyền chậm rãi tới gần thanh thủy của bến cảng. Đây là một chiếc cỡ nhỏ núi thuyền, chiều dài chỉ có 60 trượng, mũi tàu trên cột buồm tung bay tượng trưng tiên thiên nhất khí Nam Tông cơ sĩ. Bến cảng giữa không trung, từng người thân xuyên đạo bào màu trắng Nam Tông đệ tử dưới chân sinh vân, cơ trong tay linh quang cờ lệnh người chỉ huy từng chiếc núi thuyền xuất nhập bến cảng. Trương Khắc đứng tại phi ngư hào bong thuyền, cùng với những cái khác chờ đợi lên đảo đám người cùng nhau chờ đợi thuyền cập bờ. Trái hưu bọc đi, hơn 30 chiếc đại tiểu sơn thuyền tại bến cảng dỡ hàng hàng hóa hoặc chuyển vận trên nhân viên xuống thuyền chỉ. Mà ở phía xa còn có trên 100 chiếc núi thuyền trật tự tỉnh nhiên chờ đợi lấy tiếp dẫn. Từ 7 ngày phía trước giải quyết đi quỷ môn quan sự kiện sau đó, Trương Khắc tiên là trở về phản hư khoảng không đem quỷ môn quan được mở ra từ đầu đến cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần. Hắn không có dấu giếm Kim Cương Tông tại sự kiện lần này bên trong vai trò bay, cũng không có thêm dầu thêm mỡ bàn lộng thị phi. Trương Khắc đem chính mình nhìn thấy, nghe được, cùng với chính mình dẫn đạo Kim Cương Tông xuất thủ đối phó sinh tử vô thường tông thủ đoạn không có chút nào giấu giếm cáo chi chư vị đạo quân. Không thiếu đạo quân nhìn xem trầm tĩnh như núi Trương Khắc tâm bên trong âm thầm thở dài. Ưu tú như vậy đệ tử vì cái gì không phải mình tông môn người đâu? Kỳ thực Trương Khắc nói tới hết thảy, thưa không chiến trường bên trong đạo quân rõ ràng nhất thanh nhị sở. Thậm chí ngay cả Trương Khắc thu được Bạch Cốt Bình Nguyên quyền hành chuyện cũng đoán ra mấy phần. Bởi vì cái này, mọi người đa đạo quân hối hận phát điên rồi. Chỉ có thể trách trước đây Kim Cương Tông cùng Sinh Tử Vô Thường Tông làm việc quá mức bí mật, làm quỷ môn quan bị mở ra về sau, bởi vì không rõ ràng vì cái gì âm dương hai giới sẽ xuất hiện hỗn loạn, tăng thêm còn có Kim Cương Tông tham dự trong đó. Mọi người đa đạo quân vừa lo lắng trong đó sẽ có đặc thù biến cố, lại không muốn vì Kim Cương Tông chửi đi. Ngươi đẩy ta cản phía dưới liền đem không biết chuyện chút nào Trương Khắc đẩy đi ra thử nghiệm. Vốn là mọi người đa đạo quân suy nghĩ mấy người Trương Khắc tra ra nguyên do sau đó, nếu là U Minh giới có chỗ tốt, liền xuống tay hao một cái, không có chỗ tốt liền để Trương Khắc tới gánh trách nhiệm. Dù sao kể từ chủng tộc xâm lấn đến nay, Trương Khắc các loại biểu hiện thực sự quá lóa mắt, liền một chút đạo quân đều đúng có lòng kiêng kỵ. Nếu là có cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha giẫm hắn một cước. Ai có thể nghĩ Trương Khắc vậy mà bằng vào sức một mình liền đem quỷ môn quan được mở ra sự tình giải quyết. Làm Trương Khắc lấy Bạch Cốt quyền trượng liên thông âm dương hai giới thời điểm, đem chỗ có chú ý chuyện này đạo quân đều giật mình kêu lên. Rõ ràng, Trương Khắc thu được làm cho tất cả tới cửa đều mơ ước U Minh giới thiên đạo quyền hành. Đồng thời cũng từ Trương Khắc nhất xuyên di thủ đoạn bên trong đối với người này có sâu hơn hiểu rõ. Kim Cương Tông làm vì sự kiện lần này đồng ưu, mặc dù mượn nhờ tiêu diệt sinh tử vô thường tông công lao từ bùn trong đàm thoát thân, nhưng trên thực tế trả ra đại giới không thể bảo là không lớn. Sinh tử vô thường tông không phải bùn nặng đấy, 32 tên nguyên thần chân quân liều mạng đánh một trận tử chiến, kết quả chính là Kim Cương Tông cũng vẫn lạc 7 tên nguyên thần chân quân. Tăng thêm phía trước tại Âm Dương Điện bên trong rơi xuống Vân Chỉ chân quân 3 người. Lần này Kim Cương Tông trung vẫn lạc 10 tên chân quân, ngoài ra còn có hơn 400 kim đan chân nhân cùng hơn 1 vạn tiên tiên đệ tử mất mạng. Phá Diệt đạo quân bọn người nhìn minh bạch, đây là Trương Khắc đối với Kim Cương Tông tham dự chuyện này trả thù. Nếu không phải Kim Cương Tông là thượng phẩm tông môn, Trương Khắc bất lực đối nó bày ra trả thù, Kim Cương Tông hạ chẳng không thể so với Sinh Tử Vô Thường Tông tốt hơn chỗ nào. Mấy người Trương Khắc tương chuyện này giải nói rõ ràng sau đó, Phá Diệt đạo quân trực tiếp lấy vị Ý Lam giới lập xuống công lao làm lý do, ban thưởng hắn có thể tự do hoạt động, không cần trong hư không chiến trường chém giết. Không có cách, gia hỏa này lập hạ công lao thực sự quá nhiều, cũng quá lớn. Công đức cao dày, cổ hữu minh huấn. Hiện tại hư không chiến trường đã tiến vào giai đoạn kết thúc, lại có mấy năm liền có thể đem xâm lấn chủng tộc đều tiêu diệt. Như thế đại công ai cũng không muốn lại để cho Trương Khắc tham dự trong đó rồi. Kết quả là, khi tất cả người tại hư không lúc tác chiến, Trương Khắc lại du nhiên bay trở về Ý Lam giới. Một phen tư tác về sau, Trương Khắc chuẩn bị lấy người bình thường góc độ xem đại tiểu đồng lai đảo biến hóa. Vì vậy, tùy tiện tìm một chiếc núi thuyền, theo lui tới dòng người đi tới thanh thủy của bến cảng. Đang chờ đợi thuyền đỗ thời gian, Trương Khắc tâm thần chìm vào bản mệnh phù bên trong bản đảo viên xem xét. Lần này Trương Khắc giải quyết tốt đẹp quỷ môn quan bị mở ra một chuyện, ngăn trở âm dương hai giới đi nào, hỗn loạn, đối với bình hành đại đạo, ổn định trật tự làm ra cống hiến to lớn. Ngay tại 3 ngày trước, thiên điệu ý chí chợt đánh xuống một đạo tự nhiên linh cơ dung nhập Trương Khắc cơ thể. Khác thường là cái này tự nhiên linh cơ không có cho cùng Trương Khắc bất luận cái gì để thăng, mà là nhất mạch toàn bộ dung nhập vào bản đảo viên bên trong. Chịu đến như thế thiên địa linh cơ thoải mái, bản đảo viên bản nguyên cuối cùng được chữa trị. Cũng ngay tại vừa rồi, Trương Khắc đột nhiên cảm nhận được bản đảo viên hình như có sinh mệnh đặc thù linh cơ xuất hiện, vội vàng đem thần hồn chìm vào trong đó. Chương 717, anh hùng bi, cảm tạ Lumi ở giờ khen thưởng, 2, chương 717, anh hùng bi, cảm tạ Lumi ở giờ khen thưởng, 2, liền thấy số bách trượng lớn nhỏ bản đảo viên ở bên trong. Tinh khiết nguyên khí màu trắng như mây như sợi thô tại 36 chu cây bản đảo ở giữa phiêu đãng. Bốn chu hư không vết dạn tất cả đã biến mất, một chút xíu mùi thơm ngát từ cây đảo ở giữa tản ra thấm đầy đảo viên. Mùi thơm ngát thấm vào tâm thần, Trương Khắc phát giác thần hồn chi lực lại có từng tia tăng trưởng. Chỉ là mùi thơm liền có thể tăng cường thần hồn sức mạnh, cái này bản đảo quả nhiên không hổ là thiên địa ngũ đại linh căn. Thần hồn ở trong vườn liếc nhìn một phen về sau, Trương Khắc đột nhiên phát giác tại bản đảo viên phía trước viên 12 chu cây bản đảo ở bên trong, có một gốc cây đảo bên trên lại có 3 cái bản đảo thành tụ. Phía trước viên 12 chu, Kim Bỉ Hà Văn 1059, mỗi chu kết quả 30 mai, an bách bệnh không sinh, cố bản bồi nguyên. Trung viên 12 chu, xích quả kim tuyến, 3059, mỗi chu kết quả 9 cái, an thanh xuân mãi mãi, duyên niên đích cỏ. Hậu viên 12 chu, tử văn mảnh hạt, 9059, mỗi chu kết quả 3 cái, an phi thăng lên trời, trường sinh bất lão. Lần trước Trương Khắc hủy diệt chủng tộc nửa lãnh chúa về sau, chịu đến thiên địa công đức trả lại về sau, tam viên cây đào tất cả đã kết quả. Nhưng Trương Khắc căn cứ vào bản đảo viên quy tắc biết được, cho dù là phía trước vườn bản đảo ít nhất cũng cần ngàn năm thời gian mới có thể thành thục. Nghĩ không ra lần này phía trước vườn một gốc cây bản đảo chịu đến thiên địa tự nhiên linh cơ tầm bổ, khắp cây bản đảo lại có 3 cái thành thục. Trương Khắc cũng bởi vậy biết, thiên địa linh cơ là có thể gia tốc cây đào bên trên bản đảo thành thục. Phía trước viên một gốc cây đào có 30 mai bản đảo, cũng chỉ có 3 cái thành thục. Nhìn xem cùng một chu cây đào bên trên cái khác ngây ngô bản đảo, Trương Khắc có chút hiểu được. Như vậy, có phải hay không biểu thị mình có thể có mang tính lựa chọn bồi dưỡng cây bản đảo, sớm thu hoạch bản đảo? Giống bản đảo bực này, thiên địa linh căn kỳ thực đồng thời không đơn thuần là một loại nào đó quả vật, kỳ thực là linh thực sáp nhập vào sinh mệnh cách tạo vật. Hắn ẩn chứa đậm đà sinh mệnh tinh hoa, vì vậy mới có duyên niên lịch thọ tác dụng. Từ ngực, Trương Khắc nhìn xem 3 cái kim bị phấn luận, ra từng ly từng tí dị ra nguyên khí hạt xương lớn cỡ bàn tay bản đảo, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Xuống thật là lớn quyết tâm mới đem tâm thần của mình từ bản mệnh phù bên trong lui ra. Ân, 3 cái đảo tử vừa vặn. Mấy người thanh mi, tiểu tiểu trở về cho các nàng một kinh hỉ. Trương Khắc tâm tình vui vẻ mà tập trung ý chí, theo đám người chúng quanh cùng nhau rời đi phi ngư hảo tiến vào thành thủy của bến cảng. Nhìn phía xa mọc như rừng cao lầu, Trương Khắc tâm trung sinh ra một tia hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn có loại trở lại trong mộng cảnh thế giới kia cảm giác. Thất thần phút chốc, Trương Khắc khinh cười lắc đầu, theo dòng người vào trong tiến lên. Thanh thủy quận bến cảng là đại tiểu đồng lai 3 bến cảng lớn. Quận trưởng là Nam Tông Kim Đan chân nhân Yến Lương Dực, hắn trước kia tại Tiên Tiên Nhất Khí Tông lúc danh tiếng rất kém cỏi, trước kia bị Như Giác dọn dẹp ra tới. Bất quá người này biết hổ thẹn mà hậu dũng, tại Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông Nam Thiên Lộ thượng bằng vào siêu cường năng lực quản lý dần dần bộc lộ tài năng. Cũng bởi vậy chịu đến tông môn đại lực bồi dưỡng thành tựu chân nhân, bây giờ càng là chấp trưởng đồng lai cửu quận một trong thanh thủy quận. Kể từ hắn 20 năm trước trở thành Thanh Thủy quận quận trưởng sau đó, quyết đoán mà phát triển dân sinh, bây giờ Thanh Thủy quận thực lực tổng hợp vững vàng cựu quận top 3. Nhiều lần chịu đến Nam Tông thay mặt trưởng môn Thanh Chi chân nhân tán thưởng. Trương Khắc tùy ý nhìn lướt qua cảng khẩu thêm cái bến tàu, liền thấy mấy vạn trăm họ tân chuyên cần mà dỡ hàng lấy vào cảng sơn thuyền mang tới hàng hóa. Cái này hắn trung canh có một chút lớn đến cao 3 trượng máy móc khối lỗi, nhỏ đến lớn chừng bàn tay khối lỗi nhẹ, cùng với trải rộng bến tàu cỡ lớn nhất lên, vận chuyển mấy người cơ quan tạo vật, tại một chút người mặc đạo bào màu xám Nam Tông đệ tử ngoại môn dưới sự chỉ huy ngay ngắn trật tự làm việc. Ồ, đây không phải mặc ra cơ quan khôi lỗi sao? Tại sao lại ở chỗ này sẽ như thế phiếm lạm? Trương Khắc thấy rất rõ ràng, những thứ này ngoại môn đệ tử đối với máy móc khôi lỗi điều khiển lực cực mạnh, rõ ràng hoàn toàn nắm giữ khôi lỗi tất cả loại năng lực. Khôi lỗi là mặc ra am hiểu nhất đồ vật, mặc dù cánh cửa rất thấp, liền xem như người bình thường đi qua một phen huấn luyện cũng có thể điều khiển đơn giản một chút khôi lỗi. Nhưng muốn tự nhiên trưởng khống tuyệt không phải bình thường người có thể làm được, vô số phức tạp tính toán đủ để khiến đại đa số người văn chi lùi bước. Nhưng bây giờ trên hải cảng lại rộng lượng Nam Tông ngoại môn đệ tử có thể thành thạo điều khiển đủ loại cơ quan khôi lỗi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chi phía trước hơn 100 năm kiên trì bền bỉ nghĩa vụ dạy học, lúc này cuối cùng đã tới nở hoa kết trái thời khắc. Trước đây Trương Khắc chịu đến tính toán, tại đại tiểu đồng lai nhanh chóng phát triển thời điểm bị điều phái đến hư không phòng thủ. Về sau càng là tham dự vào một loạt phân tranh bên trong, lúc này khoảng cách trước đây rời đi tông môn đã có 47 năm. Nếu như tại địa phương khác, 47 năm biến hóa có lẽ chính là một chút nhân khẩu nhiều tăng trưởng, tài phú tích lũy, cùng với một vài gia tộc lên xuống. Nhưng tại đồng lai đảo nơi này, 47 trong năm sinh ra biến hóa đủ để khiến Trương Khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Một đường nhìn trái ngó phải, Trương Khắc tại một chỗ đá hoa cương trước tấm bia đá dừng bước lại. Anh hùng bi đây là một tòa cao 9 trượng, rộng 1 trượng bia đá. Bia đá chung quanh lấy bạch thạch hàng rào phương phương chính đang mà vây quanh, hàng rào bên trong là cắt may chỉnh tề bãi cỏ, lục ý rằng rào, làm cho này hùng vi bia đá tăng thêm mấy phần sinh cơ. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên tấm bia đá lít nhít khắc lấy vô số người danh tự. Tại thạch bi phía dưới thì lại lấy âm thực dương khắc chi pháp khắc thập tam phúc đồ án. Bức vẽ thứ nhất bên trên vẽ lấy một đám người tại tế cáo thiên địa, bên trong một cái thân hình hơi có vẻ khôi ngô nam tử hai mắt nhắm nghiền, dẫn dắt sau lưng hơn ngàn người nghiêm nghị không mình hành lễ. Trương Khắc nhất mắt nhận ra cái này là lúc trước mình tại Cam Lộ Điện chính thức thiết lập Nam Tông một màn. Cũng đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đại gia mời xem, bức đồ án này chính là bản tông Nam Thiên bắt đầu, cái kia dẫn theo đám người hành lễ đại hán chính là bản tông trưởng môn Như Ý Chân Quân hạ. Đại hán? Trương Khắc có chút vô ngữ, đây là cái gì gặp quỷ dùng, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía mở miệng nói chuyện người. Liên thấy một người tuổi chừng 20 nữ tử xinh đẹp trong tay cầm một cây ốm dài gậy kim loại, chỉ vào đồ án hướng bên cạnh một số người dương dương đắc ý giải thích. Hình vẽ này là một loại hiển hóa trận pháp, là từ bản tông Bạch Thạch chân nhân tự mình bố trí. Chỉ cần ở phía dưới cái kia tâm nguyện chỉ bên trong ném một cái tiền đồng, cái này 16 bức đồ án bên trong hiện lộ hình ảnh liền có thể lập thể hiển hóa ra ngoài. Có thể cho đại gia tự mình cảm thụ một chút trước đây bản tông một đường Nam Thiên kinh đủ loại gian khổ khi lập nghiệp lịch trình. Ở trong đó có bản tông trưởng môn vác núi ném phong, thác hải giá đảo hành động vĩ đại, càng có ngự long lạp sơn, vạn chu tha đảo kỳ tích. Đại gia tất nhiên là lần đầu tiên tới ta Thanh Thủy quận không tìm hiểu một chút trước kia đã từng chuyện phát sinh qua liền rất tiếc nuối. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện vừa nhanh vừa giòn, âm thanh rất là êm tai. Nghe được nàng nói chuyện như vậy, liền Trương Khắc cũng không khỏi có chút tâm động. Lúc này, chỉ nghe có người hỏi, nhưng ta mấy người cũng là ngoại lai nhân sĩ, không có đồng lai tiền a. Nữ tử kia cười hì hì nói, cái này dễ xử lý, ta chỗ này liền có thể cho là mọi người hối đoái. Mấy ngày nay đơn vị sự tình tương đối nhiều, mỗi ngày có thể chỉ có thể một canh trở vội vàng qua mấy ngày nay thì sẽ khôi phục, xin lỗi. Tấu chương xong, xin phép nghỉ một ngày, xin phép nghỉ một ngày, hôm nay có nhiệm vụ, toàn bộ ngày chuẩn bị chuyên cần, không cách nào đổi mới. Tấu chương xong, chương 718, thập nhất văn chương 718, thập nhất văn tiền đồng. Chương Khác tâm đầu khẽ động, là mới thành lập Đồng Lai thời điểm, Hứa Thanh Chi liền đã từng cùng hắn thương thảo qua vấn đề này. Thống nhất tiền tệ thuận tiện giao dịch, còn có thể xúc tiến địa vực giữa lưu thông, đây là chỗ tốt. Nhưng tương tự đấy, có chỗ tốt thì có chỗ xấu, khác biệt địa vực giữa đủ loại khác biệt sẽ dẫn đến thương nhân cấp tốc kiếm lời đồng thời chủ đạo thị trường. Nếu là muốn thống vừa sử dụng cùng một loại tiền tệ, liền cần một cái đặc thù cơ quan tới bình hành các loại giá hàng, lãi suất đẳng cấp gì. Mấy ngàn năm qua, bởi vì có cây dụng tiền tồn tại, ba loại phù tiền đã trở thành tu hành giới chủ yếu tiền tệ. Mà ở thế tục giới, Quý Lam giới một mực tiếp tục sử dụng bằng tỏi, ngân lượng, đồng tiền xem như tiền tệ. Mặc dù châu cùng châu ở giữa tiền tệ cũng không thống nhất, đại tông giao dịch lúc sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng Trương Khắc từ đầu đến cuối không dám đụng một khối này. Bất quá Trương Khắc đã từng cùng Hứa Thanh Chi nghiên cứu thảo luận qua lấy tiền giấy thay thế tiền kim loại ý nghĩ. Dù sao vàng bạc đồng xem như trọng yếu hơn tài nguyên, nếu như có thể lấy tiền giấy tới thay thế, những thứ này tiết kiệm đi ra ngoài kim loại liền có thể dùng tại địa phương khác. Đây chính là sẽ ảnh hưởng đến Úy Lam giới tương lai đại sự, tiên thiên nhất khí Nam tông thể lượng quá nhỏ, mặc dù có chỗ tốt cực lớn, cũng không dám chút nào đụng chạm. Bây giờ hắn nghe được nữ tử kia nói ra tiền đồng từ ngữ này lúc này minh bạch cái này át hẳn là xuất từ Hứa Thanh Chi chi thủ. Trương Khắc tâm đầu trầm xuống, thật muốn như chính mình sở liệu, tiên thiên nhất khí Nam tông chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Cái kia bên cạnh cô gái đi theo hai tên trắng hán, mỗi người phụ giúp một chiếc xe nhỏ. Lúc này nữ tử đem bên trong một chiếc xe nhỏ lên vải bạt mở ra, bên trong là chất tràn đầy đường đường hơi có vẻ màu đỏ tinh xảo tiền đồng. Tiền đồng cũng không phải là từ thuần đồng luyện chế, không biết trong đó xen lẫn loại nào vật chất, mỗi một mai đều lập lòe ánh sáng nhạt, thẳng sáng ngời người hai mắt. Nữ tử nâng một nắm tiền đồng tiện tay vẩy xuống, tại rầm rầm thanh âm thanh thủy ở bên trong, nàng cười híp mắt nói, tất cả mọi người là mới tới, mỗi người đưa tặng thập nhất văn tiền đồng xem như lễ vật. Xuất phát từ chiếm tiện nghi thiên tính, chẳng những là nguyên bản tại bên cạnh nàng những người kia hướng nàng bay lại, liền chung quanh một số người cũng đều hiếu kỳ mà dựa đi tới. Ngươi thật sự sẽ bạch cấp chúng ta tiền? Mặc dù thập nhất văn không đáng tiền, có thể nơi này chính là có vài trăm người, a người này chẳng lẽ là cái kẻ ngu đi, chưa từng nghe nói qua sẽ có người không công đưa tiền. Đúng thế. Bất quá nhìn tiểu cô nương này giàu hoạt lanh lợi, cũng không giống như cái kẻ ngu, chẳng lẽ ở trong đó có bẫy? Cắt. Quan tâm nàng muốn làm gì, trước tiên đem cho không tiền đã đến tay lại nói. Đúng rồi. Là được. Người có theo số đông chi tâm, một khi có người tụ tập, một cách tự nhiên liền sẽ tụ lại lên càng nhiều người. Chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, cái kia bên người đàn bà đã là tụ tập mấy trăm người. Một số người nhìn xem cái kia chỉ có cao ba thước xe nhỏ, đại khái cổ lượng trong đó tiền đồng số lượng. Có khả năng tính toán xuất chúng người rất nhanh tính ra, bằng vào hai bộ xe nhỏ trang bị lượng, căn bản là không có cách thỏa mãn chung quanh cái này vài trăm người mỗi người thập nhất văn tiền đồng yêu cầu. Thế là, đứng ở phía sau người không khỏi nóng đội muốn chen đến nữ tử phụ cận. Mà người phía trước tự nhiên lo lắng bị chen đến hậu phương không được chia tiền, càng thêm hướng nữ tử dựa sát vào. Đầy đầy táng táng ở giữa, trang diện cũng có chút hỗn loạn. Nữ tử kêu lớn, chớ đẩy, chớ đẩy. Mỗi người cũng có, mỗi người cũng có. Nhưng mọi người càng là hỗn loạn, lại càng lo lắng cho mình không được chia tiền, một chút tính khí nóng nảy đã làm mở miệng gọi mắng lên. Còn có một số mang theo tiểu hải tử mọi người liều mạng ngăn cản lấy người chung quanh hướng hải tử chen qua tới. Nữ tử gào to vài câu, gặp căn bản không có người nghe mình. Gặp một chút tiểu hải tử đã bị dọa đến khóc ồn ào, trong lòng khẩn trương, đưa tay đem trên cổ phù văn chạm canh gác thổi lên. Suy luật luật, hu luật luật. Một đạo nhỏ nhẹ chấn minh từ trên không nhanh chóng khuyết tán lan tràn. Vài giây sau, bên cạnh một mặt bức tường bên trên có một đạo binh giáp đồ văn thoáng qua một đạo kim sắc quang mang. Một cái chiều cao bảy thước cao lớn bạch giáp thần đem từ bức tường bên trong nhảy sắp xuất hiện tới. Người khoác bảy cá ngân giáp, che băng lánh màu gỉ xét dịa giáp, hai mắt ám kim, hình như có chú văn lấp lóe, trái tay mang theo một cây tám thước trứng ngồng thô ám kim trường côn. Nhìn thấy hỗn loạn huyên náo tràn diện, bạch giáp thần đem cầm trong tay trường côn trên mặt đất ngừng một lát. Ầm. Yên lặng. Một tiếng như trọng trống một dạng trầm đục kèm theo một đạo uy nghiêm trầm giọng quát khẽ vang vọng trong tai mọi người. Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy trăm người liền an tĩnh lại, lại không người dám xô đẩy chen chúc. Cô gái xinh đẹp kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tán tiền cử động là nàng giấu giếm người trong nhà tự mình nghĩ ra kế sách, nếu là quả thật gây nên hỗn loạn, cái kia có thể gặp phiền toái. Nữ tử hai tay chắp tay, hướng về phía Bạch Giáp Thần Đem mở miệng nói, thỉnh cầu thần tướng ở đây duy trì trật tự. Bạch Giáp Thần Đem ba một chút hai tay ôm quyền, thanh âm trầm thấp từ diện giáp phía dưới truyền ra. "Đây." Quay người đối mặt chung quanh vài trăm người, tay phải từ bên hông cầm ra một cái ám kim sắc cắt miệng đưa tay hướng ra phía ngoài nhất dương. Soát. Nhất đồng kim sa bay lên, từ trên không bay xuống, phân hóa ra từng đạo thẳng đứng kim sắc sa tuyến rơi trên mặt đất, lẫn nhau hai thước rộng đích khoảng thời gian đủ để đem mọi người cách trở. Chương 718, thập nhất văn 2, chương 718, thập nhất văn 2, vì ngăn ngừa hỗn loạn, mời mọi người đứng thẳng đến dưới chân kim sắc sa tuyến bên trong. Đông đảo bách tính thấp giọng đàm luận, từng cái xê dịch thân hình đứng tại hai cây kim tuyến bên trong. Dòng dã nhất để mấy chục sắp xếp bách tính đứng vững về sau, nữ tử kia ra hiệu bên cạnh hai người riêng phần mình phụ giúp xe nhỏ theo nàng đi tới đám người phụ cận. Ba người mỗi người dùng khay đàn từ trong xe nhỏ múc đầy tiền đồng, tách ra cho mọi người cấp. Trương Khắc cũng nhiều hứng thú đứng tại hàng đầu, liền thấy nữ tử cầm lấy một cái tiền đồng đưa cho Trương Khắc, mở miệng nói, ngươi. Nói xong hơi có vẻ kinh ngạc liếc nhìn Trương Khắc một cái. Con trẻ như vậy không đi tìm công việc, lại ở chỗ này chờ phát tiền, thử. Những thứ này người bên ngoài quả nhiên lười biếng vô cùng. Trương Khắc bóp trong tay tiền đồng vừa đi vừa về dò xét. Màu đỏ tím tiền đồng chỉ có lớn chừng trái nhãn, so trong giấc mộng nhất nguyên tiền xu hơi nhỏ hơn, độ dày ngược lại là nhất trí, diện ngoài hình cung bên trong khảm mấy cái cực nhỏ kiểu chữ. Đồng lai ngân giám 37 năm chế lớn chừng trái nhãn tiền đồng, chính diện cẩn thận nắn nót một trên một dưới khắc hai chữ. Một văn mặt sau tắc thì là một bộ văn khắc đồ án lồi lõm chập trùng, chính là đại tiểu đồng lai hai tòa đảo dáng vẻ. Trương Khắc bằng vào thần niệm sức mạnh tự nhiên có thể thấy được cái này một bộ đồ án hoàn toàn chính là rút nhỏ vô số lần đại tiểu đồng lai. Tiểu liên tiếp với nhau long môn kiểu đều tinh vi mà hiện lộ tại đồ án bên trong. Trương Khắc tả hữu hơi nhìn lướt qua, nhìn thấy bên cạnh người cùng trong tay mình giống nhau như lúc tiền đồng, trong đầu thoáng qua nhất niệm. Máy móc dập. Rõ ràng mấy chục năm qua, đại tiểu đồng lai đã không biết có bao nhiêu phát minh sáng tạo. Chợt nghe bên cạnh có người khe khẽ bàn luận. Ồ, không phải nói một người cho thập nhất văn tiền đồng sao? Bây giờ như thế nào chỉ có một văn? Đúng vậy a. Nên không sẽ tiểu cô nương này nói chuyện không tính toán gì hết a. Thấp giọng nghị luận rất nhanh truyền đến nữ tử kia trong hai, nàng lại đối với cái này ngôn ngữ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhanh mà phát cho mỗi người một cái tiền đồng. Sau đó nữ tử đi tới trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, tiền đồng đại gia đều thấy được a. Trên đó viết một văn hai chữ, đây là ta đồng lai nhỏ nhất tiền đơn vị. Cái này một văn tiền đồng có thể tại đồng lai đảo mua sắm 5 cái trứng gà, vũ văn tiền đồng liền có thể mua sắm y tông nô. Lời vừa nói ra, đám người lại bắt đầu nghị luận lên. Ai nha, tại quê hương của ta 3 cái tiền đồng mới có thể mua một cái trứng gà. Y tổ mét muốn 100 tiền đồng a. Cái này tiền đồng thật là tinh xảo a, cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy đồng tiền. Đúng vậy a, ta cảm giác cái này một văn tiền đồng bản thân giá trị cũng so với cái kia trị số đáng tiền. Chính xác, cái này tiền đồng thật xinh đẹp, còn đang phát sáng đây. Nữ tử kia đi đến khắc một chiếc xe nhỏ phía trước đem trên xe vải bạt đống nhiên tiết lộ. Hoành thụ giao nhau một ô vương bên trên, từng hàng chỉnh tề xếp chồng chất lấy các loại tiền đồng, đồng bạc, kim nguyên. Chói mắt kim quang, lóng lánh ngân quang, đỏ tím ánh sáng nhạt tầng tầng lớp lớp hòa lẫn. Một sát na này, cái này nho nhỏ xe giống như một tòa tụ bà buồn, chiếu rọi ra thước hứa cao quan mang. Hoa, trời ạ, thật nhiều tiền a. Nghe đám người thanh âm thán phục cùng ngữ khí, nữ tử kia từ đó lấy ra 3 loại khác biệt cách thức màu đỏ tím tiền đồng, cười híp mắt nói, tiền đồng cùng đồng bạc cùng chia 5 loại, phía trên chạm trị số đại biểu cho giá trị của nó. Tiền đồng trị số phân biệt là 1 văn, ngũ văn, 10 văn, 20 văn, 50 văn. Đồng bạc trị số cùng này tương tự dựa theo nhất nguyên ngũ nguyên các loại đấy. Kim nguyên thì tại cái này 5 loại trị số trên cơ sở còn tăng lên 100 đồng trị số này. Đồng lai tiền thi hành 100 tiền chế, 100 văn tiền đồng tương đương với 1 đồng bạc, mà 100 đồng bạc tương đương với 1 kim nguyên. Nói đến đây, nữ tử gọi hai người khác dùng khay đan múc đầy 10 văn tiền đồng, cho mọi người ở đây mỗi người lần nữa phân phát một cái. 10 văn tiền đồng so 1 văn tiền đồng hơi lớn hơn một chút, ngoại trừ chỉ số bên ngoài, đồ án phía sau cũng đều có chỗ biến hóa. Trương Khắc tay phải 5 ngón tay quất thân búng ra, một lớn một nhỏ hai cái tiền đồng như nghịch ngợm tinh linh tại trong bàn tay nhảy bọn. Khác biệt mức tiền có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều luyện chế tiền tài liệu, loại này pháp tử từ xưa thì có không coi là cái gì. Chỉ bất quá đồng lai tiền luyện chế muốn càng thêm tinh xảo một chút, cho người ta cảm giác một văn tiền đồng bản thân giá trị đều phải vượt qua ngày số. Trương Khắc thần nghệ tình xe nhỏ chỗ đảo qua, phát giác vô luận là cái nào loại tiền đều là do bất đồng chất liệu luyện chế thành khác biệt hợp kim. Tiền phía sau 16 loại đồ án mỗi một loại đều hoàn toàn khác biệt, có vạn tuyển kéo đá ngầm san hô, cũng có 3 long hoành không cùng với tuyển qua thác đảo vân vân. Chúng lựa chọn 16 loại tiên thiên nhất khí nam tông nam tiên lộ thượng phát sinh rất có đại biểu tính chất sự kiện làm vì tiêu chí. Trương Khắc tâm bên trong nghĩ ngợi nữ tử kia cấp tiền dụng ý muốn giảng giải đồng lai tiền căn bản vốn không cần như vậy cho không, chỉ cần mỗi dạng lựa chọn sử dụng một cái tự nhiên có thể giải thích tinh tường. Đồng lai tiền sức mua rất mạnh, vài trăm người phát ra tiền cộng lại đủ có vài chục đồng bạc, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Mấy người nữ tử kia cho mỗi người đều cấp tiền sau đó, hắn lần nữa đứng ở mấy trăm người trước mặt. Đón lấy tới ta sẽ dẫn lấy đại gia bốn phía đi loanh quanh. Nơi này chính là thanh thủy quận phồn hoa nhất chỗ, có đến từ các phương hòn đảo các món ăn ngon. Ngược lại có cái kia tới không thập nhất văn tiền đồng, đại gia có thể tùy tiện đến thử. Cũng có rất nhiều chỉ có đồng lai cựu vận mới có chân quý vật phẩm. Ở đây chỉ có thể sử dụng đồng lai tiền, cho nên phải là mọi người thấy đồ vật yêu thích mà tiền không đủ có thể tùy thời tới tìm ta hối đoái. Đương nhiên, nếu là đổi tiền nhiều, rời đi nơi này thời điểm có thể đem tiền còn thừa lại tệ hối đoái trở về. Đám người không khỏi nhao nhao gật đầu, đồng lai đồng tiền lớn ly khai nơi này phía sau cơ bản không sẽ có chỗ hữu dụng, nếu là tới không không bằng liền đem nó sử dụng mất được rồi. Ai? Vừa rồi ta liền thấy có một loại phương nam bánh gạo tựa hồ ăn rất ngon, chỉ cần một văn tiền đồng liền có thể mua 5 cái, vừa bạn nếm thử. À, ta cũng cảm thấy cái kia bánh gạo không sai, đúng, còn có một số chưa từng thấy quả không biết là hà hương vị, đi, cùng đi. Nữu nữu, đi, cha mua cho ngươi cái kia vừa rồi nhìn chúng dây buộc tóc. Có thật không? Hoa, cha, ngươi thật sự là quá tốt. Nghe mọi người chung quanh tràn đầy phấn khởi thảo luận, Trương Khắc rốt cuộc hiểu rõ người nữ kia tử bạch đưa tiền dụng ý kích động tính chất tiêu phí. Một màn này cùng trong giấc mộng một chút tràng cảnh hà tương tự. Tiêu phí là có quán tính, giống như tại một chút địa điểm du lịch, nếu như một mực không tiêu phí, có lẽ liền khống chế lại dục vọng của mình rồi. Chỉ khi nào tiêu tiền lỗ hổng mở ra, lại nghĩ đem nó hợp ở khó khăn. Tại phi ngư hào bên trên thời điểm, Trương Khắc liền đã biết được một sự kiện. Vì chiêu mộ đến đầy đủ bách tính làm việc, thanh thủy quận những năm này một mực tại thi hành một cái sách lược. chỉ cần ngươi nguyện ý tới Thanh Thủy quận núi thuyền có thể miễn phí vận chuyển, đương nhiên, cái này giới hạn tại lần đầu tiên tới này nhân viên. Bây giờ cái này vài trăm người bên trong không muốn tiêu phí chiếm giữ số đông. Bất quá chờ bọn hắn đem cái này tới không thập nhất văn tiền đồng xài hết về sau, lại nhìn thấy thứ mình thích, tự nhiên còn có thể hối đoái mua sắm. Trương Khắc nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, không khỏi đối với nữ tử trước mắt lau mắt mà nhìn. Không phải mỗi người đều có loại quyết đoán này, lại còn có thể nghĩ đến loại kích thích này tiêu phí pháp tử. Hơi hơi nhìn chăm chú nữ tử này vài lần về sau, Trương Khắc lặng yên không một tiếng động rời đi. Tấu chương xong, chương 719, Bạch Thạch. Ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 719, Bạch Thạch. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tầng mây bên trong, một thân ảnh nhanh chóng tại Đồng Lai Cựu Quận bầu trời phi hành, rất nhanh liền đưa tới lui các nơi bảo hộ pháp thần chú ý có thể phi hành trên không trung như thế nào kẻ bỡ bẩn, ba tên kim giáp thần đem trong chớp nhoáng liền xuống lại. Cùng nó tông môn không đồng dạng như vậy là, Trương Khắc trước đây từng đem Vân Vũ bản cùng Tu Di Cẩm Vân Đâu hai cái bảo vật lấy trận pháp dung nhập đại tiểu Đồng Lai căn cơ bên trong. Hai món bảo vật này không hề tầm thường. Cái trước là thất phẩm tiên tiên linh bảo, lấy Cửu Thiên Nguyên Cương cùng Cửu Vũ Địa Sát tinh hoa, kinh địa phế, nhược thủy, hỏa tinh, cương phong rèn luyện mà thành, một khi bày ra, liền có thể hóa ra giả thiên mây mù. Mà Tu Di Cẩm Vân Đâu mặc dù là một kiện hậu thiên tứ phẩm linh bảo, cũng không sức công phạt, lại có thể phân hóa vô số vân khí, phàm mang theo này vân khí người đều có thể tại bảo vật phạm vi bao phủ bên trong huyền không phi hành. Mấy chục năm trước, Trương Khắc liền phát giác hai món bảo vật này cực kỳ phù hợp, nhất hành tâm, liền đem này nhị bảo dung nhập Đồng Lai Đạo Vân Giả Vũ Tráo hệ thống phòng ngự. Cứ việc từ nay về sau, hai món bảo vật này lại không cách nào từ Đồng Lai Đạo phân ly, Trương Khắc xem như đã mất đi hai cái bảo vật. Nhưng bởi vì chịu tới địa mạch tầm bổ cùng trận pháp phóng xạ, này nhị bảo hợp hai làm một về sau, uy lực cùng phạm vi tu được tăng lên cực lớn, Đồng Lai Cựu Quận Nam Tông đệ tử bởi vậy trung thân được lợi. Nói như vậy, phi hành thế nhưng là chỉ có Nguyên Thần Chân Quân mới có năng lực. Mà tiên tiên nhất khí Nam Tông chỉ phải đi qua tông môn tổ sư Đường Nhiên Hồn Tâm đang lưu ấn, liền có thể được một tia hộ thân vân khí. Bằng vào này vân khí, Nam Tông cho dù là tiên tiên hoàn cảnh đệ tử cũng có thể tại trận pháp bao phủ trong vòng phạm vi trên không tử như phi hành. Theo đại tiểu Đồng Lai không ngừng tăng lớn, cái này có thể phi hành phạm vi đã ở từng bước hướng phía ngoài kéo dài. Đây là một cái làm cho thiên hạ 9 phần 10 tông môn hâm mộ ghen tị năng lực. Thiên hạ tu sĩ chi nhiều như cá giết quá giang, có thể thành tựu nguyên thần lại có thể có bao nhiêu. Lần này Úy Lam giới tao ngộ trùng tộc xâm lấn, xem như đem trong thiên hạ tu sĩ cấp cao si qua một lần. Khai chiến trước, Úy Lam giới có Nguyên Thần Chân Quân 32,000 đạo quân gần 300. Đi qua liên phiên huyết chiến, đạo quân vẫn lạc 27 người, chân quân vẫn lạc không dưới 3000. Nếu như không tính nguyên nhân đặc biệt, cũng liền mang ý nghĩa trong thiên hạ chỉ có hơn 3 vạn người có thể phi được. Chỉ từ một điểm này, liền có thể tinh tường minh bạch Nam Tông làm cho tông môn đệ tử huyền không phi hành là bực nào làm cho người hâm mộ. Đương nhiên, trong thiên hạ này có thể làm cho người phi hành tông môn tuyệt không chỉ tiên thiên nhất khí Nam Tông một nhà. Nhưng dù cho như thế, tại Nam Tông thành lập được cái này trong hơn 100 năm, cũng có vô số tông môn phái gia nhân thủ đến đây tìm hiểu điều bí mật này. Bây giờ, Trương Khắc phi hành trên không đưa tới ba động dẫn động tông môn giám sát trận pháp, trong nháy mắt liền có ba tên kim giáp thần đem xuống tới. Trương Khắc đang cảm thụ đã có tông môn hộ pháp thần tới gần liền huyền không đứng ở một đóa bạch vân bên trên chờ đợi. Mấy người ba tên kim giáp thần đem tụ tập tiến lên, nhìn thấy chắp tay đứng thẳng ở trong mây Trương Khắc lúc, ba người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cầm đầu kim giáp thần vừa bộ mặt bao trùm mặt nạ màu vàng bên trên đẩy, lộ ra một trường xinh xắn khuôn mặt. Liền thấy nàng trần trờ nói, trưởng môn, thật là ngươi sao? Trương Khắc mỉm cười. Phồn Hoa sư tỷ, đã lâu không gặp a. Được xưng là trăm hoa phụ nữ kim giáp thần đem thần sắc đột nhiên biến kinh hỉ, lớn tiếng kêu lên, à, thực sự là trưởng môn đã trở về a. Ngay sau đó nhất lạp hai người khác, lề tề không mình hành lễ. Bộ phong đài trăm hoa, Quý Hải, Du Đấu tham kiến trưởng môn. Trương Khắc cười khoát tay một cái nói, rất không tệ nha, phi không mà đi 30 giây liền có thể làm ra phản ứng, xem ra những năm này sư tỷ tiến bộ không nhỏ a. Trăm hoa là Trương Khắc nhập môn bộ phong đài lúc đồng đội. Hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, còn từng khảo giáo qua hắn, chỉ bất quá bị Trương Khắc khinh lòng đánh bại. Trăm hoa vốn là kiếm tu, thành tựu chân nhân lúc bởi vì ngoại ý muốn mà dẫn đến căn cơ bị hao tổn, tuyệt tiến thêm một bước có thể. Tông môn thiết lập chi nhánh thời điểm, Trăm hoa quyết định chắc chắn chủ động gia nhập vào Nam Tông muốn đến thế giới bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Có thể thẳng đến Nam Tông tại Nam Hải thiết lập đại tiểu Đồng Lai sau đó, cũng không thể tìm được phá giải tự thân căn cơ bị tổn thương biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Trương Khắc thỉnh giáo. Trương Khắc lấy thần niệm tham châm tinh tế dò xét qua tình huống của nàng. Phát giác Trăm Hoa tại thành tựu kim đan cảnh giới lúc, bởi vì tại tiên tiên cảnh lúc nhiều lần sử dụng một loại tự thân không cách nào nắm trong tay kiếm thuật dẫn đến sinh mệnh bản nguyên thiếu hụt, từ đó khiến cho tự thân căn cơ bị hao tổn. Trương Khắc minh xác cáo chi Trăm Hoa, nguyên khí pháp đã vô pháp bổ tu bị tổn thương căn cơ, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể chuyển tu chịu lục pháp. Đây đối với thở nhỏ tu hành nguyên khí pháp Trăm Hoa là một cái trọng đại đả kích, một phen suy tính về sau, Trăm Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển tu. Mấy chục năm không thấy, Trương Khắc lúc này một cái liền nhìn ra Trăm Hoa bây giờ đã có kim đan long hổ cảnh tu vi. Chịu lục pháp thuộc về thần đạo tu đi. Trên người giáp trụ chính là tu vi cảnh giới biểu hiện. Chương 719, Bạch Thạch. Ngươi có biết tội của ngươi không? 2. Chương 719, Bạch Thạch. Ngươi có biết tội của ngươi không? 2. Từ đối với Trăm Hoa chiếu cố, trước đây Trương Khắc tự thân vì nàng cấu kiến hoạch tâm thần văn, đồng thời tại thần văn bên trong cấu kiến tam môn thần thông thuật pháp. Thứ nhất chính là dẫn đến Trăm Hoa bản nguyên bị tổn thương kiếm thuật tham gia kiếm còn lại hai môn thần thông, một là vô hình kiếm, một là kiếm đột. Cái này tam môn thuật pháp đều là công phạt chi thuật, vô hình kiếm không cần phải đi nói, kiếm độn có thể mượn kiếm mà đi, huyện Kim Đình liền bị Trương Khắc truyền thụ môn thần thông này. Nhất là Phồn Chính Hoa nắm giữ môn này tham gia kiếm càng là uy lực lớn, một khi bày ra, có thể phân hóa 10 lục đạo kiếm quang. Căn cứ vào Trăm Hoa lời nói này, kiếm thuật tu luyện tới cực hạn về sau, có thể hóa ra ước vạn kiếm quang hủy thiên diệt địa. Trương Khắc cười tủm tỉm tán dương Trăm Hoa một câu về sau, đã thấy Trăm Hoa trên mặt kinh hỉ tựa hồ cũng không phải là chỉ là bởi vì nhìn thấy chính mình, mà hai người khác trên mặt ngoại trừ sợ hãi lẫn vui mừng còn có mấy phần sầu lo. Không khỏi trầm giọng hỏi, đến cùng phát sinh chuyện gì? Trăm Hoa nhìn Lý Hải, du đấu một cái, đối với Trương Khắc đạo, trưởng môn trở về đúng lúc, có người ở bức bách thanh tri trưởng môn. Trương Khắc đột nhiên mở ra hiện ra một tầng bạch đế hai mắt, điềm nhiên nói, giảng. Tiểu Đồng Lai, Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện tổng cộng có 9 tầng, hiện lên tháp trạng, cái này tầng thứ 9 là tầng cao nhất, cũng là Nam Tông nghị sự chỗ. Dài 3 thập tam trượng, rộng 3 thập tam trượng, cao 3 thập tam trượng. Điện trung cộng có cột trụ hành lang 3 thập tam căn phân lập các nơi, trưởng môn ngồi quỳ mặt bắc chiều nam chỗ cao bên trên, tại ngồi quỳ tả hữu tất cả có một hơi nhỏ hơn chỗ ngồi, là Đinh Tiểu Tiểu cùng Thanh Mi vị trí. Bên dưới nhất giai tắc thì mặt khác bố trí một cái độc lập trưởng môn phó tọa, là Trương Khắc chuyên vị Hứa Thanh Chi thiết lập, dùng cái này hiện lộ rõ ràng Hứa Thanh Chi quyền hành. Tại phía dưới có 313 cấp bậc thang đem trong điện người ngăn ra. Mà ở dưới đại điện tắc thì theo chu thiên số sắp hàng chỉnh tề lấy điều án màu sắc lớn nhỏ đều là khác biệt, cho thấy bất đồng giai tầng. Tiên thiên nhất khí Nam Tông xuất thân thượng thanh nhất mạch, thuộc về đạo gia truyền thừa. Lăng Tiêu Điện cách cục nhưng là cấp độ rõ ràng, trật tự tự nhiên, nổi bật ra một loại giai tầng đẳng cấp cảm giác. Trước đây này điện thiết lập thời điểm, hữu nhận chân quân từng nguyện chuyển khuyên qua Trương Khắc. Nhưng Trương Khắc chỉ là cười nhạt một tiếng, vừa chưa giải thích, cũng không có chút nào sửa đổi ý tứ. Cũng bởi vì này điện cách cục cùng tên, đưa tới trong tông môn không ít lời tới. Bây giờ, Hứa Thanh Chi ngồi ngay ngắn trưởng môn phó tọa phía trên, hai mắt cụp xuống nhìn phía dưới, song mi cao lại, tuyệt thế vô song trên dung nhan có một vẻ sầu lo hiện lộ. Ở người nàng phía trước nghiêm nghị đứng thẳng một người, tóc trắng hồng nhan, sắc mặt lạnh bước, dáng người đứng thẳng như kiếm, toàn thân trên dưới kiếm ý bộ phát khiến cho người không dám ngưỡng mộ. Huyền Kim Đình nhìn xem dưới đại điện có chút huyên náo âm thanh, lông mày thoáng nhăn lại, mở miệng quát lên, yên lặng. Gào to một tiếng trong điện vang vọng. Điện hạ đang tại tranh luận đông đảo đồng môn nghe tiếng đầu tiên là tỉnh dưới, sau đó liền lại cãi vã, còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Huyền Kim Đình không khỏi rất là nổi giận, gần nhất mười mấy năm qua, những thứ này đồng môn càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Khẽ hít một hơi, đang muốn mở miệng quát bảo ngừng lại, đột nhiên trên bờ vai bị người vỗ nhẹ. Huyền Kim Đình trong lòng kịch liệt nhảy một cái, khoảng cách gần như thế bị người đụng chạm, chính mình thế mà không có chút nào chỗ xem xét. Kiếm tu kiếm y đối với khí tức nhất là mẫn duệ, tự thành liền chân nhân đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải cái này các loại tình huống. Nhanh chóng quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái thân hình cao lớn, khoác lên hạc vũ đại sưởng nhắm mắt nam tử đứng tại bên cạnh mình. Không khỏi ngạc nhiên kêu lên, sư phụ. Trương Khắc quan sát toàn thể Huyền Kim Đình vài lần khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Rời đi tông môn 40 mấy năm, tên đệ tử này tu vi thế mà đã vào thiên cương cảnh giới, tốc độ này thế nhưng là so chính mình lúc trước mau hơn không ít. Khó được nhất là căn cơ củng cố, khí tức vận chuyển như ý, trong ngoài liền thành một khối, hiện lộ ra mấy phần hòa hợp chi ý khen, không sai. Huyền Kim Đình trên mặt lóe ánh sáng, thần sắc có một chút kích động, có thể bị sư phụ nói lên một câu không sai, chính là đối với mình lớn nhất chắc chắn. Trương Khắc quay đầu nhìn về phía Mặc Mặc đứng dậy đồng thời hướng mình không mình hành lễ Hứa Thanh Chi. Thanh Chi bái kiến trưởng môn. Trương Khắc hai tay hư giơ lên, đem Hứa Thanh Chi hạ bái động tác ngừng. Ôn Thanh đạo, Thanh Chi, những năm này khổ cực ngươi rồi. Hứa Thanh Chi hốc mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Trương Khắc rời đi cái này 47 năm, ngoại trừ tiền kỳ vài chục năm coi như bình tĩnh, còn sót lại 30 mấy năm lại không một ngày bình tĩnh. Nam Tông thiết lập lúc, Trương Khắc phổ biến hai đạo pháp lệnh toàn dân xóa nạn mù chữ cùng cổ vũ sinh con. Dân nhanh chóng tăng trưởng cùng 9 năm nghĩa vụ dạy học hỗ trợ lẫn nhau, theo hơn 100 năm lên men, cuối cùng tạo thành giếng phun chi thế. 12 triệu đi qua 9 năm tính nhắm vào trường học người bình thường có thể nhấc lên như thế nào thủy triều. Ở trong đó không vẹn vẹn chỉ là vô số phát minh sáng tạo, càng nhiều nhưng là tư tưởng, nhận thức, tầm mắt, tự tin. Mấy người các phương diện tăng lên, giống như vô số bánh răng như thế xoay hợp lại cùng nhau, hình thành một loại liên động. Đồng Lai Cửu Quận mỗi một năm đều có phiên thiên phúc địa biến hóa. 10 năm trước tông môn chiêu thu đệ tử, chỉ có phù hợp tiêu chuẩn đệ tử chỉ một lần tính chất chiêu thu 4000 người. Chương 719, Bạch Thạch. Ngươi có biết tội của ngươi không? 3, chương 719, Bạch Thạch. Ngươi có biết tội của ngươi không? 3, mà đây chỉ là một giới, nếu như tăng thêm phía trước mấy chục năm qua chiêu thu nhận đệ tử, bây giờ tiên tiên nhất khí Nam Tông đã có tiên tiên cảnh đệ tử hơn 3 vạn người. Gần nhất mấy chục năm bên trong, tông môn có 740 người thành tựu kim đan. Tăng thêm trước đây đi nương nhờ mà đến Vân Trạm Động Phượng Hà Quan hơn 300 chân nhân, bây giờ Nam Tông kim đan chân nhân đã là quá ngàn. Trương Khắc nhập môn tiên tiên nhất khí tông lúc, trong tông môn đệ tử số lượng là như thế nào đâu? Chân quân 4 người, kim đan hơn 100, tiên tiên số ngàn. Phải biết tiên tiên nhất khí tông trước đây nhưng cũng là nắm giữ 12 triệu dân chúng thất phẩm tông môn a. So sánh một chút liền biết bây giờ Nam Tông phát triển rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, nhiều mãnh liệt, nhiều đáng sợ. Biến hóa to lớn như vậy không thể nào không làm cho chú ý của những người khác, ảnh hưởng to lớn thậm chí chấn động thiên hạ ngũ vực tất cả tông môn. Thế là liền có vô số tông môn điều động đệ tử tiến vào Đồng Lai Cửu Quận, tính toán tìm ra bực này phiên thiên phúc địa biến hóa căn nguyên. Lúc này liền thể hiện ra Nam Tông một cái cự đại thiếu hụt, lực trấn nhiếp không đủ. Tại Nam Tông cao tầng tiến vào hư không chiến trường chiến đấu thời điểm, Đồng Lai Cửu Quận bên trong tu vi cao nhất cũng liền Hứa Thanh Chi cùng Bạch Thạch mấy người nhất kiền kim đang cạnh chân nhân. Thế nhưng, lần này tới dò xét người tu hành ở trong không thiếu nguyên thần chân quân. Bực này tồn tại như thế nào Hứa Thanh Chi bọn người có khả năng chấn nhiếp ở, nếu không phải Trương Khắc mấy trăm năm nay tới sông giá hách hách hung danh làm cho vô số người kiêng kỵ, tăng thêm tất cả thượng phẩm tông môn vô tình hay cố ý ước thúc, những thứ này nguyên thần chân quân e rằng sớm đã xâm nhập trong đó. Nhưng mặc dù như thế, tại lúc ban đầu trong 20 mấy năm, vẫn có 6 tên nguyên thần chân quân bí mật thân phận xông vào tiên tiên nhất khí Nam Tông Sơn môn tiểu đồng lai. Bất quá những người này lại như châu đất xuống biển, sau khi tiến vào liền không còn lại xuất hiện qua. Cái này không khỏi làm cho tất cả tính toán đục nước béo cò người tu hành kinh hãi. Rõ ràng sơn môn này bên trong có như ý chân quân lưu lại hậu chiêu. Sau đó Hứa Thanh Chi lại đặc biệt đi tới Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung tiêu phí giá cả to lớn mời một vị nguyên thần chân quân tọa chấn tiểu đồng lai. Ngay sau đó Bạch Thạch chân nhân cũng trở lại Định Châu, mời bản tông vừa mới tấn giai nguyên thần cảnh giới Ông Dương chân quân đến phân chi tọa chấn. Hai tên nguyên thần chân quân tọa chấn không chỉ là trên vũ lực chấn nhiếp, càng là đại biểu cho hai cái tông môn thái độ. Tại không có trở mặt quyết liệt dưới tình huống, không người nào dám khiêu chiến một nhà thượng phẩm tông môn cùng một nhà trung phẩm tông môn uy nghiêm. Không thể làm gì phía dưới, những thứ này ám điệp thám tử dung nhập vào đồng lai cựu quận mỗi một cái xó xỉnh dò xét Nam Tông nhanh chóng quật khởi bí mật. Có thể một phen dò xét đến, kết quả của nó lại khiến cho mọi người trợn mắt hốt mồm. Tiên thiên nhất khí Nam Tông phiên thiên phúc địa biến hóa không là một người hoặc là một loại nào đó pháp bảo, động tiên, bảo tàng các loại đồ vật tạo thành, mà là tới từ đồng lai cựu quận tất cả người bình thường cùng Nam Tông đệ tử trên trăm năm vất vả cần cù cố gắng phát triển. Đồng lai cựu quận có nhiều đến trên trăm nhà tin tức xã, những tin tức này xã cơ hồ mỗi thiên đô muốn phát ra công báo. Những thứ này lẻn vào đồng lai cựu quận ám điệp tại kinh qua một đoạn thời gian tìm hiểu sau đó, đột nhiên phát giác đồng lai cựu quận cơ hồ tất cả tin tức đều có thể từ công báo bên trong biết được. Lớn đến tông môn ban bố pháp lệnh, nhỏ đến trên mặt đường rau cải giá cả, liền ở ngoài ngàn dặm cái nào đó trong tiểu trấn có heo mẹ một lần sinh ra 16 con heo tử tin tức như vậy đều có thể biết được. Vô số ám điệp nhìn thấy cái này phức tạp như biển các loại tin tức không khỏi cảm thấy vào đầu. Ở trong đó tin tức có giá trị tự nhiên rất nhiều, nhưng cũng có vô số vô dụng tin tức pha tạp trong đó. Chỉ cần nghĩ đến mỗi một thiên đô sẽ nhiều hơn nữa ra vô số tin tức, cái này đủ để khiến cho mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Kết quả là, thời gian dần qua liền có một loại chuyên nghiệp tin tức con buôn xuất hiện. Bọn hắn từ vô số thông tin bên trong vơ vét ra tin tức trọng yếu lẫn nhau trao đổi hoặc bán, dùng cái này thu hoạch bạo lợi. Mà loại có thể nhanh chóng thu được cực lớn lợi tức tự động kích thích rất nhiều người. Số lớn tán tu hòa tông môn bao tay trắng lẻn vào đồng lai cựu quận, lấy đủ loại thủ đoạn thu thập tin tức tình báo. Cái này dẫn đến Nam Tông có rất nhiều bí mật bị ngoại tiết. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền đối với đồng lai cựu quận tạo thành tổn thương to lớn, liền thủ hộ đồng lai cựu quận bảo hộ pháp thần đều vẫn lạc hơn trăm người. Mấy người cuối cùng đem dò xét kết quả tập hợp đến cùng một chỗ về sau, cuối cùng biết rõ Nam Tông nhanh chóng phát triển nguyên nhân. Hắn căn bản chính là trước đây Trương Khắc ban hành hai đầu pháp lệnh, toàn dân xóa nạn mù chữ cùng cổ vũ sinh con. Làm tin tức này truyền về vô số tông môn sau đó, đi qua tỉ mỉ phân tích, cho ra kết luận vậy mà thật liền là đơn giản như thế. Nhưng chờ vô số tông môn tâm tình khuấy động mà chuẩn bị phục khắc cái này vừa làm pháp lúc, mới bỗng nhiên cảm nhận được trong đó độ khó. Cổ vũ sinh con một hạng này cử động là vì tăng trưởng số lượng nhân khẩu đấy, số đông tông môn bây giờ nhân khẩu lộ ra trạng thái bão hòa, có thể bỏ qua không tính. Kỳ thực điểm này là rất trọng yếu, nhưng bị rất nhiều tông môn đều không để ý đến. Cổ vũ sinh con đặc điểm lớn nhất là tăng thêm trẻ nhỏ, mà trẻ nhỏ mới là tương lai. Chương 719, Bạch Thạch. Ngươi có biết tội của ngươi không? 4. Chương 719, Bạch Thạch. Ngươi có biết tội của ngươi không? 4. Số nhiều tông môn chỉ thấy Nam Tông nhân khẩu tổng số, lại không để ý đến ở trong đó nhi đồng tỷ lệ. Trừ cái này một điểm, toàn dân xóa nạn mù chữ một hạng này cử động đồng dạng không dễ dàng, chỉ có thật đang chuẩn bị thi hành lúc mới có thể cảm nhận được áp lực. Muốn đạt đến Nam Tông bây giờ trình độ như vậy, cho dù từ giờ trở đi thực hành toàn dân dạy bảo, ít nhất cần 60 năm kiên trì bền bỉ trả giá mới có thể làm được. Nhưng mà, 60 năm cơ hồ không có hồi báo trả giá, lại có mấy cái tông môn có thể tiếp tục kiên trì. Huống chi căn cứ vào Nam Tông hiện lộ ra tình báo biểu hiện, Hán Tông môn thông qua 60 năm thời gian tiến hành toàn dân dạy bảo, lại đi qua 60 năm phát triển mới nên đón bộc phát. Vô số tông môn dao động, tiền cảnh lớn, nhưng trả giá thực sự quá lớn. Chỉ phải suy nghĩ một chút gần trăm năm tài nguyên trả giá, số đông đều tông môn đều cảm thấy da đầu run lên, bọn hắn không thể nào hiểu được như ý chân quân là như thế nào làm đến bước này. Cũng vào thời khắc này, thiên hạ tông môn cách cục sản sinh biến hóa. Một chút thượng phẩm tông môn cùng có kiến thức đến tông môn từ Nam Tông nhanh chóng đang phát triển nhìn thấy kỳ ngộ. Bọn hắn cắn răng, nhắm mắt trả giá vô số tài nguyên phục khắc Nam Tông trưởng thành kinh lịch. Mặt khác một chút tông môn tắc thì có hạn độ mà phát triển, bọn hắn không có tiến hành toàn dân dạy bảo, mà là có mang tính lựa chọn ở tông môn phụ thuộc, đại gia tộc cùng với tài lực hùng hậu trong dân chúng khai triển dạy bảo. Dần dần, một bộ phận này người thông qua từng đời một tích lũy đã trở thành nắm giữ kiến thức người, bọn hắn vì khu đường bản thân cùng người bình thường giữa khác biệt, tự xưng là quý tộc. Còn có một số tông môn tắc thì đánh lên Nam Tông chủ ý hơn 100 năm qua, đồng lai cựu quận cùng với Nam Tông sớm đã tích lũy vô số tri thức cùng phát minh sáng tạo. Tại những thứ này tông môn xem ra, những kiến thức này thì tương đương với trên cây kết trái. Tất nhiên bây giờ quả đã thành thục, tự nhiên cũng đã đến nên hái thời điểm. Đến nỗi nói những thứ này quả thụ là ai trồng cũng không trọng yếu, không cho liền cướp tốt, nếu là ăn cướp trắng trợn không được, vậy thì ám đoạn. Chậm rãi, liền có rất nhiều tông môn quang minh chính đại bái phỏng Nam Tông lấy đủ loại lợi ích dẫn dụ Nam Tông đệ tử, dùng cái này vì mình tông môn mưu đoạt chỗ tốt. Người vừa lên trăm muôn hình muôn vẻ, huống chi là một cái trong ngoài đệ tử cộng lại chừng 10 vạn người tông môn. Đi qua 30 mấy năm kéo dài thẩm thấu, Nam Tông bên trong rộng lượng đệ tử bị ăn mòn, sa đoạn. một chút tông môn bí mật cùng phát minh sáng tạo không cách nào tránh khỏi mà bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng làm những thứ này, người trong lòng có quỷ chuẩn bị chúc mừng tâm đắc lúc, mới bỗng nhiên phát giác những thứ này bí mật cùng kỹ thuật số đông đều đã đổi mới, không có giá trị. Ở thời điểm này, một người thân ảnh nổi bật đi ra. Hứa Thanh Chi, Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông thay mặt trưởng môn. Cái này phong hoa tuyệt đại nữ nhân, tại bộ phong đài cùng bảo hộ pháp thần hai bộ thể hệ duy trì dưới, quả thực là bằng vào năng lực của tự thân chặn lại tất cả minh thương ám tiễn. Trong lúc đó có bao nhiêu đánh cờ đối kháng, có bao nhiêu gian nan hiểm trở đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Trải qua chuyện này, tất cả âm thầm lưu đầu người phát giác, nếu như muốn đem Nam Tông cái này quả quả to thật mệnh mọi bảo thủ đoạt tới tay, nhất định phải đem Hứa Thanh Chi cái này bây giờ nắm trong tay Nam Tông hết thảy sự vật nữ nhân thanh lý mất. Thế nhưng, có Vân Tiêu Thiên Cung cùng Tiên Tiên Nhất Khí Tông hai đại tông môn tọa chấn, muốn đem cái này cơ bản không ly khai tiểu đồng lai đảo nữ nhân từ bên ngoài thanh lý mất hoàn toàn không thể nào. Tại một phen bày ra dưới, những thứ này ẩn nút trong bóng tối người chế định một cái kế hoạch. Bọn hắn lấy Bông Dương Chân Quân cùng Bạch Thạch Chân Nhân làm đột phá khẩu. Trước tiên là thông qua đủ loại thủ đoạn dụ hoặc Bạch Thạch Chân Nhân, đồng thời hoa ngôn xảo ngữ kích phát Bạch Thạch Chân Nhân bất mãn. Một tới hai đi phía dưới, Bạch Thạch Chân Nhân dần dần bị những người này mê hoặc. Hắn cho là mình vì tông môn trả càng nhiều, đời chức trưởng môn không phải giao cho Hứa Thanh Chi trong truyền thuyết này cùng Trương Khắc Không Minh Bạch nữ nhân. Có thể Nam Tông cũng tại Hứa Thanh Chi trong tay quản lý gần trăm năm, có vô số tùy tùng. Bây giờ Nam Tông tất cả cái vị trí trọng yếu trưởng khống giả cơ bản cũng là Hứa Thanh Chi nhất hệ. Muốn đẩy ngã nàng, chỉ bằng mượn Bạch Thạch Chân Nhân nhất mạch căn bản không có khả năng. Thế là những người này lại đánh lên Vông Dương Chân Quân chủ ý, vị này Tiên Tiên Nhất Khí Tông vừa mới tấn cấp Nguyên Thần Chân Quân, tâm tính còn không có hoàn toàn chuyển biến tới. Xem như Thiên Đài Sơn Phường thị mấy trăm năm trưởng khống giả, Vông Dương Chân Quân sở dĩ có thể tấn giai Nguyên Thần, hắn ủng hộ lớn nhất không phải đến từ tông môn, mà là Thiên Đài Sơn Phường thị mang tới lợi tức. Những lợi nhuận này vì hắn đã kiếm được đầy đủ tu hành tài nguyên cùng bảo vật, cũng đang bởi vì nguyên nhân này, lý niệm của hắn có khuynh hướng vạn sự vạn vật tất cả có thể giao dịch. Mà giao dịch cũng liền mang ý nghĩa thỏa hiệp cùng lợi ích. Những người này nhìn rất chính xác, lập tức liền mò tới Vông Dương Chân Quân mệnh môn. Lấy một cái Vông Dương Chân Quân không cách nào điều kiện cự tuyệt lấy được Vông Dương Chân Quân nhúng tay Nam Tông công khai biểu thị ủng hộ Bạch Thạch Chân Nhân thượng vị. Nhưng chỉ bằng những thứ này còn chưa đủ, muốn đem Hứa Thanh Chi từ thay mặt trưởng môn trên chỗ ngồi kéo xuống, còn cần một cái trọng yếu thời cơ. Chỉ có nhường Hứa Thanh Chi cùng Nam Tông hoàn toàn thoát ly, mới có thể tiêu trừ đi nàng đối với Nam Tông ảnh hưởng to lớn. Chương 719, Bạch Thạch. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nam, chương 719, Bạch Thạch. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nam, đi qua một phen thương nghị, những người này đem ánh mắt khóa chặt tại trên người một người. Hợp Hoan Giáo Vu Sơn Chân Quân. Người này là Hợp Hoan Giáo trưởng giáo Huyền Tấn Đạo Quân chín đại thân truyền đệ tử. Trời sinh tính thích tốt cá sắc, ỷ vào bây giờ đã là thượng phẩm tông môn xuất thân cùng với trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận, khắp nơi treo chọc nữ tu. Bất quá người này đổ cũng có một điểm tốt, lớn yếu sợ mạnh, từ không đụng chạm trung phẩm tông môn nữ tu, để tránh vì tự thân rước lấy mầm hai bạn. Những thứ này âm thầm lưu đồ người lợi dụng Nam Tông bên trong phát triển ám tuyến, lấy chiếu ảnh châu nhiếp lục Hứa Thanh Chi dung mạo, lại đem này chiếu ảnh châu chuyển giao đến Vu Sơn Chân Quân trong tay. Quả nhiên, Vu Sơn Chân Quân khi nhìn đến Hứa Thanh Chi hình ảnh lúc, lập tức liền bị mê chặt rồi. Liên tục nghe ngóng sau đó, xác nhận Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông chỉ là Lai Châu một nhà hạ phẩm tông môn về sau, liền đường mà hoàng chi mà đi tới Nam Hải. Mặc dù có chút cố kỵ Trương Khắc Lưu truyền bên ngoài hung danh, có thể vì lấy được Hứa Thanh Chi, hắn vẫn không đếm xỉa đến. Vì để tránh cho phiền phức, hắn thậm chí lấy Hợp Hoan Giáo thượng phẩm tông môn thân phận chính thức hướng Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đưa ra song tu quyết nghị, nguyện cùng Hứa Thanh Chi kết làm song tu đạo lữ. Cái này đang tu hành giới, kỳ thực thì tương đương với xin cưới, mà hắn trả cũng không phải ít, một kiện bát phẩm tiên thiên linh bảo hữu vô xứng một tòa hư không bí cảnh, cùng với nó các loại bảo vật một số. Cái này phong phú lễ hỏi nhất thời làm Vông Dương Chân Quân rất là tâm động. Vật gì đó khác hắn không thèm để ý, có thể cái kia tiên thiên linh bảo hữu vô xứng lại cùng hắn cực kỳ phù hợp. Lúc này liền triệu tập Nam Tông các bộ chủ sự thương nghị chuyện này. Vậy mà hắn vừa mới nói ra chuyện này, liền bị Bích Lạc Chân Nhân chỉ vào cái mũi đau mắng một trận. Tăng thêm Hứa Thanh Chi tại Nam Tông trên trăm năm kinh doanh, tuyệt đại đa số người đều đưa ra ý kiến phản đối. Vông Dương Chân Quân thành tựu Nguyên Thần Chân Quân về sau, vô số cung duy sớm đã khiến cho tâm tính bành trướng, hà từng nhận được bực này nhục nhã. Thẹn quá hóa giận dưới, trực tiếp xuất thủ đả thương Bích Lạc Chân Nhân. Nhưng chờ hắn xuất thủ sau đó, mới nhớ tới Bích Lạc Chân Nhân là Trương Khắc hôn sư muội. Nghĩ đến Trương Khắc, liền nghĩ tới Nguyệt Quế, Hồng Tiêu, Tình Hà ba vị chân quân. Những người khác còn tốt, chính mình cùng lắm thì nói xin lỗi phục cái mềm, có thể chỉ cần vừa nghĩ tới Trương Khắc, trong lòng của hắn liền cảm thấy phá lệ sợ hãi. Trương Khắc cái kia hách hách hung danh thế nhưng là đạp vô số người hài cốt tạo dựng lên. Trong lòng thấp thỏm phía dưới, Vông Dương Chân Quân không dám tiểu đồng lai tiếp tục dừng lại, tùy tiện tìm một cái cớ trở về tông môn cầu cứu đi rồi. Nhưng hắn đi tùy ý, lại đem phiền phức để lại cho Nam Tông. Hà Nội bộ bất hòa tin tức tại hữu tâm nhân truyền lại phía dưới cấp tốc truyền ra. Thế là liền có vô số người dục dịch, mài đao xoèn xoẹt tràn đầy ngấp nghé chờ đợi lấy cơ hội. Tại loại áp lực to lớn này dưới, một số người bắt đầu vô tình hay cố ý hướng ra phía ngoài truyền bá chuyện này hoàn toàn là từ Hứa Thanh Chi gây nên. Là nàng đưa đến Nam Tông nội bộ bất hòa, đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Dần dần, một chút yêu cầu Hứa Thanh Chi giao ra thay mặt trưởng môn quyền hành lời nói truyền ra. Trong tông môn một chút ngành chủ yếu cũng từ từ đối với Hứa Thanh Chi mệnh lệnh lá mặt lá trái đứng lên. Cũng may Hứa Thanh Chi tâm trí kiên nghị, đối với cái này ngôn ngữ ti hào bất dư để ý tới, nhìn thấy sự tình hướng mình bất lợi phương hướng phát triển, Nàng quả quyết bước đi số nhiều bộ môn, chỉ nắm lấy sự vụ đường, bộ phong đài, giá các khố cùng bảo hộ pháp thần không thả. Cứ như vậy quả thực là khổ sanh 3 năm. Cho đến hôm nay, Bạch Thạch Chân Nhân phát động chính mình phe người mượn mỗi tháng một lần nghị sự cơ hội thừa cơ làm loạn, yêu cầu Hứa Thanh Chi tự động giao ra thay mặt trưởng môn quyền hành. Bộ phong đài bởi vì Bích Lạc Chân Nhân thụ thương, không có người lãnh đạo, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì trung lập. Liên sự vụ đường cũng một tháng trước thoát ly Hứa Thanh Chi trưởng khống. Hôm nay Hứa Thanh Chi chỉ có thể dựa vào Huyền Kim đỉnh cái này Trương Khắc thân truyền đệ tử cùng với bảo hộ pháp thần duy trì dưới nỗ lực đối kháng thế đại Bạch Thạch nhất hệ. Lúc này, Trương Khắc nhìn xem thần sắc cảm nhiên Hứa Thanh Chi, trong lòng sinh ra vẻ ấy nấy. Phía trước hắn từng tại Đại Tiểu Đồng Lai bầu trời đi ngang qua, có thể bởi vì lúc đó Quỷ Môn Quan mở ra một chuyện liên quan đến mấy chục vạn dân chúng sinh tử, vì vậy lúc đó chỉ là tùy ý kiểm tra một hồi. Chào đón đến Đồng Lai cửu quận vui vẻ phồn vinh phát triển, liền đi thẳng. Không nghĩ tới tông môn đã đến nguy như trồng trứng hoàn cảnh. Trương Khắc xuất hiện rất là đột ngột, không có giống chống khua chiêng biểu hiện sự tồn tại của mình. Có thể tại chỗ trên trăm tông môn đệ tử cũng là kim đan chân nhân, lại há có thể không có phát giác trong điện nhiều hơn một người. Khi nhìn đến xuất hiện người là Trương Khắc về sau, phân loạn ồn ào trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Trương Khắc bạch sâm sâm mắt chậm rãi đảo qua dưới bậc thang. Mấy trăm người tất cả đều xuôi tay đứng nghiêm, cúi đầu xuống. Trương Khắc cười tủm tỉm mở miệng nói, "Đừng ngừng, tiếp tục cầm ý a." Thanh âm không lớn, lại như châm như thế đâm vào tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng. Mấy trăm người trong lòng giật mình, không một người có can đảm mở miệng. Thậm chí có mấy người từ tưởng nhớ cử động, liền ngay cả thân thể đều nhịn không được run rẩy. Trương Khắc hít một hơi thật sâu, miễn để nén chính mình cơn tức trong đầu. "Bạch Thạch, đứng ra." Oanh long long. Bạch Thạch chân nhân cảm giác trong đầu giống như là có lôi vang dội. Trương Khắc tuy là trưởng môn, nhưng trừ không phải tình huống đặc biệt bình thường tới nói hắn sẽ căn cứ vào nhập môn thời gian để gọi lẫn nhau. Giống như phía trước gặp phải Trăm Hoa, Trương Khắc vẫn lấy sư tỷ xứng. Trước đây Trương Khắc xưng hô Bạch Thạch lúc, hơn phân nửa xương chi lấy sư mình, chỉ có ban đầu ở mê vụ trong bí cảnh phạm sai lầm lúc, Trương Khắc tài trực tiếp xưng hô tên của mình. Mà lúc này Trương Khắc không chút lưu tình xưng hô trực tiếp cho thấy hắn đối với bất mãn của mình. Trầm mặc phút chốc, Bạch Thạch chân nhân bước lên trước một bước đứng vững, hai tay chắp tay. "Bạch Thạch bái kiến trưởng môn." Trương Khắc nhìn trước mắt tên thiên tài này hơn người nam tử gầy gò, trong lòng âm thầm thở dài một cái. Trầm giọng quát hỏi, "Bạch Thạch, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tấu chương xong, chương 720, con cóc chương 720, con cóc. Bạch Thạch chân nhân khi nhìn đến Trương Khắc xuất hiện một sát na, liền biết rõ chính mình sở hữu mưu tính đều đưa thất bại. Có thể trong lòng của hắn cũng rất là không cam lòng, thậm chí có chút ủy khuất, chính mình những năm gần đây vì tông môn lo lắng hết lòng làm việc, chẳng lẽ quả thật liền không sánh được một gương mặt xinh đẹp sao? Có thể nghe tới Trương Khắc gần hàm tức giận chất vấn, cho dù trong lòng của hắn lại có không tin phục, cũng chỉ có thể cung kính trả lời. Đệ tử Bạch Thạch biết sai. Đại điện trống trải, giọng Bạch Thạch chân nhân trong điện rõ ràng quen quần. Bây giờ trong điện chừng 200 kim đan chân nhân, tất cả đều là Nam tông các bộ quản sự cùng vị trí trọng yếu cầm quyền người. Hơn 200 chân nhân đầu cũng không dám ngẩng lên, lóng hai nghe mỗi người đều tâm tình đều hoàn toàn khác biệt. Có mừng rỡ muốn điên ấy, cũng có lo lắng bất an ấy, càng có một chút người lâm vào sợ hãi tuyệt vọng. Mình làm qua chính mình rõ ràng nhất, xúc phạm bao nhiêu tông môn giới luật, liền đem tiếp nhận đáng sợ dường nào kết quả. Trương Khắc mấy trăm năm tích lũy uy thế giống như núi đặt ở trái tim của mỗi người. Nhìn xem lối thoát ngữ khí mặc dù kính cẩn nghe theo, nhưng thần sắc lại có mấy phần bất mãn Bạch Thạch, Trương Khắc hừ một tiếng. "Ta không nói ngươi có lỗi." Bạch Thạch chân nhân cùng với trong điện tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem Trương Khắc. Liền một bên Hứa Thanh Chi trong lòng đều đống nhiên nhói một cái. Tất nhiên Bạch Thạch không sai, như vậy sai khởi phi chính mình. Bạch Thạch chân nhân trong lòng vui mừng, vừa muốn mở miệng, lại nghe Trương Khắc tiếp tục nói, "Ý của ta là Trương Khắc nhất chữ ngừng một lát mà nói, Bạch Thạch, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Vâng." Giờ khắc này, chẳng những là Bạch Thạch đầu góc trong nháy mắt ngộng, liền trong điện rất nhiều chân nhân đều bị kinh động. Biết tội cùng biết sai nhìn như ý tứ giống nhau, kỳ thực nhưng là hoàn toàn khác biệt định tính. Cổ nhân có nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Có thể nhận thức đến sai lầm của mình cũng tăng thêm sửa lại, cái này là một chuyện tốt. Có thể Trương Khắc trong lời nói nhưng là biết tội cái này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Ý vị này Bạch Thạch cử động đã xúc phạm tông môn giới luật, minh lộ ra đây là muốn tính sổ. Hồi tưởng Trương Khắc ngày xưa tại Tiên Tiên Nhất Khí Tông bên trong nhắc lên mấy lần giết hại, lần này liền tự giác không thẹn với lương tâm đệ tử đều có chút trong lòng thấp vọng. Bạch Thạch chân nhân ngốc trệ phút chốc, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, có chút chần chờ nói, "Trưởng trưởng môn chi ý nói là đệ tử có tội." Trong giọng nói của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng ủy khuất. Chính mình chẳng qua là không vừa lòng Hứa Thanh Chi tấn kê thi thần, muốn để cho nàng từ lui lời trước trưởng môn, cũng không nghĩ tới muốn thương tổn nàng a, làm sao lại có tội rồi? Bạch Thạch trong lòng không tin phục, nhịn không được hỏi, "Trưởng môn, xin hỏi đệ tử đã phạm tội gì?" Trương Khắc ha ha nở nụ cười, mở miệng nói, "Cho tới bây giờ, ngươi đều không biết mình sai ở nơi nào sao?" Hắn vừa muốn tiếp tục nói chuyện, thần sắc đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu điện cửa ra vào. Một đám đệ tử cùng nhìn nhau vài lần, cũng đều quay đầu nhìn về phía cửa lớn đóng chặt. Một lát sau, bên trong cánh cửa bên trái trên vách tường giáp sĩ đồ án thoáng qua một đạo linh quang, một thành viên kim giáp thần đem từ trên vách tường cất bước xuống. Liền thấy cái này kim giáp thần đem tại chỗ ông quyền thi lễ đạo, "Trưởng môn, Hợp Hoan giáo Vu Sơn chân quân cầu kiến." Bạch Thạch chân nhân trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hôm nay nghị sự phía trước, hắn từng hướng Vu Sơn chân quân cam đoan, nhất định đem Hứa Thanh Chi sự tình giải quyết. Bây giờ Vu Sơn chân quân đột nhiên đến, rõ ràng đã đợi không kịp. Thế nhưng là hắn hơi hơi dương mắt liếc trộm Trương Khắc nhất mắt, đã thấy trên mặt ánh mắt yên tĩnh như hồ, căn bản nhìn không ra một chút manh mối. Trương Khắc Diện không biểu tình mà ha ha cười hai tiếng. Có duyên, tông môn nghị sự chỗ lại có ngoại nhân có thể đi bảo, ha ha, làm thật thú vị vô cùng nha. Trong điện đám người sắc mặt đỏ bừng, từng cái càng không dám nói chuyện, Trương Khắc cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, mời hắn bảo. Vâng. Trương Khắc quay người lại đi tới trưởng môn ngồi quỷ chi ngồi xuống, còn như thần linh nhìn xuống phía dưới. Vài giây sau, cửa chính mở rộng, hai thân ảnh bước nhanh đến. Đi đầu một người mặt như mỹ ngọc, tóc dài đen nhánh xóa trên vai, tay phải ở giữa một thanh kim tử quạt xếp tiêu sái chuyển động. Thân mặc một bộ đầy màu hồng hoa cúc diễm lệ bà phục, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt phiêu đãng tại thân thể bốn phía. Sau người đi theo một cái áo đen nữ tử xinh đẹp, giữa hai tay nâng một phương ngọc hạt. Vũ Sơn chân quân tiến vào đại điện phía sau một cái liền thấy được Hứa Thanh Chi, hắn tuyệt thế vô song dung mạo cơ hồ làm hắn ngạt thở. Đến tại hết thảy chung quanh đã ti hào bất đặt ở trong lòng của hắn. Trời ạ, thế gian lại có như thế mỹ nhân, phóng lên trời quả thật chiếu cố ta a. Vũ Sơn chân quân một đời duyệt nữ vô số, nhưng chưa từng thấy qua như thế nhân gian tuyệt sắc, giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm. Đó chính là vô luận giao ra giá lớn bao nhiêu đều phải đem nữ nhân này đem tới tay. Hắn đi tới tiểu đồng lai đã có 3 năm, lại từ đầu đến cuối không có cơ gặp được Hứa Thanh Chi bản thân, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn. Nghĩ không ra hắn bản thân so chiếu ảnh châu trung canh thêm làm lòng người động. Hai mắt từ trên xuống dưới trên người Hứa Thanh Chi hoan mấy chục mắt, mới lưu luyến không rời mà quay đầu đối với Bạch Thạch chân nhân nói, "Bạch Thạch chân nhân, ngươi không phải nói hôm nay liền đem Hứa chân nhân?" Chương 720, con góc 2, chương 720, con góc 2, không chờ hắn nói hết lời, Bạch Thạch chân nhân đã giận dữ kêu lên, "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Vũ Sơn chân quân lúc này mới phát giác mọi người vẻ mặt giống như có bất thường, thần niệm vừa phát lại thu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bậc thang chỗ ngồi. Cùng là Nguyên Thần chân quân, hắn tự nhiên có thể dễ dàng cảm thấy được Trương Khắc tồn tại. Chỉ là vừa mới vừa vào đại điện liền bị Hứa Thanh Chi dung mạo làm cho mê hoặc, lúc này mới mất phân tức. Mà giờ khắc này, vô luận là vẻ mặt của mọi người vẫn là ngồi ngay ngắn trưởng môn ngồi quỳ người cái kia hai mắt nhắm chặt, tại trong đầu của hắn trong nháy mắt tránh qua một cái tên. Như Ý chân quân Trương Khắc. Vu Sơn chân quân trong lòng run lên, vội vàng chắp tay nói, "Hợp Hoan giáo Vu Sơn gặp qua Như Ý trưởng môn." Trương Khắc tay trái khẽ nâng, tùy ý nói, "Miễn lễ." Vu Sơn chân quân trong lòng sinh ra vẻ tức giận, từ 80 năm trước tông môn thăng trên bậc phẩm tông môn về sau, chưa bao giờ có người lấy tùy ý như vậy giọng của nói chuyện cùng chính mình. Bất quá nghĩ đến Hứa Thanh Chi về sau, hắn liền đem cái này tức giận trong lòng đè ép xuống. Ha ha. Nghe Văn Như Ý trưởng môn trong hư không chiến trường rực rỡ hào quang, nô sư Huyền Tấn đạo quân từng nhiều lần ở trước mặt ta luận đến chuyện này, tán thưởng trưởng môn làm gốc giới lập xuống đại công. Hôm nay có duyên nhìn thấy trưởng môn, định phải thật tốt thỉnh giáo một phen. Trương Khắc ha ha nở nụ cười, thôi hờ nói, ta cũng không làm cái đại sự gì, chỉ bất quá bắt 88 tên chủng tộc thống lĩnh mà thôi. Ti. Nghe thấy lời ấy, Vũ Sơn chân quân lập tức cảm giác hình như có một cỗ khí lạnh trực tiếp từ đỉnh đầu chui vào trong đầu. Chủng tộc cùng Ý Lam giới chinh phạt đã có vài chục năm, đối với chủng tộc cơ cấu hệ thống tại Ý Lam giới đã không phải bí mật. Chủng tộc thống lĩnh đây chính là tương đương với Ý Lam giới đạo quân cũng tựa như tồn tại a. 88 tên cùng cấp đạo quân chủng tộc thống lĩnh vậy mà lại bị Như Ý chân quân bắt. Liên quan tới điểm này, Vũ Sơn chân quân trong lòng là vạn vạn không tin. Đừng nói là Nguyên Thần chân quân, liền xem như 30 tên đạo quân cũng không đối phó được 88 tên chủng tộc thống lĩnh. Nhưng hắn đồng dạng minh bạch, nếu như chuyện này không phải thật, Trương Khắc cũng tuyệt không dám nói như vậy. Vũ Sơn chân quân ngờ tới Trương Khắc có lẽ là dùng thủ đoạn nào đó mới làm đến điểm này. Nghĩ đến chính mình vừa mới cố ý điểm ra sư phụ danh hào tính toán áp bách Trương Khắc, hắn không khỏi trong lòng trầm xuống, Như Ý chân quân cử động lần này hiển nhiên là dùng cái này đáp lễ chính mình. Lại nghĩ tới Như Ý chân quân có thủ tất báo tính tình, Vũ Sơn chân quân minh bạch, chính mình giơ lên lộ ra sư phụ danh hào rõ ràng đưa tới Như Ý chân quân không vui. Liên đội mở miệng nói, nghĩ không ra Như Ý trưởng môn như thế thần thông quảng đại khiến cho Vũ Sơn rất là bội phục. Thôi làm dừng lại, hắn tiếp tục mở miệng nói, Vũ Sơn này tới là muốn hướng không chờ hắn nói xong, Trương Khắc tay trái tiện tay tại nắm vào trong hư không một cái bóp. Vũ Sơn chân quân trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chi lớn gần trượng tay, trong bàn tay lập lòe hào quang năm màu, thẳng vào mặt mà bổ xuống. Vũ Sơn chân quân trong lòng báo động trong nháy mắt nhiều lần lộ ra, tâm niệm vừa động, liền muốn lách mình rời đi. Không ngờ tại thời khắc này thời gian lại giống dây thun như thế bị kéo dài, tư duy cùng động tác biến chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đỉnh đầu đại thủ đem chính mình nắm trong lòng bàn tay. Nhanh tiếp theo liền thấy bàn tay to kia hơi hơi nằm dưới, giữa năm ngón tay thoáng qua một tia hào quang màu bạc kim, sau đó đại thủ mở ra vô thành vô tức tiêu tan, mà một chỉ lớn chừng bàn tay con quốc tử không trung rơi xuống đất. Bạch Thạch chân nhân mấy người đông đảo đệ tử nhìn rõ ràng, tê tê giật mình trong lòng. Trường môn thực lực càng phát cao thâm khó lường, thế mà tiện tay liền đem một cái Nguyên Thần chân quân đã biến thành con quốc. Nhìn trên mặt đất không ngừng nhảy nhót đồng phát ra hoa 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 tiếng kêu con quốc. Tên kia đi theo ở Vu Sơn chân quân bên cạnh nữ tử xinh đẹp hoa dung thất sắc, liền trong tay đang bưng ngọc hạp đều rơi xuống đất. Đem cái này chọc người ghét ra hỏa mang đi. Nghe được Trương Khắc mệnh lệnh, nữ tử kia cuống quýt ngồi xổm trên mặt đất đem quốc ghẻ nâng trong tay, hắn chân nhắn trên thân thể tràn đầy đại tiểu bất một thú cục khiến cho nàng cảm thấy vừa ác tâm lại sợ hãi. Huyền Kim Đình tiện tay chỉ một cái, rớt xuống đất ngọc hạp phi lên xuống vào tay của cô gái kia bên trong. Nữ tử kia nơm nớp lo sợ thi cái lễ, đang phải ly khai. Trương Khắc chỗ cao trưởng môn ngồi quỳ bên trên mở miệng, "Giúp ta cho Huyền Tấn trưởng giáo truyền một lời, Vu Sơn chân quân bị người xúi dục phủ kín bản môn 3 năm, làm cho bản môn Hứa trưởng môn không cách nào ra ngoài làm việc, dẫn đến tông môn vô số bí mật bị người khác tâm đắc. Chuyện này Huyền Tấn trưởng giáo nhất thiết phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng." bằng không tâm tình của ta sẽ thật không tốt, một khi tâm tình của ta không tốt, liền không thể cam đoan trấn áp được cái kia 88 tên chủng tộc thống lĩnh rồi. Đến lúc đó cũng chớ có trách ta đem những cái kia chủng tộc thống lĩnh đều bức đến hợp hoan giáo trong sơn môn đi. Nghe rõ ràng không? Nữ tử kia hái hùng kiếp bĩa, giống như cầy sấy mà nói, thanh thanh rồi chứ. Trương Khắc gân một tiếng, tay trái tùy ý bày dưới. Nữ tử kia bỗng cảm giác cảnh vật trước mắt như vạn hoa đồng bên trong đồ án nhanh chóng chuyển động, không khỏi nhắm mắt một cái. Đợi nàng sau đó mở mắt ra lúc, không ngờ phát hiện mình vậy mà đã ở Thanh Thủy quận cảng trong miệng. Trung quanh là qua lại không dứt đám người, cũng không người phát giác ở đây đột nhiên thêm ra một người tới. Nữ tử trong lòng phát lạnh, nàng tuy là Vu Sơn chân quân nữ hầu, nhưng cũng có kim đan cảnh mà tu vi. Ánh mắt kiến thức không kém chút nào, đột nhiên ở giữa đem một người Nazi ra số bách lý, vực này không gian điên đảo chuyển đổi thủ đoạn nàng chỉ trên người đạo quân gặp một lần. Nhìn trong tay không ngừng rẽ rủa lại kêu la con quốc, nữ tử không khỏi đánh dùng mình. Đường đường nguyên thần chân quân vậy mà không có chút sức đề kháng nào mà bị biến thành một con quốc, cái này là dạng gì thần thông? Đồng thời nàng cũng nhìn ra Trương Khắc cử động lần này dụ ý, hắn rõ ràng là đang châm chọc Vu Sơn chân quân không biết tự lượng sức mình. Cái này Như Ý chân quân cỡ nào đáng sợ a? Đang tại trong lúc suy tư, bên cạnh một cây cột trụ hành lang bên trên thoáng qua một tia linh quang, một thành viên ngân giáp thần đem từ cột trụ hành lang bên trong lách mình mà ra. Đi tới nữ tử phụ cận, hai tay ôm quyền hành lễ, đem một tấm vé thuyền đưa tới. Phụ trưởng môn chi lệnh vì đạo hữu tiến đưa này vé tàu, bằng vào này phiếu, bến cảng tất cả cách cảng chi thuyền đều có thể cưới. Nữ tử thu hồi vé tàu, nhìn xem ngân giáp thần đem trốn vào cột trụ hành lang bên trong tiêu thất. Ai? Phải làm sao mới ổn đây a? Đấu chương xong, chương 721, bắt chương 721, bắt Lăng Tiêu điện chín tầng. Trương Khắc tiện tay đem cái kia hợp hoan giáo nữ tử chuyển tống ra ngoài về sau, nhìn điện hạ cấm như Hàn Tiền Đông đảo đệ tử một cái. Ngay sau đó đối với một bên đứng trang nghiêm Bạch Thạch chân nhân nói, "Bạch Thạch, ngươi quả thực không biết chính mình đã phạm tội gì sao?" Bạch Thạch chân nhân bây giờ trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, Trương Khắc tùy ý liền đem một cái thượng phẩm tông môn nguyên thần chân quân đánh lạc trần ai, làm Hứa Thanh Chi ra mặt chi ý đã là rõ rành rành. Chẳng lẽ hắn thật sự cùng Hứa Thanh Chi có quan hệ đặc thù sao? Cái này ngược lại cũng không phải Bạch Thạch chân nhân suy đoán lung tung, Trương Khắc nhất là thế nhân lên án chỗ chính là hắn tham hoa háo sắc tính tình. Chẳng những cùng rất nhiều nữ tu thật không minh bạch, liền ngay cả mình nữ hầu đều không dung tha. Hứa Thanh Chi cấp độ kia tuyệt sắc, chính mình là nhìn nhiều bên trên hai mắt đều sẽ tâm tinh lay động khó mà tự kiềm chế, càng không nói đến Trương Khắc cái sắc này quỷ. Bây giờ gặp Trương Khắc nhất ý muốn vì Hứa Thanh Chi xuất khí, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ buồn bực chi khí. Quyết định chắc chắn, ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Trương Khắc, lớn tiếng nói, "Không sai, đệ tử không biết mình phạm sai lầm gì." Tự Nam Thiên bắt đầu, đệ tử lo lắng hết lòng toàn tâm toàn ý vì tông môn hiệu lực, cái này hơn 100 năm qua, từ không một tia bướng lòng. Suy đi nghĩ lại, duy nhất làm sai sự tình nghĩ đến chính là đệ tử Thỉnh Thanh Chi chân nhân tạm thời xa cách đợi chức trưởng môn chuyện này. Có thể đây là bởi vì Thanh Chi chân nhân làm việc không chu toàn, dẫn đến bản môn mấy chục năm qua chẳng những bị ngoại nhân ngấp nghé nhìn trộm, vô số bí mật tiết lộ. Bên trong tông môn đỉnh núi phe phái mọc lên như rừng, các đệ tử càng là ly tâm ly đức, tiếng oán than dậy đất. Thanh Chi chân nhân biết rất rõ ràng đây hết thảy, ta cũng nhiều lần hướng nàng đưa ra thay đổi ý kiến, có thể nàng đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Trưởng môn có biết nàng đã có 40 năm không ra cái này Lăng Tiêu điện rồi. Tông môn hỗn loạn như thế đều là bởi vì nàng làm, tại tiếp tục như vậy, tông môn tất phải sụp đổ. Chẳng lẽ nàng còn không nên tự nhận lỗi từ lui sao? Bạch Thạch chân nhân càng nói tâm tình càng là khuấy động, đến cuối cùng thậm chí phát ra tiếng gầm kêu ngạo hùng dũng âm thanh quanh quẩn trong đại điện. Điện hạ mấy trăm đệ tử thoáng có chút bạo động, mặc dù vẫn như cũ không người dám mở miệng nói chuyện, có thể từng cái cong lưng không tự chủ lại cứng lên. Bạch Thạch chân nhân trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm giác thời khắc này chính mình là một cái đấu sĩ, tuyệt sẽ không khuất phục tại bất luận cái gì dưới áp lực. Kịch liệt thở dốc một chút, nhìn xem trên bậc thang mặc mặc đứng yên Hứa Thanh Chi, đầu óc nóng lên, lớn tiếng nói, "Trưởng môn, ta bất kể ngươi cùng Thanh Chi chân nhân là quan hệ như thế nào, nhưng nàng có lỗi, ngươi liền không thể bảo che nàng. Tông môn giới luật đối xử như nhau, bất kỳ người nào quyền hạn cũng không thể áp đảo tông môn luật pháp phía trên." Đây chính là chính ngài nói. Huyền Kim Đình trong hai mắt kim mang lóe lên, thân hình trong nháy mắt từ bậc thang tiêu thất. Một giây sau, Bạch Thạch chân nhân trước người đột nhiên xuất hiện Huyền Kim Đình thân ảnh, tay phải chấn động, một đạo giải lụa màu trắng chém về phía Bạch Thạch chân nhân đầu người. Bạch Thạch chân nhân một đời tinh tu thuật pháp, ngoại trừ Trương Khắc bên ngoài, liền bình thường đều nguyên thần chân quân đều không để vào mắt. Lúc này gặp Huyền Kim Đình một kiếm chạm hướng mình cổ. Lạnh lên một tiếng, năm ngón tay trái búng ra, số bách đạo kim tuyến mạng nện đồng dạng tại trong lòng bàn tay nổ tung, trong nháy mắt trước người ngưng kết ra một mặt phù văn kim thuẫn. Ồ, thuật pháp này như thế nào cùng mình phù thuẫn giống nhau đến mấy phần. Trương Khắc không có ngăn cản Huyền Kim Đình xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút tông môn những đệ tử này thực lực. Huyền Kim Đình tự quay vì kiếm tu sau đó, chẳng những bị Trương Khắc truyền thụ rất nhiều bí pháp, càng là nhiều lần nhận được thanh mi chỉ điểm. Một thân kiếm thuật tinh tuyệt không hai, kiếm ý thuần túy hoàn toàn như một. Liên Thanh Mi đều đã từng thở dài qua, nhược Huyền Kim Đình là chủ tinh kiếm phái đệ tử, sau này thành tựu tuyệt đối không thua kém chính mình. Mà Huyền Kim Đình cũng đang từng bước trong tu hành đi ra con đường của mình. Nàng cũng bình thường kiếm tu khác biệt, kiếm khí chưa bao giờ ly thân, cho dù là chiến đấu, cũng là thân tùy kiếm tẩu thiếp thân mà chiến. Bây giờ nhìn thấy Bạch Thạch chân nhân trước người tụ lại phù văn kim thuẫn, thi hào bất dư để ý, trường kiếm trong tay bất tiên bất ỷ đâm tới. Xuy, một tiếng vang nhỏ, Bạch Thạch chân nhân xây dựng phù văn kim thuẫn tại Huyền Kim Đình dưới kiếm băng giải. Bạch Thạch chân nhân nhíu mắt, phù này văn kim thuẫn là hắn lấy 16 loại phòng ngự thuật pháp tạo dựng, trận trung cảm trận, thuật trung sáo thuật. Trước đây cùng giai người lúc đối chiến, đối phương liên tục 30 mấy đạo pháp thuật đều không thể đánh tan thuật này phòng ngự. không muốn tại huyện kim đình dưới kiếm thậm chí ngay cả một kích đều không ngăn được. Trong lòng mặc dù kinh sợ, động tác nhưng là không ngừng, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ bóp cùng một chỗ trước người từ trái phía bên phải nhất lạc. Một đạo ám kim sắc đường cong để ngang hắn cùng với huyện kim đình ở giữa. Ngay sau đó bạch thạch chân nhân bóp ở nơi này kim tuyến bên trên hướng về sau nhất lạc, như dây cung đồng dạng kéo nhanh, hai chỉ một dắt đưa ra, sau đó bung ra. Bang! Kim tuyến bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ra, trực trực cắt về phía huyện kim đình cổ. Huyện kim đình vẫn không có né tránh lui lại, tiến lên trước một bước, kiếm trong tay dựng thẳng lên hướng về phía trước nhất chạm. Màu trắng kiếm quang hư không lóe lên liền biến mất, phong duệ vô cùng kim tuyến trong nháy mắt bị chém thành linh khí tiêu tán. Chương 721, bắt 2, chương 721, bắt 2, thì bạch thạch chân nhân lần này thật sự có chút giật mình. Đây là cái gì kiếm thuật, liền ở vào khoảng giữa hữu hình vô chất chi vật đều có thể chặt đứt, cái này huyền kim đỉnh thực lực vậy mà như thế mạnh sao? Gặp huyền kim đỉnh bước đến trước người, chú thuật sư bản có thể khiến cho hắn không muốn cùng người cận thân mà chiến. Hai vai lay động, thân hóa thanh niên bay ra về phía sau mấy trượng, mà sau hắn bay cái này một khoảng cách bên trong khoảnh khắc đã bị hắn bố hạ phòng, hỏa, băng, lôi mười mấy đạo chú pháp. Lại cái này mười mấy đạo pháp thuật giữa hai bên liên động biến hóa, tạo thành một tòa chú thuật trận pháp đem phụ cận tất cả đều bao phủ. Trong mơ hồ lại giống như có đại đạo pháp tác ẩn chứa trong đó. Nhưng Nguyễn Kim Đình không chút do dự, vọt thẳng vào trước người bị pháp thuật tán phá bừa bãi không gian. Một đạo hàn quang bao phủ tại Nguyễn Kim Đình quanh người, vô luận phía trước hỏa hải lôi trạch, kiếm ý ngang dọc phía dưới, lửa tắt lôi tiêu tan, gió êm sóng lặng. Chỉ là trong chốc lát, Nguyễn Kim Đình đã cất bước vọt tới bạch thạch chân nhân phụ cận. Thật là lợi hại a! Một bên đứng yên đông đảo đệ tử trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Bạch thạch chân nhân niệm động pháp ra, tiện tay bố trận, Nguyễn Kim Đình kiếm ý bơ bờ, kiếm vượt 10.000 pháp. Hai người này thực lực làm cho chúng đệ tử nhìn mà than thở, mặc cảm. Trương Khắc cũng bị bạch thạch chân nhân chiêu này chú thuật trận pháp kinh diễm tới rồi. Hắn phát giác môn này chú thuật trận pháp tiềm lực vô tận, có lẽ sau này có thể sinh ra một cái lưu phái cũng có nói. Bây giờ nhìn như bị huyện kim đình tiện tay bài trừ, nhưng hắn biết đó là huyện kim đình kiếm ý nguyên nhân. Trước kia huyện kim đình lấy sinh mệnh thể thủ tín ứng, từ đó ngưng luyện ra một đạo thể ngôn kiếm ý này kiếm ý cực kỳ áo diệu. Chỉ cần huyện kim đình cho là mình có thể làm đến, liền nhất định có thể làm đến. Nói như vậy có thể có chút nhếch miệng. Đơn giản tới nói, nếu như trước mặt có một ngọn núi, huyện kim đình cho là mình một kiếm có thể đem hắn bổ ra, liền tuyệt đối có thể bổ ra. Nếu như nàng cho rằng có thể một kiếm đoạn sông đoạn lưu, liền một nhất định có thể đem dòng sông cắt ra. Đây là một loại cực kỳ duy tâm kiếm ý, uy lực cực lớn, nhưng tương tự yêu cầu huyện kim đình có kiên định tín nhiệm. Một khi đối với mình sinh ra hoài nghi, vậy cái này phong duệ đến có thể chạm giết hết thể kiếm ý trong khoảnh khắc liền sẽ liền giấy đều không thể cắt ra. Vì vậy, Trương Khắc qua nhiều năm như vậy, đối nó lớn nhất chỉ điểm chính là rèn luyện ý chí của nàng. Bây giờ đừng nói là bạch thạch chân nhân có chút chú thuật trận pháp, liền Trương Khắc diện đối với huyện kim đình chi kiếm lúc đều thi hào bất dám xem thường. Lần nữa bị huyện kim đình lấn đến phụ cận, bạch thạch chân nhân thân hình thoát một cái còn phải lại lần bỏ chạy. Nhưng huyện kim đình lại là hơi không kiên nhẫn rồi, kiếm trong tay phải thu hồi, ngón trỏ trái dựng thẳng lên, xa xa liền muốn điểm ra. Nàng một động tác này liền giống như người bình thường, đã không có linh quang lấp lóe, cũng không có kiếm khí vỡ bờ. Có thể bạch thạch chân nhân trong lòng đột nhiên truyền ra vô số báo động, không dám tiếp tục chuyển động một chút, đây là chỉ có gặp phải nguy cơ sinh tử mới có cảm giác. Huyện kim đình gặp bạch thạch chân nhân từ bỏ phản kháng, lạnh rên một tiếng, ngón tay giữa nhạy bén vô hình kiếm tán đi, lấy làm ra một bộ cấm pháp xiềng xích trở tay răng rắc một chút khóa tại bạch thạch chân nhân trên tay, kéo lấy hắn đi tới bậc thang phía trước buông tay. Huyện kim đình theo sau tiếp tục đi tới Trương Khắc thân rừng đứng lại. Trong điện chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này. Bạch thạch chân nhân thiên phú cực cao, một đời si mê thuật pháp, hắn thực lực trong tông môn được công nhận nguyên thần chi dưới đệ nhất người, không muốn bây giờ lại tại mấy hơi thở liền bị Huyện kim đình cái này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy đệ tử đánh bại bắt. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có loại thần tượng phá diệt cảm giác. Trương Khắc nhìn xem lối thoát sắc mặt hôi bại bạch thạch chân nhân, càng là vì hắn cảm thấy tức là. Khụ khụ. Trương Khắc khinh khục hai tiếng, mở hai mắt ra nhìn một chút trong điện đông đảo đệ tử. Quay đầu hướng về phía bạch thạch chân nhân nói, "Sư minh, hôm nay ta lại để ngươi một tiếng sư minh. Ta Trương Khắc ngày thường chính xác không lắm chú ý giữ gìn, vui háo mỹ sắc, lại ta tự hiểu danh tiếng không tốt, thêm một cái ô danh cũng không quan trọng. Nhưng ngươi bây giờ mở miệng chỉ trích ta cùng với Thanh Chi qua lại, đến tột cùng là xuất từ nội tâm, hay là cố ý vì đó? Ngươi có biết ngươi tùy ý ra miệng lời nói sẽ đối với Thanh Chi tạo thành tổn thương gì? Ta nhớ được sư huynh ngươi làm lấy người khiêm tốn tự xưng, như vậy hủy tên người dự há lại hành vi quân tử." Bạch Thạch chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, tới rồi bây giờ, hắn cũng không đếm xỉa đến, tả hữu cùng lắm thì chết. Cười lạnh một tiếng nói, "Trưởng môn, ngươi như cùng Thanh Chi chân nhân vô tư, vì Hà hội đem tông môn giao cho nàng tới trưởng quản." Trương Khắc khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, "Bạch Thạch, ghen ghét che mắt ngươi bản tâm a. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình đầy đủ xuất sắc, cũng có thể quản lý tông môn?" Bạch Thạch cổ ưỡn một cái, ngạo nghễ nói, "Ta thở nhỏ đã gặp qua là không quên được, không vào sơn môn phía trước đã giác tỉnh hai loại thần thông. Bây giờ càng sở trường về hơn 749 loại thuật pháp, lại đều đã đem hắn dung hội quán thông, đặt đến niệm động pháp ra cảnh giới. Kiếp này ta bội phục nhất chính là trưởng môn, là người dẫn dắt tông môn ghép lại ra phen này thành tựu. Có thể đời trước trưởng môn ta tự nhận không kém hơn bất luận kẻ nào, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Thanh Chi chân nhân đã trở thành thay mặt trưởng môn. Ta không có phục." Trương Khắc cười lạnh hai tiếng, quay đầu nhìn hướng điện bên trong đám người, hỏi, "Các ngươi thế nhưng là nghĩ như vậy?" Chúng đệ tử nhìn chăm chú vài lần, Xích Phát chân nhân bước lên trước một bước, không người thi lễ đạo, trưởng môn, Bạch Thạch sư huynh vì tông môn cúc cung tận tụy, trăm năm qua từ không lười biếng, chúng ta tất cả để ở trong mắt. Đệ tử cũng cảm thấy Bạch Thạch sư huynh mới là tông môn thay mặt trưởng môn nhân tuyển tốt nhất. Xích Phát chân nhân là Nam Tông Tuần Hải bộ phận bộ trưởng, sở trường về hải chiến. Theo tông môn thực lực tăng trưởng, núi thuyền số lượng càng ngày càng tăng, Xích Phát chân nhân hệ này sức mạnh đã ở kịch liệt tăng lớn. Tới rồi bây giờ, Nam Tông đã có núi thuyền 27 chiếc. Phương viên mấy bạn giằng hải vực, tiên thiên nhất khí Nam Tông cờ xí lay động chỗ, không người có thể cùng tranh tài. Lần này Bạch Thạch chân nhân lớn nhất minh hữu chính là Xích Phát chân nhân rồi. Theo Xích Phát chân nhân mở miệng, mười mấy tên đệ tử nhao nhao mở miệng. Không sai, ta tứ thủy quận cũng cho rằng Bạch Thạch chân nhân xem như vị thay mặt trưởng môn. Đồng ý, Bạch Thạch chân nhân tính cách quan hậu, cách mỗi 2 tháng liền vì bọn ta nội ngoại môn đệ tử thụ nghiệp giải hoặc, tại giữa đệ tử vi vọng cực cao. Chứ hắn, ai làm đại ta đều không tin phục. Thanh Chi chân nhân cao ngạo tự đại, từ không quan tâm đệ tử, chỉ có Bạch Thạch chân nhân mới là thay mặt trưởng môn nhân tuyển tốt nhất. Có người dẫn đầu, đệ tử khác dũng khí hơi tráng, nhao nhao mở miệng trình bày lập trường của mình. Mà một số người khác tắc thì yên lặng nhìn xem đây hết thảy, chẳng hề nói một câu, chỉ là trong mắt đều có phẫn uất chi sắc. Mấy người mọi người nói không sai biệt lắm, đại điện lần nữa bình tĩnh trở lại. Trương Khắc Tài nhàn nhạt mở miệng nói, bởi vì tâm có bất mãn, chỗ lấy các ngươi mới muốn cùng ngoại nhân cấu kết, ám toán mình đồng môn sao? Vênh long long. Kèm theo Trương Khắc lời nói, ngoài điện đột nhiên chuyển đến một tiếng sấm nổ. Một lát sau, trầm muộn lôi thanh liên tiếp vang lên liên miên. Trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa rào tầm tã theo nhau mà tới, từng đạo sấm sét thỉnh thoảng đem bạch quang chiếu vào đại điện. Mà ở Trương Khắc nói ra câu nói kia phía sau, đại điện bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Tấu chương xong, chương 722, đặt câu hỏi chương 722, đặt câu hỏi sau một hồi lâu. Bạch Thạch chân nhân mới sắp nhiên mở miệng nói, trưởng môn vậy mà vì một nữ nhân nói như thế, làm thật không sợ rét lạnh chúng đệ tử chi tâm sao? Trương Khắc Bạch sâm sâm mắt nhìn chằm chằm Bạch Thạch chân nhân nhìn ra ngoài một hồi, đã thấy hắn không sợ hãi chút nào nhìn mình, không một tia hối cải chi ý. Trương Khắc lắc đầu, quay đầu đối với Xích Phát chân nhân nói, Xích Phát, nếu để cho ngươi đợi trưởng tông môn chi vị như thế nào? Xích Phát chân nhân sợ hết hồn, liền đội vàng khoát tay nói, vạn vạn bất khả, đệ tử chỉ có thể hải chiến, như thế nào quản lý tông cửa? Trương Khắc chậm rãi nói, đúng vậy a, ngươi chỉ có thể hải chiến, cho nên ta liền nhường ngươi chấp trưởng tuần hải bộ phận. Nếu để cho ngươi quản lý tông cửa, át hẳn không cách nào có thể gánh vác, có phải thế không? Xích Phát chân nhân đã lớn gây nên minh bạch Trương Khắc ý tứ, mặt mặt nhẹ gật đầu. Trương Khắc tiếp tục nói, năm ngón tay duỗi ra ai cũng có sở trường riêng, mỗi người cũng là độc lập, tính tình không tầm thường, phương pháp xử sự cũng không tầm thường. Chỉ có đem người thích hợp phóng tới vị trí thích hợp bên trên, hắn mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Xích Phát, ta nhớ được ngươi ở đây bản tông thời điểm, tại không có phát hiện năng lực của mình trước, ngươi cũng chính là một cái bình thường kim đan chân nhân mà thôi. Đúng không? Xích Phát chân nhân gục đầu xuống, thấp giọng nói, vâng. Trương Khắc nói tiếp, Bích Lạc sư muội tính tình kiên cường quả quyết, xử lý công chính không thiên vị, cho nên ta để cho nàng chấp trưởng bộ phong đài. Cái này bổ nhiệm là ta ở dưới, lại ra nhưng có so với nàng nhân tuyển tốt hơn, nếu có, thì nói ra. Hôm nay ta không có lấy ngôn ngữ luận tội. Trong điện chúng đệ tử khẽ gật đầu một cái. Bích Lạc chân nhân xử lý công chính, xưa nay vì mọi người chỗ kính phục. Trương Khắc tiếp tục nói, tất nhiên tất cả mọi người tán thành ta bổ nhiệm, vậy thì kỳ quái. Vì cái gì có siêu cường năng lực quản lý Thanh Chi chân nhân thay quản lý tông cửa, đại gia liền bỗng nhiên không đồng ý ta bổ nhiệm. Xích Phát chân nhân há to miệng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Những người khác cũng đều nhìn nhau không nói gì. Trương Khắc cũng không để ý đám người, nói tiếp, từ Nam Tông thiết lập bắt đầu, ta chỉ phát bất quá 2 đạo pháp lệnh. Vì cái gì? Bởi vì ta biết, coi như ta là nguyên thần chân quân, tại quản lý tông cửa phương diện cũng không kịp Thanh Chi chân nhân 1/3. Cho nên ta mới sẽ đem tông môn cái này 12 triệu dân chúng sinh tử phó thác tại trong tay nàng. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể so với nàng làm càng tốt hơn. Xích Phát không được, Bạch Thạch không được, ta cũng không được nghe Trương Khắc thản nhiên thừa nhận thiếu sót của mình. Hứa Thanh Chi tâm tình quấy động. Giờ khắc này, mấy chục năm qua tích tụ ủy khuất tựa hồ cũng hội tụ thành hơi nước, chính muốn từ trong hốc mắt phun ra ngoài. Có thể nàng tính tình từ trước đến nay kiên nghị, há lại chịu ở trước mặt mọi người mất mặt. Vì vậy một đôi mắt trợn trừng lên đấy, chỉ sợ nước mắt từ trong mắt chảy ra. Trương Khắc nói đến đây, nhìn xem Bạch Thạch hỏi, ngươi có thể quản lý 27 chiếc núi thuyền và mấy ngàn thuyền nhỏ xây dựng đội tàu sao? Nếu như ngươi nói có thể, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, sau này 3 năm, ngươi tới chấp trưởng tuần hải bộ phận. Xích Phát chân nhân thần sắc khẽ giật mình, trong lòng lập tức khẩn trương lên. Hắn bạn không ngờ rằng, giúp mình Bạch Thạch chân nhân giành đợi chức trưởng môn không thành công, phản tự kẽ tuần hải bộ phận chức vụ sắp ném đi. Bạch Thạch chân nhân nhìn khẩn trương Xích Phát chân nhân một cái, suy tư phút chốc, lắc lắc đầu nói, ta đối với hải chiến rốt đặc cắn mai, bất lực chấp trưởng tuần hải bộ phận. Trương Khắc ca một tiếng, lại nói, tất nhiên liền chỉ là mấy ngàn người ngươi cũng quản lý không được, vậy ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể quản lý tông môn cái này 12 triệu người? Bạch Thạch chân nhân ngây mẩn cả người. Kỳ thực nguyên bản hắn đối với đời chức trưởng môn hắn từ không để ý qua. Tuy nhất hồ bách đứng cảm giác rất tốt, nhưng hắn nhìn thấy qua Hứa Thanh Chi phiền muộn chịu lực tinh thần bộ dáng tiểu thụy. Có thể mấy năm qua này, tại một số người giật dây thôi thúc giới, liền chính hắn cũng không biết làm sao lại đi đến Hứa Thanh Chi đối lập mặt. Tựa hồ bên cạnh mỗi người đều cho là mình hẳn là trở thành thay mặt trưởng môn. Lý do của bọn hắn rất nhiều, cái gì Hứa Thanh Chi lấy quyền nhũ tư à, chèn ép đồng môn à, nuôi dưỡng trai lơ à, dùng người không khách quan à, tấn kê ti thần rồi vân vân. Những lời này rất là không chịu nổi, vừa lúc bắt đầu hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nở nụ cười mà qua. đối với Hứa Thanh Chi năng lực cùng phẩm tính Bạch Thạch Chân Nhân vẫn là vô cùng nhận đồng, không tin nàng sẽ làm ra chuyện như thế. Nhưng mà ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng, là mỗi thiên đô có người phản phục quán thâu đủ loại tương tự ngôn ngữ, Bạch Thạch Chân Nhân cũng đối hắn sinh ra hoài nghi. Dân gia liền Bạch Thạch Chân Nhân cũng cảm thấy mình hẳn là gánh vác cầm lái tông môn chức trách lớn. Trên thực tế hắn mặc dù tranh đoạt đời trước trưởng môn, có thể ở trong lòng lại chưa bao giờ có quản lý tông cửa ý niệm. Nói một cách thẳng thừng, hắn kỳ thực chính là một cái tính kỹ thuật nhân tài, đối với quản lý không thể nói rốt đặc cắn mai, nhưng cũng chỉ là người bình thường tiêu chuẩn. Thật tình không biết, sau lưng làm động tác người nhìn chúng chính là hắn không có quản lý kinh nghiệm cùng với tại Nam Tông hy vọng. Bằng không nếu là bên trên tới một cái càng khôn khéo hơn cường kiền người, đây chẳng phải là tìm cho mình không thoải mái. Bây giờ Bạch Thạch Chân Nhân nghe được Trương Khắc chất vấn, không khỏi giật mình. Chương 722, đặt câu hỏi 2, chương 722, đặt câu hỏi 2, nếu là mở miệng nói mình sẽ không quản lý, hành động đã làm đi ra, còn có nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình. Cái kia hành vi của mình chẳng phải là một chuyện cười. Xấu hổ đau khó khăn vào vỏ. Bây giờ, trong lòng của hắn không khỏi có chút hốt hoảng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, đối với như thế nào quản lý tông cửa, đệ tử vẫn có một ít tâm đắc không chờ hắn nói xong, Trương Khắc đã ngắt lời nói, tông môn bây giờ chúng có bao nhiêu người? Bao nhiêu chân nhân? Bao nhiêu tiên thiên? Trong nội môn đệ tử nam nữ đệ tử tất cả có bao nhiêu? Đồng lai cửu quận bây giờ có bao nhiêu bách tính? Cửu quận hôm nay cùng gia sinh bao nhiêu hài nhi? Nam nữ tất cả có bao nhiêu? Liên tiếp vấn đề từ Trương Khắc trong miệng hỏi ra. Mà những vấn đề này giống như một chi chi lợi tiễn đâm vào Bạch Thạch Chân Nhân trái tim khiến cho hắn bất lực chống đỡ. Miễn cưỡng chấn định một chút hoảng loạn trong lòng thần, chần chờ đáp, tông môn bây giờ có hơn 5 vạn người đi, Kim Đan Chân Nhân hơn 600, tiên thiên Trương Khắc nhìn xem ấp á ấp úng Bạch Thạch Chân Nhân lắc đầu, nhìn xem Hứa Thanh Chi nói, Thanh Chi, ngươi tới nói. Hứa Thanh Chi dùng cái kia giống như mộng ảo bảo thạch một dạng hai mắt liếc nhìn Bạch Thạch Chân Nhân một cái, thật lâu không nói gì. Trương Khắc cười lạnh một tiếng nói, thế nào, ngươi đối với mấy cái này cũng không rõ ràng sao? Gặp Hứa Thanh Chi không nói gì không nói, Bạch Thạch Chân Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trương Khắc uy thế càng ngày càng nặng, chỉ là ngồi ở chỗ đó, giống như có một ngọn núi đè trên vai. Hắn bây giờ đều có chút hoài nghi mình mới vừa rồi là bị ma quỷ ám ảnh rồi sao, làm sao dám hướng Trương Khắc phát ra chất vấn. Hứa Thanh Chi nghe được Trương Khắc khích tướng, có chút nhịn không được. Chính mình nhiều năm như vậy khổ cực, nếu là cứ như vậy bị phủ định, là đối với mình lớn nhất vũ nhục. Hít một hơi thật sâu, như phượng minh vậy trong trẻo âm thanh quanh quẩn tại đại điện mỗi một cái xó xỉnh. Tông môn bây giờ tổng cộng có nội ngoại môn đệ tử thập nhất vạn 9,647 người. Trong đó Kim Đan 1,00413 người, Tiên Thiên đệ tử 3 vạn 1,229 người, trong nội môn đệ tử nam đệ tử 2 vạn 087 người, nữ đệ tử 1 vạn 1,142 người, bao quát Kim Đan cùng Nguyên Thần. Đồng Lai Cửu quận hiện có dân số 1,247 vạn 9,159 người, hết hạn buổi sáng cửu lúc. Hôm nay Cửu quận cùng gia sinh hài nhi 960 nghe Hứa Thanh Chi thẳng thắn nói, cẩn thận đến vị trí số liệu, Bạch Thạch Chân Nhân mắt tối sầm lại, trong đầu ong ong vang rội, bên tai âm thanh lúc xa lúc gần, một trái tim ngã vào cốc đệ. Bạch Thạch Chân Nhân đầu cao ngạo cũng không còn cách nào bảo trì thẳng tắp, không nhịn được buông xuống. Hắn tựa hồ cảm nhận được sau lưng đến từ trong điện những đồng môn khác cái kia ánh mắt phức tạp, có tiếc nuối, có thất vọng, còn có căm hận cùng niềm ai. Giờ khắc này, Bạch Thạch Chân Nhân cuối cùng thật đang lĩnh hội đến cái gì gọi là đứng ngồi không yên rồi. Nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút ủy khuất, chính mình bây giờ còn chưa phải là thay mặt trưởng môn, những chuyện này làm sao biết. Trương Khắc khoát tay áo, ngăn trở Hứa Thanh Chi tiếp tục trình bày. Nhìn chằm chằm Bạch Thạch Chân Nhân nhìn mấy lần, thấy hắn còn có chút không tin phục, trầm giọng nói, "Kim Đình, đi lấy hôm nay công báo lấy tới." "Vâng." Không đến 2 phút, huyện Kim Đình mang mấy chục trường công báo đi vào. Trường môn, 120 nhà tin tức xã hôm nay chỉ có 67 nhà ban bố công báo, toàn bộ đều ở nơi này. Trương Khắc gân một tiếng, mở miệng nói, "Cho hắn." Huyện Kim Đình đem thật dày một chồng công báo giao cho Bạch Thạch Chân Nhân. Bạch Thạch Chân Nhân sau khi nhận lấy, liền thấy phía trên nhất một chương là Đồng Lai Đại Báo. Một thước vuông công báo bên trái, thanh tích lại bắt mắt mà viết Đồng Lai Cửu quận nay ngày ra đời hài nhi thống kê mấy chữ. Trong đó tường tận mà thông báo tất cả quận xuất sinh nhân khẩu số liệu, bao quát nam nữ, tỷ lệ, cùng hôm qua so sánh tăng phúc. 649 người. Cái số này cùng Hứa Thanh Chi nói tới có không ít xuất nhập, có thể Bạch Thạch Chân Nhân minh bạch, Hứa Thanh Chi nói tới số liệu bên trong bao gồm tông môn đệ tử tự tự. Tuy ý lật nhìn còn dư lại một chút công báo, phát giác chương khắc vừa rồi hỏi thăm vấn đề cơ bản cũng có thể từ nơi này tìm ra. Bạch Thạch Chân Nhân trầm mặc, chỉ cần mình hơi lưu tâm, những vấn đề này liền có thể nhẹ nhõm đáp ra. Nhưng hiện tại nói cái gì có lẽ đều vô dụng đi. Trương Khắc nhìn chằm chằm Bạch Thạch Chân Nhân hỏi, "Phục rồi sao?" Bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Gặp Bạch Thạch Chân Nhân không có trả lời, rõ ràng còn chưa phục. Trương Khắc lạnh thiếu đạo, "Có phải hay không cảm thấy mình bây giờ còn không phải thay mặt trưởng môn, những chuyện này không rõ ràng cũng là chuyện đương nhiên." Bạch Thạch Chân Nhân túi đầu không nói lời nào. Trương Khắc nói tiếp, "Ngươi có phải hay không cảm thấy quản lý một nhà tông môn rất dễ dàng, chỉ cần ra lệnh là được rồi? Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi phát ra mỗi một đầu chỉ lệnh đều mang ý nghĩa sẽ ảnh hưởng đến 12 triệu người sinh tồn. Tất nhiên muốn làm đại, liền chuẩn bị làm công việc đều không rõ ràng, cái này 12 triệu người ta như thế nào dám giao cho ngươi? Ta bây giờ tùy tiện ra một đạo không quan hệ kinh nghiệm quản lý vấn đề, ngươi bây giờ liền cùng Thanh Chi nói mình một chút thái độ." Hắn quay đầu nhìn hướng điện bên trong đệ tử khác. Nếu như chúng đệ tử hứng thú, cũng có thể tham dự một chút điện hạ đứng yên chúng đệ tử mừng rỡ, cái này nhưng là một cái bày tỏ hiện năng lực mình cơ hội tốt. Có một cái như vậy gia tộc, bởi vì gia chủ hàng năm ở bên ngoài, liền đem trong tộc đại quyền giao cho một tên nữ tính vãn bối chi thủ. Gia tộc này có cửa hàng bách gia, ruộng tốt ngàn nghiêng, gia tài bạc triệu, tài sản rất là không ít. Bởi vì gia chủ không tại, đối ngoại uy hiếp không đủ, những thứ khác một vài gia tộc liền đánh lên những tài phú này chú ý, nhưng tên kia người quản lý gia tộc nữ tử cũng rất là tài giỏi, tương gia tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng, bên trong cùng bên ngoài hưng thịnh, còn như thùng sắt, từ bên ngoài căn bản là không có cách công phá gia tộc này thu hoạch tài phú. Có thể lại pháo đài kiên cố cũng vô pháp ngăn cản bên trong bị phá hư. Cho nên bọn họ liền đã nghĩ ra một cái biện pháp. Trương Khắc nói đến đây, hiện ra Bạch Đế hai mắt quét hướng điện bên trong tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Bạch Thạch chân nhân. Vừa nhìn hắn, vừa tiếp tục nói, lấy tiểu sắc tài khí các loại thủ đoạn từng chút ăn mòn cái này cái gia tộc nội bộ thành viên. Tham tiền liền đưa tiền, háo sắc sẽ đưa mỹ nhân, ưa thích hưởng thụ liền mang theo sống phóng túng thỏa thích hưởng thụ. Còn có cái kia mua danh trục lợi càng là hợp ý, lấy hoa ngôn xảo ngữ liên phiên thổi phồng, dựng lên cái thang đem hắn bưng lấy thật cao, tiếp đó rút đi cái thang khiến cho không cách nào quay đầu. Những thứ này bị người cầm tới nhược điểm thành viên gia tộc chỉ có thể bất đắc dĩ nghe người ta sai sự. Cứ như vậy, đi qua mấy năm thời gian, thật tốt một cái gia tộc bị lộng phải chướng khí mù mịt, hỗn loạn không chịu nổi. Mà ở thời điểm này, gia tộc này kỳ thực đã bị từ nội bộ đột phá. Thế là, bọn hắn đề cử cái kia tự cho là đúng ngu ngốc đi tranh đoạt người quản lý gia tộc quyền lợi. Chỉ có nhường thằng ngu này người quản lý gia tộc, bọn hắn mới có thể đem gia tộc này tài phú toàn bộ chia cắt tới tay. Bây giờ, vấn đề của ta tới rồi. Trương Khắc diện không biểu tình mà nhìn xem giờ khắc này ở trong điện run lẩy bẩy một ít đệ tử, gàn từng chữ nói, gia chủ đã trở về, đối diện với mấy cái này phản bội gia tộc sâu mọt ứng nên xử trí như thế nào. Tấu chương xong, chương 723, khởi tử hồi sinh chương 723, khởi tử hồi sinh phụ phụ 1. Mấy tên đệ tử mặt không có chút máu mà có quắp ngã xuống đất. Tới rồi bây giờ, lại có ai còn có thể không rõ ràng Trương Khắc trong lời nói dụng ý Bạch Thạch chân nhân sắc mặt thanh bạch đan sen rất là khó coi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Mấy năm qua này, bên cạnh hắn khắp nơi đều là a du đỉnh hót, định nọ hàng người, liền chính hắn đều lâng lâng mà bị bệnh ở nơi này Trương Mộng ảo chi vong bên trong. Nhưng khi Trương Khắc bây giờ đột nhiên đem tấm lưới này xé mở, mấy năm này bên cạnh mình phát sinh một dãy chuyện tại trong đầu chợt lóe lên về sau, Bạch Thạch chân nhân mới bừng tỉnh từ phao mạt bản trong mê miễn giật mình tỉnh giấc. Nguyên lai mình dĩ nhiên thẳng đến bị hắn người mưu hại mà không biết. Trong chốc lát, Bạch Thạch chân nhân mặt của đỏ như huyết, nóng bỏng hỏa tựa hồ muốn bốc cháy, xấu hổ giận dữ cùng ấy nãy chiếm cứ hắn toàn bộ thể xác tinh thần. Bây giờ, hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt Trương Khắc, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Chi, càng thêm không dám nhìn tới những cái kia một mực ủng hộ đồng môn của mình. Mất hết can đảm phía dưới, Bạch Thạch chân nhân túi đầu run giọng nói, "Trưởng môn, là đệ tử." Là đệ tử hám lợi đen lòng phạm phải này sai lầm không thể tha thứ. Lại suýt nữa đem tông môn cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tưởng nhớ cùng đệ tử mấy năm qua này làm ra sự tình, chỉ có một con đường chết mới có thể chịu tội. Cũng hy vọng nhờ vào đó cảnh cáo đồng môn sau này không tái phạm phía dưới cùng đệ tử sai lầm giống vậy, mong trưởng môn thanh toàn. Hắn bắt đầu nói chuyện thời điểm, ngữ khí còn có mấy phần run rẩy, nhưng chờ nói càng về sau, tâm tình đã triệt để bình tĩnh trở lại. Kiên định ngữ khí biểu hiện hắn đã làm tốt chết chuẩn bị. Trong điện đệ tử khác trong lòng tất cả đều lại chấn. Trương Khắc diện sắc lãnh túc mà nhìn xem Bạch Thạch chân nhân, ngưng thanh nói, tại tiến trước khi đến, ta từng phái người điều tra qua. Tuy mấy năm qua này người khắp nơi nhằm vào Thanh Chi, nhưng ngoại trừ cùng hợp Hoan giáo Vu Sơn chân quân có chỗ câu thông bên ngoài, trên thực tế cũng không tiếp thụ qua bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt, cũng không có bán đứng tông môn lợi ích cùng bí mật. Ta có thể rất rõ ràng mà nói cho ngươi, mặc dù ngươi nhiễu loạn tông môn trật tự, nhưng tội không đáng chết. Dựa theo tông môn giới luật, nhiều nhất diện bích 200 năm tức có thể tiêu trừ tội ác. Ngươi biết ta xuất thân tông môn bộ phong đài, coi trọng nhất luật pháp quy củ, cho dù đối với ngươi không vừa lòng cũng sẽ không cố ý nhằm vào ngươi. Sinh mệnh chỉ có một lần, nhất thời xúc động làm ra quyết định có lẽ đem lại không có cơ hội bù đắp. Nhưng nếu như ngươi thật muốn một lòng muốn chết, ta cũng sẽ không ngăn cản, do đó, ta cho một mình ngươi thu hồi vừa rồi nói lời nói cơ hội. Bạch Thạch chân nhân trầm mặc phút chốc, kiên định mở miệng nói, mỗi người đều phải vì mình làm ra chuyện phụ trách, tất nhiên làm sai liền phải bị trừng phạt. Nếu không phải trưởng môn trở về kịp thời, có lẽ đệ tử đã ủ thành sai lầm lớn. Đệ tử nguyện vừa chết chỗ tội, thỉnh trưởng môn thanh toàn. Nói xong, hai tay khép lại trước ngực đoan đoan chính chính thi cái lễ. Bạch Thạch chân nhân tâm thần có chút hoảng hốt, như thế thành tín hành lễ, lần trước còn giống như là nhập môn thời điểm. Trương Khắc nhìn chằm chằm Bạch Thạch chân nhân, nghiêm túc hỏi, "Bạch Thạch, ngươi xác định muốn làm như vậy sao?" Bạch Thạch chân nhân gật gật đầu, bình tĩnh nói, "Đệ tử tâm ý đã quyết." Trương Khắc Bạch Sâm Sâm híp đôi mắt một cái, đang muốn nói chuyện, Hứa Thanh Chi chợt xoay người đối mặt Trương Khắc mở miệng nói, "Trưởng môn." Đệ tử nói ra suy nghĩ của mình. "Giảng." Hứa Thanh Chi khẽ hít một hơi nói, "Trưởng môn còn nhớ được, ngài đã từng nói bất luận người nào ý chí không thể áp đảo tông môn giới luật phía trên như vậy." Trương Khắc luốt cảm nói, "Không sai." Hứa Thanh Chi nói tiếp, "Bạch Thạch sư thúc lần này chỗ phạm tội được không nhẹ." Xích Phát chân nhân nghe thấy lời ấy không khỏi căm tức nhìn Hứa Thanh Chi một cái, gia hỏa này là muốn đem sư huynh ép vào trong chỗ chết à? Lại nghe Hứa Thanh Chi câu chuyện nhất chuyển nói, tất nhiên tông môn giới luật bất luận kẻ nào không thể chống lại. Vậy theo tông môn giới luật, câu thông ngoại nhân hỏa loạn tông môn nhưng không tạo thành cực lớn tổn hại còn có tâm hối cải người, làm chỗ 60 năm đến 200 năm giam cầm. Bạch Thạch sư thúc thân là tông môn đệ tử cũng làm tuân theo thi hành, hắn không có quyền lợi đối với hành vi của mình tự động làm ra trừng trị. Mong trưởng môn dựa theo tông môn giới luật làm việc. Xích Phát chân nhân mấy người đông đảo đồng môn dần dần từ Hứa Thanh Chi trong giọng nói phẩm ra hơi khác nhau ý vị. Hắn bước lên phía trước một bước nói, "Hứa trưởng môn nói có lý, tông môn giới luật bất luận kẻ nào không thể chống lại, Bạch Thạch sư minh cũng không thể ngoại lệ, hắn không có tự vẫn quyền lợi. Thỉnh trưởng môn dựa theo tông môn luật pháp trách phạt với hắn." Đúng vậy a. Nay lệ vạn bất khả mở, bằng không sau này những đồng môn khác nhất định dùng cái này lệ phủ định tông môn giới luật, thỉnh trưởng môn theo quy tắc trị tội. Đồng ý. Thỉnh trưởng môn hạ lệnh. Thỉnh trưởng môn hạ lệnh. Trong điện cơ hồ tất cả đệ tử đều mượn nhờ giới luật mở miệng hướng Trương Khắc cầu tình. Không người nào nguyện ý nhìn thấy Bạch Thạch chân nhân vẫn lạc tại ở đây, ở trong đó ngược lại cũng không phải tất cả xuất từ công tâm. Một chút bản tính chính trực đệ tử cho rằng Hứa Thanh Chi lời nói rất có đạo lý, giới luật chính là quy củ, không có thể tùy tiện thay đổi. Mà có người tắc thì là vì mình tính mệnh suy nghĩ mới mở miệng phụ họa. Nếu như ngay cả Bạch Thạch chân nhân loại này không có phản bội tông môn người đều cần chết tạ tội. Chương 723, khởi tử hồi sinh 2, chương 723, khởi tử hồi sinh 2, cái kia những thứ này chính xác làm ra bán đứng tông môn lợi ích người khởi phi một cái đều không sống nổi. Huyền Kim Đình gặp bên trong đại điện lần nữa biến hỗn loạn, đột nhiên khẽ quát một tiếng nói, yên lặng. Trong trẻo giọng lãnh túc như ngọc khánh phát ra tiếng vang quanh quần tại đại điện các nơi. Cùng lúc trước khác biệt làm ra không gió khác biệt, lần này chỉ là trong nháy mắt, trong điện hơn 200 kim đan chân nhân đã nghe tiếng cùng nói, đại điện khôi phục yên tĩnh. Trương Khắc nhắm lại song mắt thấy Hứa Thanh Trì nói, "Thanh Trì, Bạch Thạch như thế đối với ngươi, ngươi còn xin tha cho hắn. Tại ngươi khi đó ban đầu trưởng tông môn thời điểm, ta liền nói qua cho ngươi một cái đạo lý. Nghĩa không nắm giữ tài, từ không nắm giữ binh, tình không lập tốt không bị quan. Phải biết ngươi hôm nay có thể vì hắn cầu tình, tương lai liền không cách nào ngăn cản những người khác thỉnh cầu. Xem như chấp trưởng tông môn quyền to người, bây giờ cũng không phải phát triển phong cách thời điểm." Hứa Thanh Trì lắc đầu nói, "Đệ tử cũng không phải là vì Bạch Thạch sư thúc cầu tình, chỉ là tông môn giới luật là hơn bất kỳ người nào đều phải tuân theo thi hành." Hơi chút dừng lại, lấy giúp khí cắn răng nói, cho dù ngài là trưởng môn, cũng không có quyền lợi đồng ý Bạch Thạch sư thúc tình cầu. Ti. Trong điện hơn 200 đệ tử không khỏi hơi hơi hấp khí. Hứa Thanh Chi thật to gan, Trương Khắc trong tông môn cái kia làm cho tiểu nhi nín khóc đáng sợ danh tiếng cũng không phải nâng đi ra ngoài. Ha ha ha. Như lời ngươi nói cũng không phải không có lý. Trương Khắc khinh cười khẽ hai tiếng, ngưng thanh nói, Bạch Thạch. Bạch Thạch chân nhân thấp giọng nói, đệ tử tại. Trương Khắc chậm rãi nói, phía trước ngươi từng mở miệng chỉ trích Thanh Chi 30 năm không ra Lăng Tiêu điện, đối với tông môn chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ bằng tự thân vui dễ xử lý. Có biết nàng vì Hà hội dạng này? Đệ tử không biết. Được, ta liền vì ngươi giải thích một chút. Trương Khắc thuận miệng nói ra, Thanh Chi thân là tông môn thay mặt trưởng môn, mỗi ngày đều phải xử lý đại tiểu sự kiện vô số. Nếu như nàng có cái sơ suất, bên trong tông môn thậm chí Đồng Lai Cửu quận nhất định sẽ xuất hiện cực lớn hỗn loạn. Tại vô số lòng mang ý đồ xấu người nhìn chằm dưới, Thanh Chi nàng căn bản không dám rời đi Lăng Tiêu điện nửa bước. Giống như tù phạm đồng dạng, bị vây nốt tại cái này phương biên số trong vòng 10-30 năm thời gian. Bạch Thạch chân nhân trong lòng kịch liệt chấn động, tâm tình càng phát phức tạp. Suy nghĩ một chút đi, nếu để cho ngươi 30 năm vây nốt một chỗ, mỗi ngày xử lý phức tạp không thú vị sự tình. Tại ngươi cùng hảo hữu gặp nhau vui cười thời điểm, nàng ở đây một thân một mình vì tông môn phát triển sấy khô tâm huyết. Khi ngươi thưởng thức mặt trời đỏ mới sinh chứng cảnh đẹp lúc, nàng vừa mở mắt liền phải giải quyết 12 triệu dân chúng thường ngày cần. Nhưng làm ngươi say sưa nhập mộng thời khắc, nàng tại cầm đuốc soi vì ngày mai rất nhiều việc vặt vãnh làm ra sắp đặt cùng nhu đồ. Trừ cái đó ra, còn cần bình hành nhị rất nhiều đệ tử tạo thành hỗn loạn cùng bên ngoài ngấp nghé. Để tay lên ngực tự vấn lòng một chút, đổi ngươi có thể làm được hay không? Ngươi luôn nói vì tông môn lo lắng hết lòng làm việc, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi đến tuột cùng đều từng làm ra thành tựu cái gì? Chẳng lẽ chính là anh hùng bi 16 bức họa sao? Thanh Chi vì tông môn bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ các ngươi đều mù, điếc, liền một chút cũng không nhìn thấy, không nghe thấy sao? Âm thanh được lôi đỉnh, chấn đãng khắp nơi chẳng mỗi người đệ tử trong hai. Trương Khắc vốn chỉ là nhẹ nói có thể càng nói lửa giận trong lòng càng không đè xuống được, tới rồi câu nói sau cùng, hắn cơ hồ là gầm thét kêu đi ra. Nguyên Thần Chân Quân đặc lưu uy áp theo tâm ý của hắn thỏa thích phóng thích, như muốn khuynh đảo sơn nhạc như thế đè trong điện hơn 200 người tâm lý. Đông đảo đệ tử cảm giác trong lòng kiềm chế, có chút thở không nổi, một chút trong lòng có quỷ đệ tử càng là dọa đến mất hồn mất vía. Có thể cho dù nàng bị nhiều như vậy bị quất, còn thì nguyện ý giúp ngươi cầu tình, thậm chí không tiếc mở miệng cãi vã ta. Bạch Thạch. Trương Khắc nhìn xem Bạch Thạch chân nhân từng chữ từng câu nói, "Bạch Thạch, ngươi có phải hay không thiếu nợ nàng một tiếng nói xin lỗi?" Bạch Thạch chân nhân không phản bác được, tràn đầy nao xấu hổ làm hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đang đối mặt Hứa Thanh Chi không người tới điện, cao giọng nói, "Hứa trưởng môn, Bạch Thạch biết sai, xin lỗi." Trong miệng nói, đột nhiên vận chuyển pháp lực bên tay phải chỗ ngưng kết ra một thanh ba thước linh quang dao găm, đột nhiên trở tay tại chính mình chỗ cổ chính là nhất trạm. Phất một, Bạch Thạch chân nhân đầu người tự ý từ trên cổ rơi đến trên thềm đá. Lỗ cổ chỗ tiên huyết trực phún ra cao hơn ba thước, một lát sau, không đầu thân thể mới hướng về sau ngã trên mặt đất. Ai nha, không tốt. Không, Bạch Thạch không thể. Tại Bạch Thạch chân nhân trong tay tụ tập linh quang thời điểm, xích phát bọn người liền phát giác không ổn, kinh hô một tiếng. Hơn 10 người bỗng nhiên bật ra. Có thể Bạch Thạch chân nhân tâm quyết chí chết, xuất thủ thời điểm hào không một chút do dự chờ Xích Phát bọn người bỏ tới phụ cận lúc, Bạch Thạch chân nhân đầu người đều đã rơi xuống đất. Xích Phát chân nhân hai tay run run đỡ Bạch Thạch chân nhân không đầu cơ thể, nhuộm bằng tiên huyết phun tung tóe một thân, lâm vào to lớn cực kỳ bi ai bên trong. Trương Khắc phải đầu ngón tay mịt mờ thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt bắn ra, hóa thành một trương nhạt không thể nhận ra màng ánh sáng che đến trên người Bạch Thạch chân nhân. A, Bạch Thạch sư minh, ngươi vì sao ngốc như vậy, cần gì đến nỗi thử, cần gì đến nỗi thử a. Chương 723, khởi tử hồi sinh 3, chương 723, khởi tử hồi sinh, 3, mặc dù có tội, cũng tội không đáng chết à. Bất công. Không công bằng a đúng. Chuyện này trưởng môn xử lý bất công, chúng ta không tin phục. Không tin phục. không tin phục. Bạch Thạch chân nhân chết quá mức thảm liệt, một đám đệ tử không có sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác, cùng chung mối thù phía dưới tất cả đều lớn tiếng trong điện kêu lên. Hừ, mọi người ở đây ồn ào thời điểm, hừ lạnh một tiếng như một thanh lưỡi dao đâm vào tất cả mọi người tại chỗ trong đầu. Tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, thời gian dần qua ngậm miệng lại. Trương Khắc đống nhiên từ trưởng môn ngồi quỷ bên trên đứng lên, từng bước bước xuống thang vừa tẩu biên tức giận quát lên, bất công. Nơi nào bất công? Trương Khắc bạch sâm sâm hai mắt bắn ra xích hứa trường bạch mang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả mọi người. Âm thanh như lôi đình chất vấn, là ai tại hướng tông môn bức thoái vị? Là ai câu thông ngoại nhân hãm hại đồng môn? Là ai nhiễu loạn tông môn nội bộ đoàn kết? Là ai vì cái này khu khu đời trước trưởng môn, tổn hại 12 triệu dân chúng sinh tồn ở không để ý? Nói, cuối cùng gào to một tiếng giống như một đạo tiếng sấm vang dội trong đại điện. Hứa Thanh Chi có chút ngây ngốc nhìn xem thi thể của Bạch Thạch chân nhân mà người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Trương Khắc thế mà thật sự liền nhậm bằng Bạch Thạch chân nhân tự vẫn tại trên đại điện. Bạch Thạch chân nhân thiên phú chắc tuyệt, lúc này cảnh giới đã đạt long hổ hợp nhất, là tông môn đón lấy tới có khả năng nhất tấn giai nguyên thần chân quân người. Cho dù hắn có một chút sai lầm, cũng không nên cứ như vậy không có chút giá trị nào chết đi. A vốn cho rằng Trương Khắc chỉ là muốn dung cây dọa khỉ, đối với Bạch Thạch chân nhân chấn nhiếp một phen, thuận tiện một chút nghiêm túc tông môn tập tụ. Lại không nghĩ hắn lại nhiên thật sự trơ mắt nhìn xem Bạch Thạch chân nhân vẫn lạc tại chỗ. Bây giờ, chẳng biết tại sao, rõ ràng Trương Khắc là vì chính mình ra mặt, nhưng trong lòng của nàng vẫn là mọc lên thấy lạnh cả người, như thế vô tình vô nghĩa tông môn thật sự giá trị được bản thân vì đó trả giá sao? Cái này không đơn thuần là một mình nàng ý nghĩ, kỳ thực bây giờ ở trong đại điện cái này mấy trăm người cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Nhưng kết quả lại là đại gia dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn thời khắc này kêu gào cùng không cam lòng, chẳng lẽ không phải tại che giấu trong lòng mình bối rối cùng sợ hãi? Bạch Thạch chân nhân đã chết, cái kia cái tiếp theo lại chính là ai? Xích Phát chân nhân hai tay run run đem Bạch Thạch chân nhân đầu người đặt ở hắn chỗ cổ, nhìn xem hắn nhắm mắt an tưởng bộ dáng trong lòng rất là khó chịu. Bạch Thạch chân nhân kỳ thực đối với tông môn quyền thế không thèm để ý chút nào, hắn yêu thích chỉ là thôi diễn thuật pháp, ưa thích nhàn vân giá hạc bình thường đều sinh hoạt. Là mình cổ động hắn đi tranh đoạt đời trước trưởng môn, mới đưa đến dẫn tới hôm nay họa sát thân. Xích Phát chân nhân đối với Hứa Thanh Chi không có ý kiến, nhưng hắn là một cái đại nam tử người chủ nghĩa. Không chỉ một lần bị hắn tông môn một chút hảo hữu chế nhạo nam tông không người, vậy mà nhường một nữ nhân cưới trên đầu làm mưa làm gió. Tăng thêm những năm gần đây tuần hải bộ phận thực lực ngày càng cường đại, tâm tính cũng không khỏi bành trướng rất nhiều. Tại một chút có ý khác người mê hoặc dưới, hắn liền phụ giúp Bạch Thạch chân nhân đi tranh đoạt cái kia lời trước trưởng môn. Có thể kết quả này, nhưng là hắn bạn bạn không chịu nổi. Một lát sau, Xích Phát chân nhân đứng dậy đứng lên, đối mặt đi tới gần Trương Khắc, giọng ôn hòa mà nói, "Xin hỏi trưởng môn vừa mới có thể không tới kịp cứu trợ Bạch Thạch sư minh?" Trương Khắc gật đầu nói, "Tới kịp." Xích Phát chân nhân rũ xuống hai tay niết chặt mà nắm đến cùng một chỗ, trắng bệch khớp xương có thể thấy được bây giờ hắn phức tạp tâm tình. Tất nhiên sư minh tội không đáng chết, trưởng môn kia vì cái gì thấy chết không cứu? Trương Khắc trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, ai cũng biết ta cứu hắn, nhưng ta như quả thật xuất thủ, lại há có thể biết Bạch Thạch đến tột cùng là thật quyết chí chết hay là cố ý làm dáng. Xích Phát chân nhân tâm tình khuấy động như nước thủy triều, nhịn không được cắn chặt răng, từng chữ mắt từ trong miệng tung ra. Như thế nói đến, trưởng môn chỉ là hướng xem sư minh chân chính tâm ý liền trơ mắt nhìn xem hắn tự vẫn sao? Trương Khắc thở dài một cái nói, chính là lời này vừa nói ra, trong điện hơn 200 đệ tử hết thảy đều lộ ra phẫn nộ chi sắc. Chỉ vì trong lòng mình một đáp án liền có thể như thế lạnh lùng nhìn về đồng môn mất mạng trước mắt. Hắc hắc. Trưởng môn thật đúng là như trong truyền thuyết như thế lãnh huyết vô tình a. Không chỉ một người ở trong lòng sinh ra như thế ý niệm. Xích Phát chân nhân hít một hơi thật sâu, thần thái ung dung nói, "Trưởng môn, Bạch Thạch sư huynh tranh đoạt đời chức trưởng môn là đệ tử chủ ý, chẳng ngờ hôm nay lại hại sư huynh. Sai lầm lớn tại ta, đệ tử cũng nguyện cùng sư huynh cùng nhau lấy mệnh chu tội, thỉnh trưởng môn thanh toàn." Trương Khắc diện không biểu tình mà liếc nhìn Xích Phát một cái, thản nhiên nói, "Muốn chết có thể chờ lạc thật nhĩ đằng tội lỗi, thật như phạm phải tội chết, muốn sống cũng không sống nổi. Chớ có ở đây làm bộ làm tịch, Bạch Thạch chết đã ngươi tạo thành, ngươi chết không hết tội." Xích Phát chân nhân thần sắc trì trệ, đứng trang nghiêm một bên không lên tiếng nữa. Trương Khắc đứng rất nhiều kim đan đệ tử trước người, hai mắt tại mọi người trên mặt quét một vòng. Còn có ai tự nhận có tội hoặc là cho là ta xử lý bất công, có ý kiến cũng có thể đứng ra. Tại chỗ đông đảo đệ tử giữa lẫn nhau nhìn mấy lần, tại một mảnh huyên náo sột soạt tiêu sái động ở bên trong, hơn 50 người đứng ở Trương Khắc diện phía trước. Chương 723, khởi tử hồi sinh, 4, chương 723, khởi tử hồi sinh, 4, mỗi người đều hai mắt nhìn thẳng Trương Khắc, mảy may nhìn không ra quá khứ đích tôn kính cùng tôn trọng. Trương Khắc đảo mắt một vòng, hỏi, còn có ai? Trong điện lặng ngắt như tờ, không có người nào đứng ra, nhưng mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra cực sự lạnh lùng thân sắc. Đứng sau lưng Trương Khắc huyện Kim Đình cùng Hứa Thanh Chi cũng đều lộ ra ý vị khó hiểu thần sắc. Gặp lại không người đứng ra, Trương Khắc thu hồi ánh mắt, lạnh lùng gào to nói, hộ pháp ở đâu? Lăng Tiêu điện 9 tầng 4 phía trên vách tường giáp xi đồ văn từng việc sáng lên. Một giây sau, trên trăm kim giáp thần đem từ trên vách tường vừa nhảy ra, tề tề gọn gàng mà ôm quyền không người hành lễ. Hộ pháp ở đây. Trương Khắc chỉ một ngón tay trước mặt cái kia chưa từng đứng ra hơn 100 người, lẫm nhiên quát lên, toàn bộ cầm xuống. Đây. Trên trăm kim giáp thần đem chớp động thân hình, riêng phần mình lấy ra cấm pháp xiển xích đem cái kia hơn 100 kim đan đệ tử đều bắt trói. Tất cả đệ tử đều bị choáng váng, nhưng nhìn lấy sắc mặt lãnh túc Trương Khắc, không ai có can đảm phản kháng. Xích Phát chân nhân cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ không nên chào đã biết đám người sao? Thế nào lại đem những người khác bắt tất cả? Mấy người cái kia hơn 100 đệ tử bị cầm xuống về sau, Trương Khắc tài nói, tông môn lần này chịu ngoại địch thẩm thấu nghiêm trọng, có không ít đệ tử phản bội tông môn. Để cho tiện bộ phong đài điều tra, tạm thời lại bị khuất đại gia một chút, chờ tra ra manh mối thời điểm, tự sẽ còn lớn hơn nhà một cái trong sạch. Sau đó quay đầu nhìn về phía Xích Phát bọn người, nói tiếp, nhị đẳng cũng chưa chắc chính là trong sạch, bất quá tất nhiên chịu tự động nhận sai, sau này xử lý thời điểm có thể tự giảm bớt mấy phần tội lỗi. Nói xong liền không tiếp tục để ý người khác, trực tiếp ngồi xổm ở Bạch Thạch chân nhân trước người. Xử lý những chuyện này đã chậm trễ không thiếu thời gian, mặc dù bằng vào tự thân chuyển luân vương quyền hành tạm thời khóa lại Bạch Thạch chân nhân hồn phách, có thể thời gian dài sợ rằng sẽ lưu lại hai hoàng ẩm. Trở tay tòng ma phương bên trong lấy ra một phương màu xám hơi thở phù văn hộp mở ra. Một đóa thương bàn tay ánh màu trắng đại tiểu hoa hiện lộ tại một chiếc từ tử khí đông lại hoa trong chậu. Gốc rễ như xương cốt đồng dạng liên tiếp rõ ràng, ba mảnh giống như trẻ nhỏ bàn tay một dạng thanh sắc phiến lá hiện lên hình tam giác vây quanh một đóa hoa trắng. 36 cánh hoa như mẫu đơn như thế trùng điệp quan xoắn, mà ở trong nhụy hoa có do một cái lớn chừng hạt đậu anh hải. Hoàn hồn thảo một loại chỉ sinh trưởng tại âm minh tử khí trong tiên thảo. Nếu như là vừa người chết, chỉ cần ở tại hồn phách chưa tan thời điểm, đem này tiên thảo ăn vào, đem khả nhân từ trong tử vong kéo trở về. Đây là trương khắc từ bạch cốt bình nguyên ngẫu nhiên ở giữa lấy được. Vật này cực kỳ chân quý, cho dù bây giờ trương khắc đã trở thành bạch cốt bình nguyên chi chủ, trong tay vẫn như cũ chỉ có một đóa này hoàn hồn thảo. Hắn vì cái gì có can đảm nhậm bằng bạch thạch chân nhân tự vẫn tại chỗ, bằng vào chính là chỗ này kiện cải tử hồi sinh bảo vật. Nhưng vật này sử dụng cực kỳ hà khắc, cần cơ thể hoàn chỉnh lại không phải thọ nguyên hao hết người mới có thể có hiệu quả. Trương khắc tương hoàn hồn thảo để ở một bên. Đầu tiên là đem bạch thạch chân nhân cơ thể bày ngay ngắn, ngay sau đó lại đem đầu người kín kẽ cùng lỗ cổ đối chính. Tốt tại trước bạch thạch chân nhân đánh gãy bài lúc lưỡi đao cực kỳ sắc bén, chỉnh thể thiết diện có thể rất hoàn hảo đối đầu. Tâm niệm vừa động, 1.024 căn thần niệm tham châm từ mi tâm ra lóe ra, như nhất đồng ánh sáng nhạt dung nhập bạch thạch chân nhân vết thương trên cổ chỗ. Tương đạo một bạch kim phủ văn tại thần niệm tham châm dẫn động phía dưới ngưng kết thành tuyến đem bạch thạch chân nhân nơi vết thương mạch máu, kinh mạch xương cốt mấy người đều tiếp hợp lại cùng nhau. Đây chính là một hạng việc tinh tế, nếu không phải Trương Khắc có thần niệm tham châm tại, tuyệt đối không cách nào hoàn thành thao tác này. Mấy người đem bạch thạch chân nhân cơ thể khe hở hợp lại cùng nhau, Trương Khắc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tự sát liền tự sát tốt, hà tất đem đầu chặt đi xuống, cái này khâu lại quá phí sức. Hắc, nghĩ không ra hôm nay còn diễn một màn liêu trai đổi đầu tiết mục, có duyên, có duyên. Sau đó lại lấy ra ba chén đèn dầu đặt ở bạch thạch chân nhân đỉnh đầu cùng chỗ hai vai nhóm lửa. Trong điện tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem Trương Khắc động tác, ẩn ẩn đoán ra hắn ở đây cứu bạch thạch chân nhân. Thế nhưng bạch thạch chân nhân đầu đều bị chặt đi xuống à, chẳng lẽ người chết cũng có thể cứu sống? Liền xem như thần tiên cũng không thể nào a. Bây giờ tại chỗ trong trái tim tất cả mọi người vừa lo lắng bất an lại đầy cõi lòng hiếu kỳ, tất cả đều hai mắt không hề chớp mắt nhìn xem Trương Khắc động tác. Chờ ba chén đèn dầu nhóm lửa, Trương Khắc xếp bằng ở bạch thạch chân nhân bên cạnh, hơi làm điều tức về sau, Trương Khắc hai tay duỗi ra tại hư không dẫn ra mấy lần, tay trái tại bạch thạch chân nhân đỉnh đầu ngọn đèn chỗ một vòng mà qua, một điểm hỏa miêu bị hắn dẫn tới ở giữa. Cùng lúc đó, tay phải ngón tay cái cùng lịt lệ thung tại bạch thạch chân nhân hai vai ngọn đèn chỗ riêng phần mình điểm một cái, hai điểm hỏa miêu đồng dạng dẫn tới đầu ngón tay. Ngay sau đó hai tay khép lại quất thân kết động thủ ấn, ba điểm màu vỏ quýt hỏa miêu tại mười ngón ở giữa như tinh linh nhảy lên. Xích Phát chân nhân giương cổ lên trừng to mắt xuất thần mà nhìn trước mắt hơi có vẻ một màn quỷ dị. Đệ tử khác bao quát kim giáp thần đem cũng đều tất cả là vẻ mặt giống như nhau, không người phát ra một tia tiếng vang. Xích Phát chân nhân hai mắt theo Trương Khắc đầu ngón tay hỏa miêu nhảy lên di động, chỉ cảm thấy Trương Khắc mười ngón rất là linh động, giống như có độc lập sinh mệnh cùng tư tưởng. Nhìn mấy lần, Xích Phát chân nhân không khỏi trừng mắt nhìn, thật sự là nhìn quá hoa cả mắt. Nhưng chờ hắn lần nữa nhìn về phía Trương Khắc đầu ngón tay lúc, lại chợt phát hiện một cái cọc trô khác biệt. A, như thế nào xuất hiện bốn điểm hỏa miêu? Phía trước hắn nhìn rõ ràng, Trương Khắc rõ ràng là từ ba chén đèn dầu bên trong riêng phần mình xóa ra một điểm hỏa miêu. Chờ hắn định thần đếm thầm thời điểm, đột nhiên phát giác cái kia hỏa miêu không phải bốn điểm mà là năm điểm. Quái sự, hắn có chút không tin tà, bởi vì Trương Khắc động tác mặc dù linh động mỹ diệu, nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn đem hỏa miêu tách ra một tia nửa sợi. Khi hắn lại một lần nữa đếm thầm lúc, thần khí một màn xuất hiện, hỏa miêu đã từ 5 điểm biến thành 6 điểm. Xuất phát từ người tu hành đối với kiến thức bản năng tích lũy, Xích Phát chân nhân ngưng thần nhìn về phía Trương Khắc thủ pháp. Hắn có loại cảm giác, Trương Khắc bộ này thủ ấn e rằng không phải bình thường. Hai mắt tả hữu quét một vòng, gặp không thiếu đồng môn đều là một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nhìn không được như cái nào là đồ đần a. Xích Phát chân nhân âm thầm lắc đầu, vừa mới còn từng cái đối với Trương Khắc đầy cõi lòng ngại chỉ là qua trong giây lát liền đều quên đi. Nhưng chính hắn sao lại không phải như thế? Nếu như Trương Khắc chân có năng lực cải tử hồi sinh, vậy hắn đương nhiên có thể dùng tử vong đến xem rõ ràng một người. Nhưng khi hắn chân chính đem tầm mắt vùi đầu vào Trương Khắc tay ấn trong động tác lúc, không có qua mấy giây, liền cảm thấy tâm tình phiền muộn, có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Xích Phát chân nhân có lĩnh ngộ, bực này tri thức còn không phải mình có khả năng nắm giữ. Lúc này quay đầu không có quan khán Trương Khắc động tác, mà là nhìn về phía nằm trên đất bạch thạch chân nhân. Lại qua mười mấy giây, đại điện bên trong đột nhiên chuyển tới loáng thoáng ô minh chi thành, giống như là có oan hồn ở trong đại điện thút thích cùng ai hảo. Xích Phát chân nhân nhịn không được dùng mình một cái. Trương Khắc cái chán thấm ra mồ hôi mịn, hai tay nhanh chóng khuất thân búng ra bấm niệm pháp quyết dẫn động u minh chi lực, chờ mười ngón đầu ngón tay tất cả có một chút hỏa miêu chớp động lúc. Tay trái luận chỉ bắn ra ba điểm hỏa miêu điểm tại bạch thạch chân nhân mi tâm, trái tim, trên đan điền. Ba hồn quý vị. Ngay sau đó tay trái còn lại hai điểm hỏa miêu run tay bay ra, cùng thời khắc đó tay phải cũng bay ra năm điểm hỏa miêu, tổng cộng 7 giờ hỏa miêu trên không trung tụ lại thành một cái huyền áo vô cùng đồ án lâm vào bạch thạch chân nhân ngực. Bảy phách định thân. Cái này cũng chưa hết, sau đó Trương Khắc tay phải ngón giữa và ngón trỏ tại tử khí hoa ngọn đèn hoàn hồn thảo gốc vừa bấm. 36 phiến màu tái nhợt cánh hoa đồng thời từ rễ cây phía trên rụng. Trương Khắc tay trái đưa ra, rất nhiều cánh hoa không gió bay lên dán tại bạch thạch chân nhân mi tâm chỗ, lần nữa ngưng kết thành một đóa tầng tầng lớp lớp đóa hoa hình dạng. Đồng thời, Trương Khắc tay phải hai chỉ kẹp lấy hoàn hồn thảo trực tiếp điểm hướng bạch thạch chân nhân mi tâm. Vừa mới tới gần bạch thạch chân nhân mi tâm, rễ cây bên trên to như hạt đậu nhụy hoa chỗ kia lẻ loi cuộn mình anh hài đột nhiên giãn ra, giống như là duỗi lưng một cái dáng vẻ. Một giây sau, cái kia to như hạt đậu anh hài liền tản ra thành một tia màu đỏ linh quang, dung nhập vào bạch thạch chân nhân trong mi tâm. Hô. Trong nháy mắt này, bạch thạch chân nhân trên người 10 điểm màu vỏ quýt hỏa miêu đột nhiên biến thành xanh biếc chi sắc. Hô hô hô. Bích lục hỏa miêu không gió mà bay, không ngừng mà bành trướng co vào, muốn trái tim đồng dạng có quy luật lóe lên. Sau đó từng chút dung nhập vào bạch thạch chân nhân thể nội. Trương Khắc quanh chân ngồi khôi phục tinh thần, nhắm mắt mặc mặc bấm ngón tay tính toán thời gian. 7 giây sau đó, Trương Khắc hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ khép lại, một điểm tràn ngập sinh cơ lục quang đột nhiên tại đầu ngón tay xuất hiện. Liền thấy Trương Khắc biển chỉ một điểm lục quang điểm trúng bạch thạch chân nhân mi tâm, trong miệng lớn tiếng gào to, hồn này tới này. Ba hồn quý vị, bảy phách định thân. Bạch thạch, còn không mau mau tỉnh lại chờ đến khi nào? Hô. Bên trong đại điện đột nhiên nổi lên một cô âm phong, xoay chuyển bọn tới bạch thạch chân nhân trước mặt, đột nhiên hóa thành một đạo yêu ớt khí lưu xuyên vào hắn trong mũi. Tất cả mọi người bao quát Trương Khắc đều nhìn không chớp mắt bạch thạch chân nhân. Một lát sau, bạch thạch chân nhân sụp đổ ngực đột nhiên hướng về phía trước chống đông lúc đích, tiếp đó chậm rãi hạ xuống, ngay sau đó lại nô lên, lại hạ xuống. Lại qua 10 giây, bạch thạch chân nhân cơ thể đột nhiên thẳng băng, miệng mũi ở giữa truyền đến to lớn hấp khí thanh. Ti, giống như là muốn đem trong thiên địa không khí đều nạp vào thân thể, lần này hô hấp vậy mà kéo dài gần 30 giây. Mấy người hô hấp ngừng, hắn thẳng băng cơ thể cũng từ cứng ngắc biến suốt. Hô, theo một hơi phun ra, bạch thạch chân nhân hai mắt chậm rãi mở ra. Tấu chương xong, chương 724, Bích Ba Đàm chương 724, Bích Ba Đàm tiểu đồng lai. Bích Ba Đàm. Bích Lạc chân nhân công pháp tu hành mặc dù là tiên tiên một khí, có thể tinh tu nhưng là u minh quỷ phù nhất mạch. Vì cùng Cửu Vũ chi tiến hành tốt hơn câu thông, đang xây đảo thời điểm Trương Khắc ở chỗ này giúp Bích Lạc chân nhân tụ lại Cửu Vũ sát khí cấu kiến một tòa dẫn nguyên trận pháp. Sát khí đối với người tu hành có lẽ còn có chút tác dụng, có thể đối với người bình thường tới nói chính là hại lớn rồi. Không phải vậy thế tục giới cũng sẽ không lấy phong thủy cách cục tới chặn làm giảm. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ cần sinh linh tụ tập, đủ loại tâm tình tiêu cực cùng với địa mạch chia ra khí tức cuối cùng sẽ tụ tập cùng một chỗ tạo thành sát khí. Vừa vặn Bích Lạc chân nhân cần như vậy một cái nơi tu luyện, Trương Khắc liền dẫn đạo đại tiểu đồng lai đạo sát khí ngưng kết ở đây. Hơn 100 năm xuống, nơi này sát khí bởi vì dành dụm quá nhiều, đã từ trạng thái khí chuyển thành trạng thái cố định, ngưng tụ ra một cái Bích Thủy Hàn Đàm. Bích Lạc chân nhân dứt khoát liền đem ở đây mệnh danh là Bích Ba Đàm. Bởi vì ở đây tụ lại sát khí quá mức, một chút xíu từng luồng xương trắng như sa đồng dạng theo gió nhẹ phiêu đãng tại bốn phía. Cho dù là thanh thiên bạch nhật, nơi này khí tức cũng cực kỳ âm hàn, thanh lãnh, yên tĩnh. Bờ đầm nước, một tòa trúc lâu lẻ loi đứng sừng sững lấy, lộ ra rất là cô tịch. Sát khí đối sinh linh tổn thương cực lớn, vì vậy trên mặt đất không có thực vật, trung quanh cũng không có hoa, chim, cá, sâu mấy người sống sinh mệnh. Ở đây giống như là ngăn cách với đời một khối đất chết. Trương Khắc đi tới Bích Ba Đàm ấn tượng đầu tiên chính là như thế, hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này hoàn cảnh lại bởi vì sát khí dành dụm biến kém như vậy. Sư muội vậy mà cả ngày liền thân ở bực này tịch liêu, trong trẻo lạnh lùng trong hoàn cảnh, hai hàng lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lên, âm thầm ảo não mình sơ suất. Sau lưng Hứa Thanh Chi thấp giọng nói, ta từng cùng Bích Lạc sư tỷ nói qua chuyển sang nơi khác cư trú, có thể nàng chỉ nói ở đã quen, không muốn rời đi. Trương Khắc khinh nhẹ gật gật đầu không nói gì. Bây giờ tâm tình của hắn có chút phức tạp, hắn biết sư muội vì cái gì không muốn ly khai nơi này. Nơi này hết thảy đều là lúc trước chính mình vì nàng bố thiết, cũng chỉ có ở đây, chính mình làm hết thảy đều thuộc về nàng một người. Sư muội tâm ý hắn không phải không biết, có thể mình đã có Đinh Tiểu Tiểu cùng Thanh Mi, trong lòng lại không bỏ xuống được bất luận kẻ nào. Trương Khắc mặc đi đến trúc lâu trước, ngẩng đầu nhìn tòa này cùng mình trong tông môn giống nhau như lúc chỗ ở, âm thầm thở dài một cái. Đưa tay trong nháy mắt điểm tại cửa ra vào khánh linh bên trên. Đinh. Mấy phút về sau, trúc lâu trên cửa chính thoáng qua một cấm chế dày đặc linh quang, lặng yên không một tiếng động trái phải tách ra, Bích Lạc chân nhân chậm rãi đi ra. Trên mặt tái nhợt không một tia vết sắc, gầy yếu giống như là một trận gió đều có thể thổi đi. Nhìn thấy Trương Khắc xuất hiện tại trước mắt, Bích Lạc chân nhân trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, liễm thân thi lễ. Sư minh. Trương Khắc ôn nhu hỏi, thương thế có thể khá hơn một chút? Bích Lạc chân nhân khẽ môi bật lên, lộ ra một tia thiện thiện đủ cười. Còn tốt. Sư minh mời vào trong. Trương Khắc gân một tiếng, cất bước đi vào trúc lâu. Hứa Thanh Chi cùng Nguyễn Kim Đình theo thật sát sau lưng liền muốn cùng nhau tiến vào. Bích Lạc chân nhân một đôi mắt trợn thật lớn, hơi hơi nghiêng thân ngăn trở hai người, trong ánh mắt cảnh cáo chi sắc có thể thấy rõ ràng. Hứa Thanh Chi cùng Nguyễn Kim Đình hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tiếp tục lưu lại ở đây. Sư muội, nhường Thanh Chi cùng Kim Đình đi vào, có việc cần nói. Bích Lạc chân nhân bất đắc dĩ, hận hận nhìn hai người một cái, nhíu môi quay người tiến vào trúc lâu. Hứa Thanh Chi như bảo thạch đồng dạng sáng chói hai mắt lộ ra một nụ cười, chưa từng thấy cái này làm lấy rất cay lấy xương Bích Lạc chân nhân xuất hiện qua bực này tiểu nhi nữ. Trong phòng khách, Trương Khắc nhắm mắt ngồi ở Bích Lạc chân nhân bên cạnh, ngón tay khoác lên hắn cổ tay ở giữa, đầu ngón tay trắng hào lấp lóe, 1.024 đạo thần niệm tham châm thăm dò vào trong cơ thể quan sát thương thế. Một lát sau, Trương Khắc chân mày hơi nhíu lại, Bích Lạc chân nhân thương thế so với hắn dự đoán còn nặng hơn bên trên rất nhiều. Vương Dương chân nhân đã tấn giai nguyên thần, giơ tay nhấc chân trong công kích tất cả ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Đây là một loại Trương Khắc chưa từng thấy pháp tắc, nó hiệu quả vô cùng kỳ lạ. Vương Dương chân nhân lưu lại sức mạnh thế mà cũng không phải là tại tổn thương Bích Lạc chân nhân cơ thể, mà là không ngừng mà phản hồi lấy năng lượng dung nhập đồng thời lớn mạnh lực lượng của nàng. Nếu như chỉ bèn bèn chỉ là như vậy, Nhậm Thủy xem ra đây đều là đang trợ giúp Bích Lạc chân nhân tu hành. Có thể những năng lượng này mỗi dung nhập Bích Lạc chân nhân thể nội một phần, cách một chút thời gian liền sẽ từ đó rút ra ba phần. Mà những năng lượng này sẽ lần nữa dung nhập Bích Lạc chân nhân thể nội, vượt qua mấy giây liền sẽ lại rút ra gấp ba, cứ như vậy chu nhi phục thủy vận hành. Vì vậy, Bích Lạc chân nhân pháp lực vĩnh viễn ở vào thiếu thốn trạng thái, căn bản là không có cách khép lại thương thế của mình. Đưa vào một phần, cầm lại gấp ba chỗ tốt, cảm giác thật quen thuộc a. Trương Khắc não bên trong đột nhiên thoáng qua nhất niệm. Thật không hổ là lấy thương nghiệp lĩnh vực thành tựu nguyên thần chân quân a, liền pháp tắc đều là như thế không giống bình thường. Pháp tắc sở dĩ là pháp tắc, cũng là bởi vì nó nhất định muốn tuân theo một loại nào đó có thứ tự quy tắc tới vận hành. Chương 724, Bích Ba Đàm 2, chương 724, Bích Ba Đàm 2, Trương Khắc trầm âm thầm tư tác cái này một loại phép tắc biện pháp phá giải. Hứa Thanh Chi lặng lẽ liếc mắt nhìn Bích Lạc chân nhân, liền thấy sắc mặt nàng có một chút thường đỏ, đang cúi đầu nhìn xem Trương Khắc dựng tại trên cổ tay mình ngón tay, ánh mắt đung đưa dạo dựng, nhẹ khẽ cắn môi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quay đầu nhìn về phía Trương Khắc, nhỏ giọng hỏi, "Trưởng môn, Bích Lạc sư tỷ thương thế rất phiền phức sao?" Trương Khắc mở ra thanh tịnh như nước suối hai mắt, tại mấy người kia trước mặt, hắn không có giấu giếm ánh mắt của mình đã khôi phục bí mật. Ngược lại có chút khó giải quyết, hắn đem Bích Lạc chân nhân thương thế tình huống đại khái nói một lần, sau đó nói, "Cũng may Bông Dương sư thúc cũng không hạ tử thủ, thương thế sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng muốn trị liệu ngược lại cũng có chút phiền phức." Huyền Kim Đình lần đầu tiên nghe được bực này kỳ lạ phát tác, nhịn không được hỏi, "Sư phụ, cái kia sư thúc thương nên như thế nào trị liệu?" Trương Khắc lúc này đã có một chút đầu mối, "Tiểu đạo, không phải liền là càng không ngừng truy ném cùng tìm lấy hồi báo nha, muốn trị liệu ngược lại cũng không khó khăn, đem hắn nhiều lần đưa vào duy nhất một lần trả hết nợ liền được." Nói xong, tay phải rời đi Bích Lạc chân nhân đích cổ tay, khẽ hít một hơi, toàn lực vận chuyển pháp lực đem hắn ngưng kết tại ngón trỏ chỉ nhảy bén. Rầm rầm. Trương Khắc thể nội ẩn ẩn truyền ra đại giang đại hà rung động âm thanh, đầu ngón tay đầu tiên là xuất hiện một điểm màu trắng hào quang, theo hắn không ngừng tụ lại pháp lực, rất nhanh màu trắng kia hào quang đã như dương ánh sáng lóa mắt. Chờ Trương Khắc cảm giác không sai biệt lắm, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ tại Bích Lạc chân nhân trong lòng. Vô tận hào quang màu bạch kim từng chút kéo dài dung nhập trong cơ thể. Trương Khắc thành tựu nguyên thần đã có trăm năm, một thân pháp lực mênh mông như hải, tự nhiên có thể ứng đối Bông Dương chân nhân cái kia điểm trả giá. Chỉ là mấy phút, Bích Lạc chân nhân thể nội một mực xâm nhập không tiêu tan lực lượng pháp tắc bị thanh trừ sạch. Trương Khắc năm ngón tay co lại, một chảo nhất lạc, đem một đoàn màu vàng sậm linh quang từ Bích Lạc chân nhân chỗ ngực cầm ra. Ai u. Bích Lạc chân nhân yếu hại bị vồ một hồi, nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trương Khắc trên mặt có chút nóng lên, giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra phất tay đem trong tay ám kim sắc linh quang đánh tan. Ngay sau đó, tiện tay lấy đầu ngón tay tại hư không trung phát hỏa mấy lần. Một gốc hư ảo kim quang đại thụ hiện hóa tại Bích Lạc chân nhân đỉnh đầu. Màu vàng thân cảnh, vô số lập lòe màu phỉ thúy tia sáng trên phiến lá tản ra thanh thúy sắc tinh quang. Vô tận điểm sáng màu xanh lục như trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng, lít nhít rơi xuống, dung nhập Bích Lạc chân nhân cơ thể. Trong mơ hồ tựa hồ có vô số người đang nhẹ nhàng ngâm sướng, thanh âm không linh như nước suối thấm vào Hứa Thanh Chi mấy người trái tim của người ta. Trường Hà dần dần rơi hiểu tinh nặng, Bích Hải Kình Ti ẩn tinh như vũ. Thần thông, Cam Lâm hồi xuân một môn thần thông này vẫn là Trương Khắc tại thanh không giới thời điểm vì khuyết trương ảnh hưởng lớn lực mà cố ý thôi diễn đi ra ngoài kéo dài tính chất trị liệu thuật pháp. Hứa Thanh Chi một bên nhìn xem hơi có vẻ bức dứt Trương Khắc tâm bên trong không khỏi cười thầm. Nghe văn trưởng môn tham hoa háo sắc, quanh năm lưu luyến tại bụi hoa bên trong, hiện tại xem ra nhưng là nói quá sự thật. Cái nào cao thủ hái hoa lại bởi vì đụng một cái nữ nhân tiểu ra hiện loại này tay chân luôn cuống tình huống. Không có lực lượng pháp tắc khống nhiễu, lại nghị trị liệu Bích Lạc chân nhân thương thế liền đơn giản rất nhiều. Ti ti lũ lũ tinh quang kéo dài chữa Bích Lạc chân nhân thương thế, mắt Trần có thể thấy hắn sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Trương Khắc lần nữa lấy thần niệm tham châm điều tra sư muội tình huống, đánh giá một tí, đại khái cần 3 năm tả hữu liền có thể hoàn toàn chữa trị. Có thể cái này cần chính mình thỉnh thoảng lại tới đây thi triển Cam Lâm hồi xuân thần thông. Trương Khắc khẽ nhíu mày, cũng không phải hắn không muốn vì sư muội trị liệu, mà là hắn biết mình đối với nữ sắc không có gì sức chống cự. Cùng nhiều hảo cảm sư muội thân mật cùng nhau cùng một chỗ, cái kia là bạn bạn cầm giữ không được. Tư tắc phút chốc, Trương Khắc xoay tay phải lại, xoay tròn màu vàng sẫm khối dù bị xuất hiện. Ngón tay xoay tròn mấy lần, tay phải khép lại thành quyền, chờ lần nữa mở ra lúc, một cái kim bì hà văn lớn cỡ bàn tay bản đảo vô thanh vô tức xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Một cố khó mà dùng ngôn ngữ tới diễn tả mùi thơm ngát lặng yên phiêu tán tại bên trong phòng khách. Tiêu ngực. Trong phòng khách bốn nhân khẩu răng nước miếng khó mà tự kiềm chế, tê tê nuốt xuống một miệng lớn nước bọt. Mùi thơm này thực sự quá dễ ngửi rồi, trực tiếp khơi gợi sâu trong linh hồn đối với mỹ vị nguyên thủy khát vọng. Ăn nó đi. Trương Khắc liều mạng nuốt nước bọt, lưu luyến không rời đem bản đảo đưa cho Bích Lạc chân nhân. Soát. Bích Lạc chân nhân thể. Đời này chưa bao giờ qua chưa từng mất thể diện như vậy, nàng cơ hồ là dùng cấp động tác đem bản đảo đoạt đến ở trong tay. Khu khu. Nàng có chút thẹn thùng nhìn Trương Khắc bọn người một cái, ngay sau đó liền không chút do dự đem bản đảo đưa đến bên miệng, hai ba miếng không kịp chờ đợi ăn. Giang giác. Giang giác nhìn xem Bích Lạc chân nhân mặt mũi tràn đầy say mê, liền lông mày đều tựa hồ muốn bay lên. ừ ngực. Trương Khắc bọn người lần nữa nuốt nước miếng một cái. Hứa Thanh Chi cùng Nguyễn Kim Đình đồng loạt đưa ánh mắt về phía Trương Khắc, cái kia đáng thương hề hề bộ dáng rất giống cầu ăn tiểu cầu. Trương Khắc sụ mặt làm bộ không thấy hai người biểu lộ. Chương 724, Bích Ba Đàm, 3, chương 724, Bích Ba Đàm, 3, bàn đào tổng cộng chỉ có 3 cái thành thủ, mình một cái đã cho sư muội, còn lại 2 cái là cho Đinh Tiểu Tiểu cùng Thanh Mi giữ lại. Gặp Trương Khắc bộ dáng này, Hứa Thanh Chi cái nào còn không biết Trương Khắc trong tay có lưu hàng, lặng lẽ hướng Nguyễn Kim Đình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mình cùng Trương Khắc chỉ là đồng môn, tuy hắn coi trọng chính mình, có thể quan hệ cuối cùng không bằng Nguyễn Kim Đình tới thân cận. Nguyễn Kim Đình lề mề đến Trương Khắc trước người, nhị thanh kêu lên, sư phụ, ta cũng muốn. Nghe cái này liếm đến phát chán thanh âm, Trương Khắc nhịn không được run run một chút, nghĩ tới mấy năm nay Hứa Thanh Chi cùng Nguyễn Kim Đình thủ hộ tông môn khổ cực, do dự phút chốc, Trương Khắc lần nữa lấy ra một cái bản đảo. Hai người các ngươi điểm nó đi. Được, sư phụ. Nguyễn Kim Đình vui sướng hô kêu một tiếng, trực tiếp từ Trương Khắc trong tay đem bản đảo lấy đi. Nhìn xem hai người đẹp tư tư mà chia ăn lấy bản đảo, Trương Khắc tâm lý đều đang chảy máu. Bản đảo tác dụng lớn nhất là phạt mao tẩy tủy, cố bản bồi nguyên, bổ sung bản nguyên căn cơ. Nhưng lúc này tại Bích Lạc chân nhân trong mắt của, tất cả hiệu quả đều là phù vân, chỉ có mùi vị của nó mới là rất làm cho người hồn khiên mộng nhiễu. Ai, liền ba cái đào tử, cái này chỉ còn lại một cái cho ai cũng không thích hợp à, không bằng ta ăn hết nó được rồi. Trương Khắc có chút không quan tâm mọi chuyện mà nghĩ. Có bản đào công hiệu, Bích Lạc chân nhân cuối cùng có thể tự động khôi phục thương thế. Ngay sau đó Trương Khắc lại đem cựu tức phục khí truyền thụ đưa cho tại chỗ ba người. Đây là một môn tụ tập tu hành, trị liệu làm một thể cường đại thần thông, đứng hàng kim trương ngọc lục tiên cương 36 pháp. Có môn thần thông này hộ thân, chắc hẳn Bích Lạc chân nhân thương thế có thể khôi phục rất nhanh. Phía trước lại đem Bạch Thạch chân nhân cứu sống sau đó, Trương Khắc mong nhớ Bích Lạc chân nhân thương thế, cái gì cũng không kịp xử lý liền trực tiếp đi ở đây. Hết thảy đều dàn xếp thỏa đáng sau đó, bốn người mới có thời gian tự thoại. Bốn người ngồi xuống sau đó, nhấm nháp linh trà nói chuyện phiếm. Qua một lúc lâu, Hứa Thanh Chi trước tiên mở miệng đem đề tài dẫn tới chính sự, hỏi: "Bích Lạc sư tỷ bị Ông Dương sư thúc đả thương, không biết trưởng môn chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào?" Trương Khắc thưởng trà một miệng nước trà, đem chén trà phóng tới trên bàn trà, nhàn nhạt nói ra: "Kéo lấy." "Kéo lấy?" Hứa Thanh Chi nghi ngờ hỏi ngược lại. Trương Khắc gật đầu nói: "Ừ." Ông Dương sư thúc lần này bị người dẫn dụ, chẳng những liên tiếp quấy nhiễu tông môn vận chuyển, tạo thành tông môn hỗn loạn. Rất không nên là hắn vì bản thân chi tư đả thương Bích Lạc, sau đó chẳng những đem Nam tông lợi ích bước qua một bên, càng là đem về tông môn. Hơi làm dừng lại, Trương Khắc lại nói: "Bất quá thời gian qua đi 3 năm, đoán chừng hắn bây giờ đã kịp chuẩn bị, chắc hẳn còn lôi kéo được không thiếu tông môn trưởng bối vì hắn nói hộ. Nếu là ta đi tìm hắn để gây sự, nói không chừng liền sẽ bị mọi người nhiều trưởng bối quên can." "Hừ, đã như vậy, ta liền treo hắn, tạm thời không đi tìm hắn phiền phức, nhường hắn lơm lớp lo sợ mà qua mấy thiên nhật tử." "Chờ." Trương Khắc quay đầu nhìn Bích Lạc chân nhân thiếu đạo, đợi sư muội thành tiểu chân quân sau đó tự mình tìm hắn để gây sự, lường trước những người khác lại không cách nào xuất thủ ngăn cản. Hứa Thanh Chi trong lòng thầm khen một tiếng cao minh. Chuyện này nàng cũng suy xét qua, vẫn thật là xử lý không tốt. Dù nói thế nào, Vong Dương chân quân cũng là bản tông nguyên thần, lại phía trước tọa trấn nơi đây, cũng chính xác vì Nam tông che gió che mưa mấy chục năm. Nếu là Trương Khắc quả thật liều lĩnh đi gây phiền toái cho Vong Dương chân quân, chẳng những cho một loại người mang tư trả thù cảm giác, càng sẽ làm cho Nam tông cùng bản tông sinh ra ngăn cách. Nhưng nếu là tương lai từ Bích Lạc chân nhân chính mình đi gây phiền toái cho Vong Dương chân quân liền nói được. Dù sao Vong Dương chân quân không để ý tông môn lợi ích, vì một kiện tiên thiên linh bảo mà thẹn quá hóa giận đả thương Bích Lạc chân nhân, nơi này giảng đến chỗ nào đều đứng ở kỳ thực tại Hứa Thanh Chi tâm lý, chuyện này cũng là như thế này làm thích hợp nhất. Nhưng Trương Khắc cùng Bích Lạc thân là đồng môn, quan hệ không hề tầm thường, ngoại trừ chính hắn đưa ra đề nghị này, những người khác còn thật không dễ khuyên bảo. Nén ở trong lòng một sự kiện liền như vậy giải quyết, Hứa Thanh Chi cảm giác trong lòng buông lòng rất nhiều. Ngay sau đó nàng lại nói, cái này lần những thứ này xúc phạm tông môn giới luật đệ tử nên xử trí như thế nào? Lời vừa nói ra, Uyển Kim Đình cùng Bích Lạc chân nhân cũng đều nhìn chăm chăm tới. Trương Khắc không chút do dự, trực tiếp nói, liền theo tông môn giới luật xử trí, đáng giết giết, nên giam cầm, nên trục xuất sư môn liền trục xuất sư môn. Nghe văn thử ngôn, Hứa Thanh Chi có chút khó khăn, thấp giọng nói, như quả thật nghiêm ngặt theo tông môn giới luật làm việc, tông môn đệ tử chỉ sợ sẽ có rất nhiều đều chạy không thoát tội lỗi. Hơn nữa nếu là thanh thế quá đại sứ phải môn nhân đệ tử người người cảm thấy bất an trong lòng khủng hoảng, gây nên tông môn dung chuyển nhưng là không tốt lắm rồi. Trương Khắc nhìn xem nàng, thở dài một tiếng nói, ai, điểm này ta lại làm sao không biết, có thể có một số việc không cách nào thỏa hiệp cùng lưu tình. Chính xác quan niệm là một cái tông môn có thể kéo dài căn bản. Chuyên đạo, thu nghiệp, giải hoặc. Chúng ta phải làm không phải liền là dẫn đạo đệ tử dựng nên chính xác quan niệm cùng tín niệm sao? Kỳ thực, chuyện này căn nguyên nói đến lại là bởi vì ngươi a. Hứa Thanh Chi giật mình trong lòng, cúi đầu xuống không dám lên tiếng. Trương Khắc tiếp tục nói, hiện trước mặt ngươi có một thanh hỏa, là ngươi rỗi ra ngón tay thăm dò lúc, nếu là ở cảm nhận được thiêu đốt phía sau liền rút về, chỉ sẽ làm bị thương chỉ một cái. Chương 724, Bích Ba Đàm, 4, chương 724, Bích Ba Đàm, 4, nhưng nếu là bị thương tổn vẫn còn nhịn đau đem người đứng đầu đều để lên, cái kia bị thương tổn liền không thôi một ngón tay rồi. Lần này sai lầm lớn nhất của ngươi chính là tại mới vừa rồi phát giác manh mối không đúng thời điểm không có ngoan hạ tâm đem hỗn loạn manh mối kiềm chế. Ta hiểu rồi ngươi là tại cố kỵ đồng môn tình nghĩa, nhưng ta đã từng đã nói với ngươi từ không nắm giữ binh, tốt không vì quan đạo lý. Mấy người đông đảo đồng môn đều thấy ngươi mềm yếu mà làm ra chuyện sai sau đó, lại nghĩ bình định lập lại trật tự liền đã mượn. như là lúc trước ngươi có thể giải quyết dứt khoát, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chặt đứt môn nhân đệ tử tạm niệm trong lòng, nhường tông môn đệ tử gặp lại ngươi uy nghiêm, bây giờ tuyệt sẽ không có nhiều như vậy làm chuyện sai đệ tử. Do đó, một lần này sự kiện bên trong, ngươi nhân tử ngược lại hại bọn hắn, ngươi chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Hứa Thanh Chi bị Trương Khắc Nhất ngừng lại cở mắng không khỏi cảm thấy có chút khó xử, cố gắng giải thích, ta nghe nói trưởng môn ngày xưa tại bản tông lúc nói qua, tông môn giới luật trừng trị chỉ là thủ đoạn mà không phải mục đích. Bình thường không cần quản lý quá nghiêm khắc ô bông, bằng không dễ dàng mất đi lòng người, chỉ có làm đệ tử phạm phải sai lầm lớn lúc mới có thể coi đây là thời cơ đối môn nhân đệ tử tiến hành dạy bảo. Trương Khắc gật đầu nói, không sai, ta là nói qua như vậy, có thể đó là tại tông môn ở vào tuyệt đối trưởng khống dưới tình huống mới có thể như thế xử lý sự tình. Lúc đó chúng ta Nguyên Thần Chân Quân đều đang vượt ngoại chinh chiến, trong môn chỉ các ngươi nhất kiện kim đan lấy người tọa chấn, lại như thế nào để ép được chẳng diện. Nếu là ta lưu lại tông môn, ngươi cảm thấy như thế đệ tử có can đảm làm ra phản bội tông môn sự tình sao? Hứa Thanh Chi không phản bắt được, một lát sau mới nói, đệ tử biết sai. Trương Khắc ngữ trọng tâm trường nói, vô luận tông môn giới luật như thế nào tàn khốc dữ dằn, nó cũng chỉ là một loại trừng trị hắn người thủ đoạn. Nó đưa đến tác dụng chỉ có một, đó chính là trấn nhiếp, khiến cho mọi người vì thế cảm thấy sợ mà không dám tùy tiện đụng vào, đây mới là mục đích. Thanh Chi, đối với tông môn quản lý ta không có cùng ngươi bận nhất, ta có khả năng làm chỉ là đại khái dẫn đạo một cái phương hướng, chuyện cụ thể hay là muốn do ngươi làm. Có thể nói như vậy, đúng là ta treo trên tường bức họa, chỉ nhìn không nói, chỉ có khi ngươi gặp phải không có cách nào giải quyết vấn đề lúc, ta mới sẽ ra mặt. Do đó, mặc kệ ngươi cứ việc dựa theo ngươi ý nghĩ tới làm việc, đáng chết liền giết, nên phạt liền phạt, không cần cố lự bất luận người nào thái độ, cái này cũng bao quát ta ở bên trong. Ta chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, sẽ một mực cùng hộ ngươi. Nếu ngươi không cách nào nghĩ thông suốt điểm này không, hôm nay tình huống sau này còn có thể lần nữa phát sinh. Hứa Thanh Chi trong lòng có chút khuấy động, nàng từ Trương Khắc trong giọng nói cảm nhận được thành ý, minh bạch đây là Trương Khắc trong lòng nói. Ý vị này Trương Khắc triệt để đem quyền lợi chuyển xuống đến trong tay của mình, loại quyết đoán này có thể không phải tùy tiện người nào đều có. Trương Khắc nói xong những thứ này, lại đổi đề tài nói, bất quá ta nhìn ngươi khí tức như sắp phun ra hỏa như núi sóng ngầm phun trào, nghĩ đến đã đến tấn giai nguyên thần khẩn yếu con đầu. Mấy người đem tông môn đệ tử trừng trị tiến hành sau đó, ngươi liền đi trước đột phá đi. Trầm ngâm phút chốc, Trương Khắc lấy tay từ khối dù bịch bên trong lấy ra từng việc phương ngọc hạt đưa cho Hứa Thanh Chi. Này vật trong hộp tên là Chi Lan Hạnh có thể trợ người đột phá nguyên thần cảnh giới, sư phụ của ta cùng Minh Hà trưởng giáo, Sung Tiêu sư thúc đều dựa vào cái đột phá này. Thiên phú của ngươi tuyệt hảo, theo lý thuyết ta không có nên cho ngươi vật này, món bảo vật này sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngươi chưa từng có từ trước đến nay ý chí. Bất quá nếu là quả thật phát giác không cách nào dựa vào chính mình đột phá, ngươi có thể phục dụng vật này tấn giai nguyên thần. Nhưng có một chút ta trước đó chứng minh, vật này mặc dù có thể thuận lợi thành tựu nguyên thần, nhưng cũng biết ngăn chặn con đường phía trước, chúng thân không cách nào lại lần đột phá cảnh giới cao hơn rồi. Nhìn ngươi cẩn thận dùng. Cái này Chi Lan Hạnh cũng là mới vừa thành thục, chỉ cái này một cái, vốn là Trương Khắc vị sư minh quan ngư chuẩn bị. Bất quá dưới mắt Hứa Thanh Chi đã đến tấn giai trước mắt, liền trước tiên giao cho nàng dự bị. Thật sự là chuyên về quản lý tông cửa nhân tài hiếm thấy, Trương Khắc cũng không muốn sau này chính mình bị vô số sự tình buộc lại tay chân. Hứa Thanh Chi tâm tình kích động tiếp nhận Chi Lan Hạnh. Trước đây nàng nguyện ý theo Nam Tông Nam Thiên ra biển, một cái trong đó nguyên nhân trọng yếu chính là nghe nói Trương Khắc trong tay có một loại có trợ thành tựu nguyên thần bảo vật. Lúc này rốt cuộc bồi thường tâm nguyện, tâm tình tự nhiên kích động, có thể nàng cũng cùng thì cảm thấy xoắn xuýt. Một khi phục dụng Chi Lan Hạnh cũng liền mang ý nghĩa lại không cách nào hướng cảnh giới cao hơn leo lên. Người chính là như vậy, mỗi lần một bước, liền sẽ chờ đợi nhận được càng nhiều. Hứa Thanh Chi tâm tình có chút phức tạp, trầm mặc phút chốc, nàng nói, lần này tông môn bị ngoại địch thẩm thấu rất nghiêm trọng, như quả thật theo tông môn giới luật làm việc, đệ tử lo lắng sẽ làm bị thương lòng người. Trương Khắc dứt khoát nói, tông môn phát triển cùng kéo dài, không thể nào dựa vào ngươi cùng ta để hoàn thành, nó cần chính là tập thể sức mạnh. Bản môn mấy bạn đệ tử, mỗi người cũng có riêng mình tố cầu, lòng người vô tận, lòng tham không đáy, chúng ta vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn mỗi người nhu cầu. Cho nên giữa đồng môn cảm tình mặc dù trọng yếu nhất, có thể quản lý một cái tông môn không thể nào chỉ dựa vào cảm tình, càng nhiều hơn chính là cần nhờ quy củ cùng lợi ích đem đại gia buộc chung một chỗ. Bình thường tông môn hội là các đệ tử kiên cố nhất hậu thuẫn, thủ hộ an toàn của bọn hắn. Nhưng khi hắn nhóm làm ra vứt bỏ tông môn sự tình lúc, liền không lại chịu đến tông môn bảo hộ. Lần này vô luận liên lụy đến ai, toàn bộ theo tông môn giới luật xử trí. Một bên Huyền Kim Đình nhịn không được nói, nếu là dính đến trước kia Vân Trạm Động Vượng Hà Quan bên trong người đâu? Trương Khắc xâm nhiên nói ra, tất nhiên bản môn đi qua đối đãi bọn hắn cùng đệ tử bản môn không hay, vậy bọn hắn liền cũng muốn cùng đệ tử khác như thế tiếp bị trừng phạt. Mấy người Bảo Sơn chân quân cùng Tố Cầm chân quân trở về, ta tự sẽ đi giải thích. Huyền Kim Đình nhanh lại nói tiếp, cái kia Bạch Thạch sư thúc đâu? Trương Khắc nhịn không được trừng nàng một cái, tức giận nói, Bạch Thạch đã chết qua một lần, trước đây tội lỗi tự nhiên có thể đánh tan. Huyền Kim Đình âm thầm liếc dưới bờ môi, thầm nghĩ, còn không phải không bỏ phải Bạch Thạch sư thúc cái này nguyên thần người kế tụ, biến thành người khác ngươi sẽ cứu hắn sao? Hứa Thanh Chi thật dài thở một hơi, có Trương Khắc chắc chắn, chính mình có một số việc thì dễ làm hơn nhiều. Vậy đệ tử liền chuẩn bị triệu tập đệ tử đi trước tự tra một phen, sau đó nữa đối tất cả phạm tội người tiến hành điều tra. Mặt khác những cái kia hám hại bản môn mười mấy năm tiềm ẩn tu sĩ cũng nên cùng bọn hắn tính sổ một lần rồi. Bất quá, còn có một việc e rằng cần trưởng môn hỗ trợ. Giảng. Hứa Thanh Chi mở miệng nói, bây giờ tại Đồng Lai Cựu quận ẩn nút đông đảo các phái ám điệp cùng tán tu, trong đó không thiếu nguyên thần chân quân. Đệ tử muốn mời trưởng môn đem các loại ẩn tàng âm thầm nguyên thần chân quân đuổi đi, bằng không bằng vào bản môn hiện tại cũng sức mạnh chỉ sợ rất khó khăn tiêu diệt bọn hắn. Trương Khắc trên khóe miệng cong, lộ ra bạch sâm sâm rằng, giọng mang khát máu mà nói, đuổi đi tác dụng gì, tất nhiên có can đảm đối bản môn xuất thủ, những thứ này nguyên thần chân quân liền đều không cần rời đi. Hứa Thanh Chi giật mình trong lòng, minh bạch Trương Khắc ý trong lời nói. Trầm ngâm một chút, nói tiếp, những chuyện khác đệ tử tất cả có thể xử lý, nhưng còn có một việc cần trưởng môn tự mình xử lý. Trương Khắc có chút kỳ quái Hứa Thanh Chi nói ra lời này lúc biểu lộ, cái kia cũng không phải là gặp phải nan đề lúc ngược lại giống như là một chuyện tốt. Chuyện gì? Hứa Thanh Chi thật sâu tẩy thở ra một hơi, nhìn trước mắt ba người, nói khẽ, trưởng môn còn nhớ rõ ngài từng ban bố cái kia cao nhất khen thưởng sao? Trương Khắc nghe vậy khẽ giật mình, trong thời gian ngắn nhớ không nổi là chuyện nào. Hứa Thanh Chi từng chữ từng câu nói, chính là trưởng môn nói qua cái kia liên quan tới chuyển hóa nguyên khí nhiệm vụ. Tấu chương xong, chương 725, Đinh Tiên Sinh chương 725, Đinh Tiên Sinh Trương Khắc văn tính Hứa Thanh Chi chi ngôn, trong lòng giật mình, cơ thể vụt một chút không tự chủ được liền đứng lên. Thất thanh kêu lên, cái gì? Làm thực sự có người phá giải nguyên khí huyền bí? Hứa Thanh Chi lắc lắc đầu nói, còn không tính hoàn toàn phá giải nguyên khí bí mật, nhưng hắn đã đem nguyên khí phân tích không sai biệt lắm. Trương Khắc có chút vội vã không nhịn nổi, kêu lên, vậy còn chờ gì, nhanh dẫn ta đi gặp thấy người này, lại không biết là bản môn vị cao nhân nào. Hứa Thanh Chi thần sắc trở nên có chút kỳ lạ, khẽ cười một tiếng nói, người này vẫn thật là không phải đệ tử bản môn, mà là một người bình thường. Trương Khắc giật mình, nhìn xem Hứa Thanh Chi bất khả tư nghị nói, cái gì? Ý của ngươi là lại là một người bình thường giải khai nguyên khí huyền bí? Cái này sao có thể? Hứa Thanh Chi cũng là cười khổ một cái, thở dài, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới nguyên khí loại này người tu hành căn bản sức mạnh, thế mà lại từ một cái căn bản không cảm giác được nguyên khí tồn tại người bình thường phân tích ra. Một bên Bích Lạc chân nhân cùng Nguyễn Kim Đình cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, tất cả rất là chấn kinh. Hứa Thanh Chi nhìn hai người một cái, thấp giọng nói, người này tên là Đình Tu Khanh, hiện cư Thanh Thủy quận Lạc Khê huyện Tam Thủy trấn, vốn là vực ngoại côn trúc sơn người. Bởi vì gia tộc kia bị người chen ép sụp đổ, 41 năm trước Đinh Tú Khanh mang theo tổ mẫu cùng muội muội rời đi côn trúc sơn đi tới Tam Thủy trấn đặt chân. Về sau Đinh Tú Khanh chi muội Đinh Tú Liên cùng bản môn ngoại môn đệ tử Thạch Khai Anh Nhi tử Thạch Tử Ngọc kết thân, sinh có 3 trai 2 gái, tại Tam Thủy trấn mọc rễ. Cái này nhà của Đinh Tú Khanh tộc vốn cũng là tu hành gia tộc, huyết mạch truyền thừa một đạo thiên phú chân thực chi nhãn. Gia tộc kia sớm tại 2000 năm trước chỉ bằng nhờ vào đó thiên phú thần thông phát giác nguyên khí mới là căn bản của tu hành, vì vậy một mực đang âm thầm nghiên cứu. Về sau gia tộc xuống dốc, liền người tu hành đều gãy lời, thẳng đến Đinh Tú Khanh ấu thời gia tộc gặp đại nạn, mới ngẫu nhiên đã thức tỉnh cái này một thần thông. Đi tới Tam Thủy trấn sau đó, Đinh Tú Khanh phát giác trưởng môn ban bố nhiệm vụ vừa vặn cùng gia tộc kia đối với nguyên khí nghiên cứu phương hướng nhất trí, liền đem một hạng này nghiên cứu tiếp tục nữa. Mười mấy năm trước, có một lần trùng tộc xâm lấn Tam Thủy trấn, Đinh Tú Khanh tại trong lúc nguy cấp trong lúc vô tình dẫn động thiên địa nguyên khí, liền như vậy giải khai liên quan tới nguyên khí một ít huyền bí. 3 năm trước đây, Đinh Tú Khanh tìm được ta, thương gia truyền 12 cuốn nguyên khí luận cùng với chính mình nghiên cứu ra thành quả dâng lên. Bởi vì can hệ trọng đại, chuyện này vẹn vẹn một mình ta biết được. Làm tốt. Trương Khắc khen một tiếng, sau đó đôi lông mày nhíu lại, nghiêm túc trầm giọng hỏi, hai người này lai lịch có thể trong sạch? Hứa Thanh Chi minh bạch Trương Khắc ý trong lời nói, nghiêm mặt đáp, đã điều tra qua, tài sản trong sạch tuyệt không phải cái khác tông môn ám tuyến. Trương Khắc thở phào một hơi, dứt khoát nói, đi, dẫn ta đi gặp hắn. Hắn không có hỏi thăm Đinh Tú Khanh nói lên yêu cầu, cái này không có chút ý nghĩa nào. Làm Đinh Tú Khanh mang theo trọng yếu như vậy thành quả tiến vào Nam Tông về sau, hắn liền không chuẩn bị nhường hắn rời đi. Mặc kệ Đinh Tú Khanh đưa ra dạng gì yêu cầu, Trương Khắc đều sẽ dùng hết tông môn chi lực thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Lăng Tiêu Điện 9 tầng thiên điện, trống vắng trong đại điện chỉ có 4 người. Trương Khắc, Hứa Thanh Chi, Huyền Kim Đỉnh, cùng với một cái trắng phát thương thương, thân thể quẳng xuống lão nhân. Mà ở lão nhân bên cạnh, để một cái hơi có vẻ cũ nát đằng điều dương sách. Nhìn trước mắt quần áo một mạc, đầy mặt nếp nhăn Đinh Tú Khanh, Trương Khắc tra xét rõ ràng mấy lần, vậy mà quả nhiên là một người bình thường. Đinh Tú Khanh tình huống cùng tông môn ngoại môn đệ tử có chút giống. Mặc dù đã thức tỉnh thần thông, nhưng không có hoàn thành trúc cơ, không cách nào cùng thiên địa nguyên khí câu thông, vì vậy vẫn còn không tính là người tu hành. Trương Khắc ánh mắt chuyển động, đem ánh mắt từ dương sách chỗ thu hồi, hướng về phía Đinh Tú Khanh chắp tay nói, "Vần đạo Trương Khắc, tiên tiên nhất khí Nam tông trưởng môn, ở đây gặp qua." "Gặp qua Đinh tiên sinh." Trương Khắc suýt nữa không có tìm được thích hợp xưng hô, càng nghĩ quyết định vẫn là lấy tiên sinh xứng, hắn làm ra thành quả đáng giá Trương Khắc tôn sưng một tiếng. Đinh Tú Khanh miễn cưỡng mở ra cặp mắt đục ngầu, khép mắt nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, mới thở dài một tiếng nói, "Cuối cùng vẫn là thần tiên tốt." Nghe Văn Chân Quân đã có 400 tuổi, nhưng hôm nay xem ra lại giống như thiếu niên tuổi đôi mươi, mà ta mới bất quá tuổi thất tuần, cũng đã thay điếc hoa mắt, không có một cái răng rồi. Huyền Kim Đình tiến lên đem Đinh Tú Khanh đỡ lấy ngồi xuống. Trương Khắc cùng Đinh Tú Khanh cách an bài cùng nhau ngồi, Hứa Thanh Chi cùng Huyền Kim Đình một trái một phải ngồi ở một bên tương ngồi. Bởi vì Đinh Tú Khanh cơ thể quá mức suy yếu, liền mang theo linh khí nước trà đều không thể thưởng trà, Hứa Thanh Chi chỉ có thể tìm một chút thế tục giới nước trà vì hai người pha. Trương Khắc không có hàn huyên, trực tiếp mở cửa kiến sơn mà nói ra, Đinh tiên sinh đại khái cũng đối bản giới tình huống có biết được. Bốn hơn 10 năm trước, vực ngoại có ước vạn chủng tộc đột kích, vần đạo những năm này một mực tại vực ngoại cùng chủng tộc chém giết. Vài ngày trước Tử Quỳnh Châu bị môn mở rộng, khiến mấy chục vạn bách tính mất mạng, vần đạo cũng là giải quyết sau chuyện này mới có cơ hội trở về. Nghe nói Đinh tiên sinh đến đây bản môn đã có 3 năm, nhưng bởi vì Đinh tiên sinh thành quả nghiên cứu quá mức kinh thế hai tục, một khi tin tức tiết ra ngoài, có thể sẽ đối bản môn tạo thành tai họa ngập đầu. Vì lý do an toàn, vì vậy một mực hạn chế Đinh tiên sinh tự do, như có chỗ đắc tội mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Hứa Thanh Chi đứng lên, hướng về Đinh Tú Khanh túi người hành lễ. đây là ta làm ra quyết định, ở đây ta hướng tiên sinh bồi tội. Đinh Tú Khanh cười khổ một tiếng, thở dài, thôi, ta chẳng qua là một cái phổ thông thế tục người bình thường, hôm nay có thể được hai vị như thế tôn trọng đã là chuyện may mắn, há lại dám có oán trách chi tâm. Hơi làm dừng lại, lại nói tiếp, thất phu vô tội, hoài bích thực tội. Từ 3 năm trước đây quyết định tâm đến đây Nam Tông sau đó, ta kỳ thực cũng là mang thai lòng quyết muốn chết. Từ Hứa Chân Nhân đối đại thái độ của ta, nhìn ra được đối với ta lấy ra phần này nghiên cứu phi thường trọng thị, nhưng ta sách này dương để cho ở bên người, Hứa Chân Nhân lại chưa bao giờ có cường thủ hào đoạt chi ý như thế quang minh lỗi rơi đích hành vi, ta vì chính mình thân là Bồng Lai Cựu Quận một thành viên mà cảm giác sâu sắc vinh hạnh tự hào. Trương Khắc mấy người Đinh Tú Khanh nói xong, mới mở miệng nói, nhìn tiên sinh tinh thần có chút không xong, sợ khó khăn dài thời gian giao lưu, vậy ta liền nói thẳng, hôm nay thỉnh tiên sinh tới, một cái xin lỗi, nhị tác muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo một hạ quan tại nguyên khí bí mật, lại không biết tiên sinh có thể nguyện chỉ giáo. Đinh Tú Khanh đưa tay vô vô bên cạnh giường sách, nói khẽ, gia tộc của ta vốn là Quỳnh Lâm giới Côn Trúc Sơn tu hành đại tộc, chỉ là về sau thừa số tôn bất tiêu dần dần xuống dốc. Bất quá gia tộc đời đời nghiên cứu nguyên khí cũng bởi vậy có một chút lĩnh hội cùng cảm ngộ. Sách này trong dương tổng cộng có ta Đinh gia chân tàng 12 cuốn nguyên khí luận, ngoài ra còn có ta mấy năm nay đối với nguyên khí một chút nghiên cứu. Hôm nay ta liền đem những vật này hiến tặng cho tông môn, hy vọng nó có thể trợ giúp tông môn trở nên càng thêm cường đại. Nói chậm rãi đưa hai tay ra, cố hết sức đem dương sách đẩy hướng Trương Khắc. Xuất phát từ tôn trọng, Trương Khắc không có trực tiếp động tay đi lấy, cái kia sẽ ra vẻ mình quá mức vội vàng. Đối với Huyền Kim Đình nói, Kim Đình, ngươi đi giúp Đinh Tiên Sinh một chút vâng. Huyền Kim Đình lên tiếng, đứng dậy đi tới Đinh Tú Khanh bên cạnh, giúp đỡ hắn đem dương sách phóng tới trên bàn trà mở ra. Đem một quyển sách dùng không biết tên chất liệu chế thành sách dòng dã tề tề bày phóng tới trên bàn trà. Chỉ là thoáng động mấy lần, Đinh Tú Khanh đã hơi hơi thở mở khí thô. Chỉ còn lại một lớp da bao lấy khô cạn cánh tay hế mái vướt ve trên bàn trà sách vỡ, thở dài nói, ta Đinh gia có một môn thiên phú thần thông, tên là chân thực chi nhãn, nó có thể nhìn thấy bản chất của sự vật, nhưng mỗi một lần kích hoạt đều cần lấy sinh mệnh làm giá. Vốn là ta là muốn đem nguyên khí huyền bí hoàn toàn nghiên cứu triệt để lại hiến tặng cho tông môn. Có thể 3 năm trước đây ta phát giác bởi vì nhiều lần thi triển thiên phú thần thông, dẫn đến cơ thể hao tổn nghiêm trọng, đã không có tinh lực tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Cho nên ta mới đưa cái này chưa hoàn thành thành quả dâng lên, hy vọng tông môn đem phần này nghiên cứu tiếp tục nữa. Yêu cầu của ta không cao, chỉ hy vọng có một ngày, làm nguyên khí huyền bí thật sự hoàn toàn nghiên cứu triệt để sau đó, xem ở ta Đinh gia vì chuyện này bỏ ra vô số tâm huyết mặt trên, có thể thử một cái tên. Chứng minh ta Đinh gia vì giải khai nguyên khí huyền bí từng làm ra công hiến. Đinh Tú Khanh ở đây kính nhở. Đinh Tú Khanh ngữ khí có chút khàn khàn nói chiến chiến nguy nguy muốn đứng dậy thi lễ. Huyền Kim Đình đội vàng ở bên cạnh đem hắn nâng lên. Nhìn xem trên bàn trà cái kia một quyển sách sách thật dày sách, Trương Khắc miễn cưỡng khắc chế mình muốn lật xem xúc động. Đối với Đinh Tú Khanh tình cầu, hắn không có trực tiếp khôi phục, không phải là muốn đem Đinh Tú Khanh gia tộc 2000 năm tâm huyết xâm chiếm, mà là hắn có một cái biện pháp giải quyết tốt hơn. Suy tư phút chốc, Trương Khắc chợt mà mở miệng nói, "Đinh tiên sinh, ta ngày xưa đã từng nói, chỉ cần có người có thể giải khai nguyên khí huyền bí, ta nguyện đáp ứng hắn chỗ có thỉnh cầu. Bây giờ, ta muốn hỏi Đinh tiên sinh, ngươi muốn dựa dẫm vào ta thu được cái gì? Mấy ngày nay đơn vị sự tình khá nhiều, nay ngày thời gian không đủ tạm thời đổi mới một chút, mời mọi người thứ lỗi." Tấu chương xong, chương 726, khen thưởng, 1, chương 726, khen thưởng, 1, nguyên khí huyền bí đến tột cùng có bao lớn giá trị đâu? Người khác nhau tất nhiên có bất đồng lý giải. Nếu như tại trong mắt người bình thường, nó sẽ không so một bát cháo quan trọng hơn. Bởi vì đối với người bình thường tới nói, nguyên khí đối với mình không có chút nào tác dụng, vừa không thể ăn, cũng không thể dùng. Giống như là trong sa mạc khát cực kỳ người, ngươi cho dù cho hắn núi như thế nhiều hoàng kim cũng kém xa một bình thủy tới hữu dụng. Có thể đang tu hành người trong mắt, nguyên khí liền là căn bản. Nó giống như là một đường hoặc là một bức tượng, nó đem người bình thường cùng người tu hành cắt đứt ra. Từ bước vào tu hành một ngày kia trở đi cho đến chết một khắc này, nguyên khí đem xuyên qua một người tu hành một đời. Vô luận ngươi là tiên thiên cảnh vẫn là đạo quân tiên nhân đều không thoát được nguyên khí ràng buộc. Đương nhiên, đối với đạo quân trên cảnh giới, lúc này Trương Khắc vẫn là u mê, không biết. Bước này cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy đại năng đến tột cùng là một loại tồn tại như thế nào, đối với ở hiện tại Trương Khắc là không cách nào tưởng tượng. Đến nỗi nói bước này tồn tại phải chăng còn cần nguyên khí Trương Khắc cũng không rõ ràng. Có thể có một chút không thể nghi ngờ, tại Trương Khắc tâm lý, nguyên khí huyền bí liền là bảo vật vô giá. Hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào tới đạt được nó. Do đó, tại lúc này, Trương Khắc bằng chân thành tâm ý hướng Đinh Tú Khanh đặt câu hỏi. Nghe được Trương Khắc tra hỏi, Đinh Tú Khanh trầm mặc. Mặc dù phá giải một chút liên quan tới nguyên khí bí mật, nhưng hắn cuối cùng chính là một cái bình thường người, đối với tu hành giới đồng thời không hiểu rõ. Không biết mình nên đưa ra dạng gì yêu cầu mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Dù sao đây chính là gia tộc mình gần 2000 năm tâm huyết a. Trầm mặc phút chốc, Đinh Tú Khanh đột nhiên nói, "Chân quân, lão hủ chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, đối với tu hành giới cũng không rõ ràng. Bất quá, lão hủ muốn tỉnh giáo một chút, cái này nguyên khí huyền bí đến tột cùng có giá trị như thế nào?" Trương Khắc nghiêm nghị nghiêm mặt nói, "Vô giá." Ngay sau đó hắn giải thích nói, đang tu hành giới, nguyên khí liền là căn bản. Có thể giải khai nguyên khí huyền bí, cái này có thể sẽ cho tu hành giới tương lai mang đến viên tiên phúc địa biến hóa. Nhưng mà Trương Khắc tăng thêm ngữ khí nói tiếp, nhưng mà, tại vậy người tu hành trong lòng, nguyên khí huyền bí đối với bọn hắn tới nói cũng không phải rất trọng yếu. Cho dù nắm giữ nguyên khí huyền bí, tối đa cũng liền làm bọn hắn có thể tốt hơn trưởng khống nguyên khí chỉ thế thôi. Đinh Tú Khanh cùng Hứa Thanh Chi, Huyền Kim Đình nghe được Trương Khắc nói như vậy, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Mấy chục năm trước, Trương Khắc tại Đồng Lai Cựu Quận ban bố liên quan tới nguyên khí chuyển đổi nhiệm vụ. Hứa hẹn chỉ cần có người phá giải nguyên khí huyền bí, liền có thể hướng hắn lấy ra bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng lúc này, Trương Khắc lời nói vì cái gì lại là như thế mâu thuẫn? Nếu nói đây là Trương Khắc vì cùng Đinh Tú Khanh đàm phán, cố ý làm thấp đi nguyên khí huyền bí giá trị, đây quả thực là đối với Trương Khắc vũ nhục. Đinh Tú Khanh trực tiếp hỏi lên sự nghi ngờ này. Đã như vậy, cái kia chân quân lại vì Hà Hội ra giá trên trời cựu quận người tới phá giải nguyên khí huyền bí đâu? Trương Khắc tiếu đạo, kỳ thực trong mắt của ta, nguyên khí huyền bí có lẽ đã sớm bị người phá giải. Đinh Tú Khanh giật mình trong lòng, không rõ Bạch Trương Khắc lời nói bên trong hà ý. Bản giới tuy là trung thiên thế giới, nhưng người tu hành đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, chỉ là có ghi lại tu hành thời đại liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục vạn năm trước. Ta không tin vô số năm qua sẽ không có ai người tu hành phát giác đồng thời phân tích ra nguyên khí huyền bí. Người tu hành là một cái vô cùng đặc biệt quần thể, chỉ cần kết thành kim đan liền có thể nắm giữ 800 năm thọ nguyên. Mà hết lần này tới lần khác người tu hành vì tốt hơn tu hành, cơ hồ trung thân đều đang đuổi theo tri thức cùng chân lý. Trong mấy trăm ngàn năm nay, có vô số kinh tài tuyệt diễm người tu hành thôi diễn ra vô số thần thông, đạo pháp, nếu là nói bọn hắn không có phát giác, chú ý tới nguyên khí huyền bí, ta là bạn bạn sẽ không tin tưởng. Liên một người bình thường đều có thể tại trong hơn 10 năm phân tích ra nguyên khí bí mật. Ta nghĩ, bí mật này có lẽ tại bây giờ cũng không phải là bí mật, chỉ là không có truyền tới mà thôi. Đinh Tú Khanh trong lòng một chút xíu kiêu ngạo dần dần thối lui. Suy nghĩ một chút cái này số 10 vạn năm thời gian và đã từng tồn tại qua trăm tỷ tỷ số người tu hành. Đúng a, chính mình cũng có thể làm được sự tình, những người khác như thế nào lại làm không được. Trương Khắc nhìn tại chỗ ba người một cái, tiếp tục nói, nói câu tương đối tự phụ lời nói, nếu là ta có đầy đủ thời gian, chỉ ổn định lại tâm thần thôi diễn nguyên khí nhiều nhất mấy trăm năm chắc hẳn cũng có thể phá giải ra nguyên khí huyền bí. Nhưng dù sao thiên địa đại kiếp sắp đến, ta thực sự rút không ra thời gian tới làm chuyện này. Sở dĩ nguyện ra giá trên trời, kỳ thực cũng là hy vọng có người cầm nguyên khí huyền bí tới cùng ta giao dịch. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, Đinh Tiên Sinh thế mà bằng sức một mình liền phân tích ra bí mật này. Đinh Tú Khanh chấn kinh tại Trương Khắc lời nói, nhưng cùng lúc cũng bị một chữ mắt hấp dẫn. Thiên địa đại kiếp. Hứa Thanh Chi cuối cùng minh bạch Trương Khắc trước kia treo thưởng dụng ý, có thể nàng cũng hơi nghi hoặc một chút, không rõ Bạch Trương Khắc vì cái gì đối với nguyên khí huyền bí coi trọng như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, coi như song biết nguyên khí bí mật, cũng chẳng qua là có thể để thăng một chút thực lực của mình. Chương 726, khen thưởng 2, chương 726, khen thưởng 2, nhưng Trương Khắc lúc này chẳng lẽ còn cần cái kia chút thực lực tăng trưởng sao? Nàng nhịn không được hỏi, "Trưởng môn, ngươi vì Hà Hội chấp nhất tại nguyên khí huyền bí?" Trương Khắc mỉm cười, mở miệng nói, "Ta tới giảng một cái cố sự. Lúc trước tại bờ biển có người một nhà, bọn hắn nắm giữ một loại dầu mỡ phối phương. Thông qua cái này phối phương có thể hòa giải một loại đặc thù dầu mỡ, chỉ cần leo loại dầu này mỡ, bọn hắn liền có thể tại mùa đông xuống biển bắt cá mà không bị tổn thương do giá rét. Mấy trăm năm qua, người một nhà này đều lặng lẽ truyền thừa lấy bí mật này. Bằng vào mùa đông có thể bắt được tươi mới cá cái này một cái đặc điểm, làm cho đến bọn hắn so với bình thường ngư phu sinh hoạt tốt hơn rất nhiều, nhưng là chỉ thế thôi. Bọn hắn vẫn như cũ muốn ngày qua ngày, năm qua năm ở trên biển kiếm ăn. Thẳng đến có một ngày, một cái qua đường thương nhân nghe nói chuyện này. Thế là hắn trả giá tự thân một nửa tích xúc, lấy một cái đủ để cho ngư phu một nhà giàu có sinh hoạt mấy đời giá cả mua cái này phối phương. Sau đó, hắn tìm được quốc vương, đem phối phương dâng lên, đồng thời đưa ra như thế nào sử dụng cái này phối phương. Nói đến đây, Trương Khắc đột nhiên mỉm cười, hỏi, nếu như ngươi là thương nhân này, ngươi sẽ như thế nào lợi dụng cái này phối phương? Đinh Tú Khanh suy nghĩ một chút nói, ta sẽ đem cái này phối phương nói cho tất cả ngư phu, để bọn hắn đồng dạng có thể tại Đông Thiên Bộ đến tươi mới cá, từ đó cải thiện sinh hoạt. Trương Khắc lắc lắc đầu nói, vật hiếm thì quý, nếu như mùa đông có thể đánh tới cùng hạ thiên nhất dạng nhiều cá, cái kia cá liền không đăng giá. Tuy có thể hơi cải thiện một chút sinh hoạt, nhưng tương tự muốn bước lên mùa đông ra biển nguy hiểm. Hứa Thanh Chi nói, ta sẽ tại tất cả cần mùa đông lao động sản nghiệp bên trong phụ cập phòng đóng băng dầu mỡ, tăng thêm lao động hiệu suất, để thằng quốc lực. Trương Khắc không nói gì, mà là nhìn xem Huyền Kim Đỉnh. Người đây. Huyền Kim Đỉnh tư tác phút chốc, nghiêm nghị nói, ta sẽ để cho tất cả binh sĩ tại trên tay của bọn hắn, trên mặt bôi lên dầu mỡ, tiếp đó lựa chọn một cái lạnh nhất mùa đông đi tiến đánh địch quốc. Nghe thấy lời ấy, Hứa Thanh Chi cùng Đinh Tú Khanh trong lòng giật mình. Trương Khắc nở nụ cười, nói tiếp nói, thương nhân nói lên sử dụng biện pháp cùng Kim Đình đồng dạng, thế là ở một cái cực kỳ mùa đông giá rét, quốc vương mang theo bôi lên phòng đóng băng dầu mỡ quân đội tiến đánh nước lắng giềng. Bởi vì quá mức rét lạnh, tại giao chiến thời điểm, phe địch binh sĩ ngay cả tay đều không thể duỗi ra, bị đánh thất bại thảm hại. Một mùa đông thời gian, một quốc gia liền bị diệt vong. Tiếp xuống mấy năm bên trong, quốc gia này liên tiếp tại mùa đông bày ra công kích, liên tiếp tan vỡ số quốc gia, nhất cử trở thành thiên hạ cường đại nhất mấy cái quốc gia. Về sau luận công hành thường lúc, cái kia tiến hiến dầu mỡ phối phương thương nhân thu được một tòa thành trì làm khen thưởng. Hứa Thanh Chi bọn người nghe nhập thần, mặc dù chỉ là một cái cố sự, nhưng các nàng đã nghe được Trương Khắc trong lời nói một chút ý tứ. Trương Khắc ba người suy tư phút chốc, mới nói, ngư phu là trước hết nhất nắm giữ phối phương người, nhưng bọn hắn dùng mấy trăm năm cũng chỉ là làm cho cuộc sống của mình so khác ngư phu tốt một chút, cuối cùng cũng chẳng qua là thu được một nhà mấy cái mấy chục năm giàu có sinh hoạt. Thương nhân trả giá một nửa gia sản cuối cùng lại lấy được một tòa thành, thu được vô số lần hồi báo. Nhưng mà quốc vương lại dựa vào cái này phối phương đặt xuống số quốc gia khiến cho quốc gia của mình thành lá chúa tể một phương. Đồng dạng một kiện vật phẩm, đơn giản là nhãn giới khác biệt, người khác nhau thu được bất đồng thành tựu. Nói đến chỗ này, Trương Khắc đổi đề tài nói, liên quan tới nguyên khí cũng là đạo lý giống nhau, người khác nhau đối với nguyên khí có bất đồng cách dùng. Tại vậy người tu hành trong mắt, huyền bí của nó chỉ có thể làm cho thực lực bản thân thu được nhất định tăng trưởng. Mà trong tay ta, nguyên khí huyền bí chắc chắn thay đổi thế giới này. Do đó, tại trong tim ta, nguyên khí là bảo vật vô giá. Đinh Tiên Sinh không cần cố lự, ngươi có thể lớn mật lấy ra bất kỳ yêu cầu gì. Hứa Thanh Chi bị chấn động tới rồi, từ Trương Khắc trong giọng nói, nàng nghe được một loại khí phách, một loại khí thôn vạn dặm như hổ, dám gọi thiên địa lật hơn người khí phách. Bây giờ nàng còn không biết Trương Khắc chuẩn bị như thế nào lợi dụng nguyên khí, nhưng có một chút có thể xác định, Trương Khắc quyết định tất sẽ cho phương thế giới này mang đến phiên thiên phúc địa biến hóa. Đinh Tú Khanh trong lòng khuấy động, sớm đem cái gì thiên địa đại kiếp quên sạch sành sanh. Mặc dù không biết vì cái gì Trương Khắc sẽ cố ý điểm ra nguyên khí huyền bí đối với tầm quan trọng của hắn, nhưng đã như vậy, liền trong lòng có cơ sở. Quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh Chi, hắn mở miệng nói, cô tử biết háo sắc mà mộ thiếu ngại, Hứa chân nhân tiên hương quốc sắc có thể hay không gả cùng ta. Nghe thấy lời ấy, Huyền Kim Đình kinh hãi, không rõ hắn làm sao lại nói ra bực này lời. Hứa Thanh Chi mắt cũng trong nháy mắt mở thật lớn, khó có thể tin nhìn xem Đinh Tú Khanh, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Khắc. Liền thấy Trương Khắc trên mặt một mực treo ý cười đột nhiên tiêu thất, nhìn chằm chằm Đinh Tú Khanh nhìn qua. Chợt thò tay đem trên bàn trà một quyển nguyên khí luận cầm lấy, liền trước mặt Đinh Tú Khanh không cố kỵ chút nào mở ra. Đinh Tú Khanh trong lòng run lên, hành động này cũng không giống như là mang hảo ý, liền nghe Trương Khắc mở miệng nói, "Đinh Tú Khanh, xem ra bản tông đối với ngươi lễ ngộ có thừa nhường ngươi sinh ra một chút ảo giác. Ngươi là cái thá gì, ai cho ngươi dũng khí cũng dám ngấp nghé ta Nam tông thay mặt trưởng môn?" Chương 726, khen thưởng 3, chương 726, khen thưởng 3, sau đó sầm mặt lại, quát lên, "Kim Đình, mang đi ra ngoài, giết." Huyền Kim Đình song quyền phanh một chút trước người khép lại, quả quyết nói, "Đây." Nói trái duỗi tay ra, một cái nắm chặt Đinh Tú Khanh cổ áo của đem hắn từ trên chỗ ngồi liễu, giống bóp một con gà con đồng dạng đem hắn mang theo đi về phía cửa. Trong chớp mắt, Đinh Tú Khanh cảm giác trên cổ giống bị cây sắt bóp chặt, lại không thở nổi. Hắn thời khắc này cơ thể cỡ nào không đầy đủ, hơi quằn quại, liền đã mắt tối sầm lại, lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Tập coi coi. Lăng Tiêu Điện 9 tầng đại môn mở ra, một cô gió lạnh thổi vào, Đinh Tú Khanh mới dùng mình một cái tỉnh táo lại. Mắt thấy chính mình liền bị mang rời khỏi đại điện, hắn vội vàng liều mạng dãy rủa, nếu là bị mang rời khỏi nơi đây, hôm nay cái này mạng nhỏ nhưng là hủy. Khả Huyền Kim Đình đoán chừng cũng để phòng hắn mở miệng, bóp lấy cổ của hắn tay không một tia buông lỏng, đừng cho chuyện, liền liền hô hấp đều cơ hồ bị trệ ở làm Huyền Kim Đình một cước bước ra cửa đại điện lúc, Đinh Tú Khanh tâm lý lâm vào tuyệt vọng. Cũng vào thời khắc này, chợt nghe trong điện Hứa Thanh Chi mở miệng nói, "Trưởng môn." Đinh Tú Khanh tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, không bằng xem hắn muốn nói điều gì. "Hừ, thực sự là không biết trời cao đất rộng, chỉ là một kẻ phàm phu tục tử cũng dám đánh chúng ta bên trong chân nhân chủ ý, giết là được. Ta một đời giết người vô số, cũng không quan tâm giết nhiều một cái có can đảm mạo phạm người tu hành nông cạn hạng người không biết gì." Cái này đích xác là Trương Khắc lúc này suy nghĩ trong lòng. Đừng nhìn Trương Khắc đối với người bình thường sinh tử nhìn rất nặng, nhưng hắn đồng dạng là ý chí sắt đá người. Dính đến người bên cạnh mình lúc, đừng nói một cái Đinh Tú Khanh, chính là vài trăm người, hơn nghìn người, muốn giết cũng liền giết. Đối với người bình thường thông cảm cùng thương hại không có nghĩa là không danh giới cuối cùng chút nào mà một mực nhượng bộ tha thứ. Hứa Thanh Chi gặp Trương Khắc quả thật nổi giận, mở miệng quyên nhủ, chi phía trước 3 năm, đệ tử cùng Đinh Tú Khanh gặp mặt nhiều lần, người này tuyệt không phải háo sắc người. Theo ta thấy, mục đích của hắn chỉ sợ là muốn thăm dò trưởng môn danh giới cuối cùng, tốt bằng vào nguyên khí huyền bí vì chính mình thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Trương Khắc chậm rãi lắng lại cơn giận của mình, tư tắc một lát sau, trầm giọng nói, dẫn hắn trở về. Huyền Kim Đình mang theo Đinh Tú Khanh cổ trở về, đi tới mấy người phụ cận về sau, tiện tay đem Đinh Tú Khanh ném như chó chết ném lên mặt đất. Phù phù. Đinh Tú Khanh nằm rạp trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, hắn một cái sắp chết người bình thường há lại chịu được một cái kim đan chân nhân đập. Miễn cưỡng từ bò dưới đất lên, cười khổ đối với sắc mặt động Trương Khắc đạo, chân quân sao gấp gáp như vậy, lão hủ chẳng qua là cho chân quân chỉ đùa một chút mà thôi. Trương Khắc thản nhiên nói, chỉ là một kẻ phàm phu tục tử có tư cách gì cùng ta nói đùa. Luận nhân kỷ, tuổi của ngươi liền làm cháu của ta cũng không xứng, cũng không cần ở trước mặt ta cậy giả lên mặt. Còn nữa, đem tiểu tâm tư của ngươi đều thu lại, thấy rõ thân phận của mình, bản tông mặc dù đối với người bình thường không có gì thành kiến, có thể cũng không phải ai cũng có thể mạo phạm. Đừng nói là ngươi, thượng phẩm tông môn hợp hoan giáo nguyên thần chân quân dám mở miệng như thế ta đều không nể mặt hắn. Tất nhiên chỉ là một con góc, liền đừng nghĩ đến ăn thịt thiên nga. Hơi làm dừng lại, nói tiếp, tuy ta đối với nguyên khí huyền bí cảm thấy rất hứng thú, nhưng ngươi chớ có ý nghĩ xấu, ta nhẫn mại là có hạn độ. Đinh Tú Khanh trong lòng có chút khó xử, hắn kỳ thực chỉ là muốn thăm dò Trương Khắc đối với nguyên khí huyền bí coi trọng cỡ nào, lại không nghĩ suýt nữa mất mạng. Quay người hướng Hứa Thanh Chi chắp tay nói, Hứa chân nhân mặc quái, lão hủ ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút quý tông đối với nguyên khí huyền bí coi trọng trình độ, có nhiều mạo phạm, còn xin chân nhân thứ tội. Trương Khắc không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, hôm nay chỉ hoãn thời gian đã là quá lâu, ta còn có sự tình khác phải xử lý. Bây giờ đem yêu cầu của ngươi nói ra, ta tận lực thỏa mãn. Tình hình khó khăn, Đinh Tú Khanh há lại có năng lực phản kháng. Trầm mặc phút chốc, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta muốn một bộ thuộc tại trụ sở của mình, không sợ chân quân chê cười, bây giờ ta còn tại người khác trong nhà ở tạm. Trương Khắc gật đầu nói, có thể. Còn có đây này. Đinh Tú Khanh tiếp tục nói, ta muốn một chút tài vận, tốt cải thiện cuộc sống của người nhà. Bây giờ Đồng Lai Cựu quận kín người hết chỗ, kiếm ăn không dễ a. Trương Khắc gân một tiếng nói, không có vấn đề, còn có yêu cầu gì? Đinh Tú Khanh cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Trương Khắc một cái, thấp giọng nói, ta đời này chưa lập gia đình vẹn vẹn có tiểu muội một người thân, không biết có thể dàn xếp cho tiểu muội huyết mạch hệ thống ra phả một cái tông môn đệ tử danh lệch. Trương Khắc lần nữa gật đầu nói, có thể, còn có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Đinh Tú Khanh suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ không ra còn có yêu cầu gì có thể thể, liền lắc đầu nói, chỉ những thứ này là được rồi. Trương Khắc có chút vô ngữ, nhịn không được đưa tay vỗ trán của mình một cái. Một bên Hứa Thanh Chi cùng Nguyễn Kim Đình cũng là gương mặt nhịn không được, suýt nữa cười ra tiếng. Liền cái này. Trương Khắc nhìn xem Đinh Tú Khanh, nhịn không được hỏi, Đinh Tú Khanh, ta lại hỏi ngươi, ngươi ban sơ chân chính muốn nói yêu cầu là cái gì? Đinh Tú Khanh cảm giác có chút không hiểu đấu, nghi hoặc nói, đây chính là ta yêu cầu à, vốn còn muốn nhìn chân quân có thể hay không giúp muội muội ta nhà chồng như cái chuyện tốt, bây giờ suy nghĩ một chút thôi được rồi. Chương 726, khen thưởng, 4, chương 726, khen thưởng, 4, chỉ cần chân quân đồng ý ta những yêu cầu này, ta liền đem các loại năm nghiên cứu nguyên khí tâm đắc toàn bộ cáo chi. Trương Khắc thở dài nói, xem ra ngươi là đọc sách học có chút tròn váng, chẳng lẽ loại chuyện này ngươi liền không có cùng người nhà thương lượng một chút sao? Đinh Tú Khanh trầm mặc, một lát sau mới nói, nguyên khí bí mật việc quan hệ sinh tử, ta há lại sẽ tương ra người liên lụy vào. Ta này tới là ôm lòng quyết muốn chết tới, nếu là Nam Tông tâm bất thiện, cũng sẽ không vì vậy mà thai họa người nhà. Trương Khắc không khỏi âm thầm lắc đầu, trầm ngâm phút chốc, hướng về phía Đinh Tú Khanh nói, ngươi điều yêu cầu thứ nhất là muốn một bộ chỗ ở đúng không? Ừ. Cuối cùng không tốt một mực ăn nhờ ở đậu, cho dù là thân nhân cũng không tốt cuối cùng chiếm người tiện nghi. Trương Khắc tay phải tại hư không một điểm, nhất đồng màu vàng sậm kim cương xa từ đầu ngón tay bay ra. Trong chớp mắt tại Đinh Tú Khanh trước người bố hạ tu di thiên nhãn trận hiện hóa ra đại đồng lai đảo cảnh tượng. Ở đây tổng cộng có ngũ quận chi địa, trong đó có 45 huyện, ngươi bây giờ có thể tùy ý chọn tuyển. Đinh Tú Khanh khẽ giật mình, không quá rõ ràng Bạch Trương Khắc ý tứ, nghi hoặc nói, như thế nào chọn lựa? Trương Khắc nhất chỉ trận trung cảnh quan, tùy ý nói, cái này 45 huyện ngươi có thể tùy tiện chọn một xem như lãnh địa của ngươi. Đinh Tú Khanh trong lòng giật mình, thất thanh nói, cái gì? Hứa Thanh Chi một bên chậm rãi nói, trưởng môn có ý tứ là, cái này 45 huyện chỉ cần ngươi xem bên trong cái nào liền trở về ngươi. Tông môn có thể vì ngươi ở đây thiết lập phủ đệ bất quá, có một chút muốn sớm nói cho ngươi biết được. Bởi vì không phải ai đều có thể quản lý mấy trăm ngàn nhân khẩu, vì đông đảo bách tính ý, cho nên ngươi chọn chúng huyện mặc dù là của ngươi, nhưng ngươi không thể nhúng tay thông thường vận hành. Bất quá hàng năm thu thuế có hai thành là của ngươi. Từ đây cha truyền con nối, cái này hai thành thuế má vĩnh viễn là ngươi định ra. Đi. Đinh Tú Khanh bị rung động thật sâu. Quận, huyện, trấn, phương, phường, bảo đảm, giáp, đây là đồng lai cựu quận cơ bản cấu thành. Tại Tam Thủy Trấn ở những năm này, hắn đối với trấn đại khái lợi tức vẫn là rõ ràng. Bên trong công báo sẽ đem cựu quận các nơi hàng năm lợi tức đều làm thống kê, dùng cái này thông qua so sánh kích động những người khác cố gắng. Đừng nói là một cái huyện rồi, chính là một cái trấn hai thành lợi tức cũng là một con số khổng lồ. Hắn lắp bắp nói, là có phải hay không quá nhiều một chút? Trương Khắc lắc đầu nói, không nhiều, nếu là tạm thời không chọn được, có thể sau này chậm rãi lựa chọn. Đến nỗi ngươi yêu cầu thứ hai là muốn một chút tài vật. Trương Khắc trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, cho ngươi thêm một thành lựa chọn huyện mà một thành thuế má như thế nào? Đinh Tú Khanh thần sắc có chút ngốc trệ, thần tờ nói, người xem lấy xử lý liền tốt. Trương Khắc gân một tiếng, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, gia tộc của ngươi mỗi lần thẩm định tuyển chọn đệ tử ta có thể cho ngươi 10 cái danh lệch. Đây coi như là ngươi yêu cầu thứ ba, có thỏa mãn hay không? Đinh Tú Khanh lúc này đã không chỉ là hài lòng, mà là có chút làm kinh sợ. Hắn hoài nghi Trương Khắc đang trêu chọc chính mình chơi, trả thù chính mình trước đây thăm dò. Nghe được Trương Khắc hỏi thăm, Đinh Tú Khanh run giọng nói, hài lòng. Đinh Tú Khanh ba cái yêu cầu Trương Khắc đều thỏa mãn. Có thể chính Trương Khắc lại có chút không vừa ý rồi, suy nghĩ trong chốc lát, chịu đựng đau lòng đem một quả cuối cùng bản đảo lấy ra đưa cho Đinh Tú Khanh. Ăn nó đi. Đinh Tú Khanh giật mình trong lòng, nhìn trong tay kim bỉ hạ văn bản đảo, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Có chút chần chờ nói, chân quân, cái này thật sự cho ta ăn không? Hắn cũng không nhận ra bản đảo, có thể bảo bối này cầm trong tay, chỉ là người được hắn lộ ra mùi thơm ngát liền đã làm cho hắn mừng rỡ, có một cỗ lực lượng tổng tâm thực chất sinh ra, khiến cho hắn thêm ra mấy phần khí lực. Trương Khắc liếm môi một cái, tức giận nói, nếu là không muốn liền trả lại cho ta. Đinh Tú Khanh có chút ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng, đưa tay cấp tốc đem bản đảo ăn hết. Nói đến kỳ quái, hắn bởi vì nhiều lần thi triển chân thực chi nhãn thần thông, cơ thể bản nguyên hao tổn, miệng đầy chỉ còn lại giải rác mấy cái răng. Nhưng này bản đảo chỉ vừa vào miệng, miệng đầy hương khí cùng nước liền đã theo học xuống. Trương Khắc ba người nhìn rõ ràng, liền thấy Đinh Tú Khanh câu lũ thân thể gầy nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Một chút ngăm đen, thanh hôi mỡ đông từ da thịt bên trong chảy ra, khô héo có thể nhìn thấy xương cốt cơ thể thổi phồng giống như bánh trướng. Đầy đầu thương tóc trắng qua trong dây lát biến đen nhánh bóng loáng, tràn ngập lộc lẫy. Phi phi, cảm thấy một miệng bung lỏng, Đinh Tú Khanh há mồm phun một cái, còn sót lại mấy cái răng tự động dụng. Có thể vẹn vẹn vài giây sau, dòng dã nhất để răng đã lần nữa từ trong miệng sinh ra. Trương Khắc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Đinh Tú Khanh biến hóa. Kỳ quái, phía trước vô luận là sư muội vẫn là Thanh Chi cùng Kim Đình đều ăn rồi bản đảo rồi à, có thể các nàng sao lại không có xuất hiện bất kỳ biến hóa đâu? Sau đó, Trương Khắc não bên trong đột nhiên tránh qua liên quan tới bản đảo công hiệu giới thiệu. Phía trước viên bản đảo, hoa quả nhỏ bé, kim bỉ hà văn, 1059, an bách bệnh công sinh, phạt mao tẩy tủy, cố bản bồi nguyên. Trương Khắc đột nhiên có lĩnh ngộ. Xem ra cái này phạt mao tẩy tủy, cố bản bồi nguyên đối với người bình thường ảnh hưởng lớn hơn một chút. Người tu hành thông qua mấy bước chân mà tu hành, trong cơ thể tạp chất sớm đã sắp xếp rõ ràng, phản ngược lại sẽ không có tạp chất xuất hiện. 10 phút sau, Đinh Tú Khanh ngạc nhiên vô cùng sở lấy thân thể của mình. Như thiếu niên đồng dạng mềm mẻo, cường tráng, tràn ngập sức sống hai tay, chặt chẽ tràn ngập co giãn gương mặt cùng tóc đen nhánh. lấy và thân thể bên trong mạnh mẽ vô hạn sức mạnh, điều này làm hắn cảm giác mình về tới thời đại thiếu niên. Không, là xa so với mình lúc còn trẻ càng cường tráng hơn. Đinh Tú Khanh có chút không dám cùng nhau tin biến hóa của mình, hắn có chút hoài nghi thời khắc này mình là có thật hay không. Không có người nào so với hắn càng khát vọng một cái thân thể khỏe mạnh. Chẳng lẽ mình bây giờ đang đứng ở trong mộng? Nếu như đây là một giấc mộng, vậy thì xin vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Tấu chương xong, chương 727, chi kiến chướng chương 727, chi kiến chướng nhìn xem Đinh Tú Khanh giống như trở lại lao hoàn đồng biến hóa, Hứa Thanh Chi cùng Nguyễn Kim Đình đồng dạng rất là chấn kinh. Phía trước hai người đã từng chia ăn một cái bàn đảo, nhưng hai người lớn nhất cảm giác là cái kia làm cho linh hồn đều đang run sợ mỹ vị, ngược lại tự thân không có biến hóa quá lớn. Mà trong lúc khắc nhìn thấy Đinh Tú Khanh trên thân phát sinh biến hóa lúc, hai người phương chi cái này đạo tử e rằng không phải là phàm vật. Chẳng thể trách chỉ là một đạo tử, Trương Khắc liền lộ ra cấp độ kia đau lòng trí cực thần sắc. Tại thời khắc này, Đinh Tú Khanh rốt cuộc hiểu rõ cái gì là tiên phàm khác biệt. Nguyên lai những truyền thuyết kia đều là thật, thế gian thật sự có làm cho người trở lại lao hoàn đồng linh dược. Đột nhiên, hắn đối với tu hành sinh ra một tia khát vọng. Hắn muốn chân chân chính chính đi tìm hiểu một chút cái này vô cùng thần kỳ thế giới chân thật. Mang theo vẻ chờ mong, Đinh Tú Khanh nhìn về phía Trương Khắc. Chân quân, cái kia đạo tử còn gì nữa không? Trước đây giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt, hắn lo lắng Trương Khắc trách hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, vội vàng giải thích, ta nguyện dùng chân quân ban thưởng cái kia huyện một thành. Không, hai thành thuế má hướng chân quân đổi một cái, ân. Bốn cái đạo tử. Trương Khắc cười như không cười nhìn xem Đinh Tú Khanh. Ngươi muốn cái này đạo tử làm gì dùng? Đinh Tú Khanh đàng hoàng hồi đáp, ta có một người muội muội, nàng còn có cha mẹ chồng cùng nhà chồng, vì vậy muốn hướng chân quân cầu lấy mấy cái linh đạo. Trương Khắc khẽ gật đầu. Tâm ý của ngươi là tốt, nhưng ngươi e rằng không biết mới vừa ăn là cái gì. Đây là thiên địa linh căn, cần 1000 năm phương mới thành thủ, ăn phạt mao tẩy thủy, cố bản bồi nguyên, bách bệnh công sinh, ít nhất diên thọ 60 năm. Ngươi vừa rồi ăn hết đã là trong tay của ta một quả cuối cùng thành thục đạo tử rồi. Đinh Tú Khanh chấn động trong lòng, không người thi lễ đạo, là Tú Khanh lô mắng rồi, thỉnh chân quân chớ trách. Trương Khắc tùy ý khoát tay một cái nói, không sao, có thể vì người nhà bỏ qua lớn như vậy lợi ích, ngươi cũng coi như là có tình có nghĩa người rồi. Trầm ngâm chốc lát, Trương Khắc nói tiếp, này cây đào là thiên địa quy tắc ở dưới linh vật, nhất định có cơ duyên có thể sẽ sinh ra hồn đạo. Ta nhưng tại này hướng ngươi hứa hẹn, nếu như sau này trong gia tộc của ngươi xuất hiện động thiên cảnh nguyên thần chân quân, ta liền tiễn đưa thứ nhất mai hồn đạo. Đến nỗi có thể hay không bồi dưỡng ra cây đào, thì nhìn ngươi cái này hậu nhân cơ duyên. Gặp Đinh Tú Khanh như muốn mở miệng nhưng lại nén trở về, Trương Khắc giải thích nói, nếu như không có độc lập động thiên ngăn cách trong ngoài, cây đào này tán phát linh cơ cùng khí tức đem dẫn tới vô số yêu vật cùng nhân loại ngấp nghé, bây giờ cho ngươi đào loại chính là hại ngươi. Đinh Tú Khanh trong lòng thoải mái, hắn tin tưởng Trương Khắc lời này thật sự. Một hạng này vốn cũng không tại yêu cầu của mình bên trong, hắn nếu là muốn lừa gạt mình, cũng không cần thiết lấy ra cái này thần kỳ bảo bối cho mình. Trương Khắc tay phải ngón tay nhẹ nhàng đập trên bàn trà sách vỡ, do dự mãi, dứt khoát nói, ngoại trừ phía trước hứa hẹn ngươi những vật kia, ta lại hứa hẹn ngươi một kiện bảo bối. Lời vừa nói ra, vô luận là Hứa Thanh Chi hay là Huyền Kim Đỉnh, thậm chí Đinh Tú Khanh đều ngẩn ra. Phía trước Đinh Tú Khanh đưa ra ba cái yêu cầu, giới hạn trong người bình thường tầm mắt, hắn ba cái yêu cầu có chút khả thiếu. Nhưng Trương Khắc phản hồi so sánh với hắn nói lên yêu cầu lật vô số lần. Không nói cái khác, đơn chỉ là một cái huyện Vĩnh Cửu ba thành thuế má, thì có thể làm cho nhà của Đinh Tú Khanh tộc thế thế đại đại trở thành Đồng Lai Cửu quận hiển hách nhất gia tộc. Đây chính là Đồng Lai Cửu quận lần thứ nhất nhượng lại lớn như vậy lợi ích. Đi qua không từng có, tương lai e rằng cũng sẽ không có. Ngoài ra, Trương Khắc còn ngoài định mức đưa Đinh Tú Khanh một cái có thể trở lại lao hoàn đồng linh đảo cùng một gốc tương lai nhưng làm chuyển thừa trí bảo cây đào hạt giống. Cái này chờ đãi ngộ, liền bị tông môn khổ cực trên trăm năm Hứa Thanh Chi đều không có bắt được qua. Không nghĩ những thứ này cũng không tính là xong, Trương Khắc lại còn muốn cho ra một món bảo vật xem như trao đổi. Có thể làm cho Trương Khắc đều xưng là bảo vật, cũng không biết sẽ là cái gì. Chỉ nghe Trương Khắc mở miệng nói, ta hướng ngươi hứa hẹn, nếu như tương lai gia tộc của ngươi sinh ra nguyên thần chân quân, tiên thiên nhất khí Nam Tông đem tiễn đưa thứ nhất kiện tiên thiên linh bảo xem như nguyên khí luận vật phẩm giao dịch. Đinh Tú Khanh chính là một cái bình thường người, hắn đồng thời không biết đạo nhất kiện tiên thiên linh bảo ý vị như thế nào. Có thể Hứa Thanh Chi cùng Nguyễn Kim Đình lại há có thể không biết tiên thiên linh bảo chân quý. Hai người tề tề kinh hô lên một tiếng. Trưởng môn, xin nghĩ lại. Sư phụ, không thể. Nhìn thấy hai người chợt mà biến đến sắc mặt cùng thân sắc, Đinh Tú Khanh lúc này minh bạch Trương Khắc cam kết món bảo vật này trọng lượng. Cái này chẳng những không có làm cho Đinh Tú Khanh cao hứng, ngược lại sinh ra mấy phần sợ hãi cùng tim đập nhanh. Trương Khắc cấp cho chỗ tốt thực sự nhiều lắm, hắn có chút lo lắng bất an mà nói, "Chân quân, ta đã rất thỏa mãn, món bảo vật này vẫn là không cần đi." Trương Khắc khoát tay ngăn lại Hứa Thanh Chi hai người khuyên can, ôn hòa nói, "Phía trước ta bị người ba người nói qua câu chuyện kia kỳ thực còn có phần sau." Hơi thở ra một hơi nói, làm quốc vương bằng vào phòng đóng băng dầu mỡ quét ngang chư quốc sau đó, bí mật này cũng liền không cách nào giữ vững. Chờ, các loại tin tức truyền đến ngư phu người một nhà trong hai lúc, bọn hắn mới biết mình đến tuột cùng bỏ lỡ cái gì. Chương 727, chi kiến trướng, 2, chương 727, chi kiến trướng, 2, chỉ vì một điểm ít ỏi lợi ích, bọn hắn đã mất đi trở thành một phương lãnh chúa cơ hội. Ngư phu một nhà đi tới kinh thành tìm được quốc vương, đem dầu mỡ phối phương làm mình tổ truyền chi vật tin tức cáo chi. Yêu cầu trừng trị thương nhân hành vi lừa gạt đồng thời hy vọng quốc vương ban cho chính mình một nhà đồng dạng lãnh địa. Có thể quốc vương lại nói, là thương nhân tiến hiến dầu mỡ phối phương, ngư phu một nhà lại chưa từng cho quốc gia mang đến giúp đỡ. Ngay sau đó liền đem ngư phu người một nhà đánh ra kinh thành. ngư phu người một nhà cảm thấy vô cùng không cam lòng. Mặc dù lúc đó cùng thương nhân giao dịch về sau, bọn hắn từng châm chọc thương nhân là một cái đại ngốc. Nhưng làm thương nhân bằng vào cái này phối phương nhận được một mảnh lãnh thổ về sau, ngư phu người một nhà lập tức cảm giác mình bị lừa gạt. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, nếu như lúc đó thương nhân thông báo cho bọn hắn biện pháp này về sau, bây giờ được lãnh địa liền hẳn là chính mình người một nhà nghe đến đó, Đinh Tú Khanh mấy người người đã hiểu Trương Khắc kể chuyện xưa dụ ý. Thế là ngư phu người một nhà quyết định hướng thương nhân bày ra trả thù. Bọn hắn thiêu hủy nhà ở của mình, giết chết trong nhà không bằng bánh xe cao hải tử. Lợi dụng thương nhân trao đổi phối phương tài vật chế tạo thuyền, chiêu mộ kẻ liều mạng, gây dựng một chi hải tặc đội ngũ, hướng thương nhân chỗ ở lĩnh triển khai điên cuồng trả thù. Cứ như vậy, ngư phu cùng thương nhân đã trở thành tử địch. Ha ha, cũng bởi vì cái này một cái phối phương, rất nhiều người vận mệnh đều bị cải thiện rồi. Ta không muốn đi bình luận đến tột cùng là của người nào sai lầm, nhưng đã có qua tiền lệ, ta liền không hy vọng cố sự này lần nữa phát sinh ở trên người của ta. Trương Khắc mở ra hiện ra một tầng bạch đế mắt nhìn Đinh Tú Khanh, chậm rãi nói, nguyên khí huyền bí bây giờ ta còn không có nghĩ ra như thế nào đi lợi dụng, cũng không biết nó sẽ đối với tương lai thế giới sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Giống như thương nhân tiến hiến phối phương đồng dạng, chỉ là bởi vì quốc vương chiến tranh thắng lợi, hắn mới lấy được ban thưởng. Chú ý, muốn tế phẩm hắn lấy được thưởng thời gian, đây là tại chiến tranh sau khi thắng lợi. Có thể một phần vạn quốc vương như là thua mất trận chiến tranh này chờ đợi hắn có lẽ liền hoàn toàn khác nhau. Chuyện tương lai, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Có lẽ nguyên khí huyền bí rất trọng yếu, tông môn hội vì vậy mà thu lợi. Cái này lợi ích có thể rất lớn, lại so với bây giờ ta trả đây hết thảy cao hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng cũng có thể là rất nhỏ, thậm chí căn bản vốn không cùng ta vì thế trả hết thảy. Thậm chí có thể cái này nguyên khí huyền bí không đáng một đồng, hơn nữa vì tông môn mang đến không thể dự đoán kết nạn. Đây hết thảy phong hiểm đều muốn chúng ta tới gánh chịu. Hôm nay, tông môn cùng ngươi tiến hành giao dịch, ta kỳ thực hoàn toàn có thể chỉ thỏa mãn ngươi nói lên 3 điểm yêu cầu. Bởi vì đây là ngươi nói lên, giống như lúc ban đầu ngư phu đem phối phương bán cho thương nhân đồng dạng. Một bên người mua, một bên người bán, đây là một hồi công bình giao dịch. Nhưng cuối cùng ngư phu lại bởi vì oán hận đi trả thù thương nhân. Ta sở dĩ đưa cho ngươi đưa ra yêu cầu mấy trăm vạn lần, thậm chí là vô số lần. Vì cái gì chỉ là một điểm, khi tương lai nếu là nguyên khí huyền bí sinh ra lợi ích là ngươi bây giờ lấy được vô số lần phía sau. Ngươi sẽ không hướng cùng ngư phu đồng dạng, cho rằng là tông môn tại trận này trong giao dịch lừa gạt ngươi. Đây hết thảy ta hiện tại cũng cùng ngươi nói rõ ràng. Bây giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu là ngươi không muốn giao dịch có thể mang theo những thứ này Trương Khắc nói, chỉ một ngón tay trên bàn trà rất nhiều sách. Có thể mang theo những vật này rời đi. Ta lấy một cái nguyên thần chân quân tương lai con đường hướng ngươi thể. Ta tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi, hơn nữa có thể đem ngươi và người nhà của ngươi đưa khỏi đồng lai, tuyệt không bắt buộc. Hứa Thanh Chi trong lòng thần trương, liền trở lại lão hoàn đồng linh đảo đều bỏ ra, một phần vạn Đinh Tú Khanh quả thật đổi ý, lần này tông môn chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi. Không chờ nàng mở miệng, ngồi ở đối diện nàng Nguyễn Kim Đình đã dùng ánh mắt ngăn trở hành vi của nàng. Đinh Tú Khanh cũng không nghĩ tới chính mình lại còn có đường lui. Trương Khắc giảng câu chuyện kia đối với hắn xúc động không nhỏ. Hắn đem chính mình thay vào cố sự bên trong, chợt phát hiện, như mình là cái kia ngư phu, chưa hẳn liền sẽ không làm cử động giống nhau. Mặc dù thương nhân bằng vào tầm mắt của mình thu được thành công, nhưng lòng người tại một chút thời gian nào đó là nhỏ hẹp đấy, chỉ có thể dựa theo ý nguyện của mình đến đối đãi thế giới này. Trương Khắc bây giờ đem đây hết thảy đều bày tại trên mặt bàn, cũng nói rất rõ ràng. Bây giờ đến phiên mình lựa chọn. Trầm mặc phút chốc, Đinh Tú Khanh có chút kỳ quái hỏi, tất nhiên chân quân coi trọng như vậy nguyên khí huyền bí, vì cái gì còn có thể lùi cho ta ra cơ hội? Trương Khắc mỉm cười, ta đã từng nói, bí mật này sở dĩ là bí mật, chỉ là bởi vì không có ai đem nó bạo lộ ra. Cho dù hôm nay ngươi không muốn giao dịch, tại tương lai cũng sẽ có những người khác tới cùng ta giao dịch. Cái này cái thời gian có thể tại 10 năm sau đó, cũng có thể là tại 100 năm về sau, nhưng cũng có thể là vào ngày mai, ai biết được. Đinh Tú Khanh trong lòng run lên, cảm thụ một tia áp lực cùng cảm giác cấp bách. Chẳng lẽ cái này một cái huyện thế đại đại ba thành thuế má liền đem cách mình mà đi? Lòng ngươi chính là như vậy, không có bắt được cùng nhận được phía sau mất đi, mặc dù kết quả giống nhau, nhưng tâm tình tuyệt đối khác biệt.